Chương 106, Xích Viêm khiêu khích, Huyền Tiên chiến tướng chương 106, Xích Viêm khiêu khích, Huyền Tiên chiến tướng Tinh Vân Bảo thành lập, như cùng ở tại toái tinh hoang nguyên cái này đầm nước động bên trong đầu nhập vào một tảng đá lớn, kích thích gợn sóng không ngừng quét tán. Thiên khung hoàng triều khối này mới chưa bài, tại xung quanh khu vực đã không còn là lạ lẫm danh tự. Tài nguyên mở ra hái, nhân viên qua lại, cuối cùng không cách nào hoàn toàn ẩn nấp hành tung. Một ngày này, phụ trách Tinh Vân Bảo bên ngoài cảnh giới thiên khung cận vệ tiểu đội, cùng một đám thân mang xích hồng đạo bào tu sĩ đã xảy ra xung đột. Đối phương thái độ kiêu căng, công bố nơi đây chính là Xích Viêm Sơn hạt vực, lệnh cưỡng chế Thiên Khung Hoàng Triều lập tức rút lui, cũng giao ra tiên tinh khoáng mạch quyền khai thác. Trong xung đột, Thiên Khung cận vệ theo khiến giữ vững khắc chế, cũng không hạ tử thủ, chỉ là đem đối phương cưu ra. Nhưng đối phương một gã chân tiên sơ kỳ chấp sự tại rút đi lúc, nói nghiêm túc, chỉ là hạ giới hoàng triều, cũng dám chiếm ta Xích Viêm Sơn địa bàn. Chờ lấy tiếp nhận Huyền Tiên lão tổ lửa giận a. Tin tức truyền về Đế Đô, Tần Dạ sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lại hiện lên một tia lanh mang. Xích Viêm Sơn, căn cứ Thanh Vân Tiên Tông cung cấp tình báo, chính là toái tinh vực tây bộ một cái cỡ trung tiên tông, tông chủ Xích Dương chân nhân chính là Trần Tiên đỉnh phong tu vi, kỳ tông trong môn càng có một vị lâu dài bế quan Huyền Tiên sơ kỳ lão tổ, thực lực xa không phải hắc sát động loại kia giặc cỏ có thể so sánh. Đây mới là Thiên Khung Hoàng Triều chân chính trên ý nghĩa gặp phải cái thứ nhất địa phương thế lực khiêu chiến. Xích Viêm Sơn, rốt cục kiềm chế không được. Tần Dạ ngón tay gõ nhẹ long ỷ lan can, xem ra dựa vào Tinh Vân Bảo phòng ngự cùng trước đó uy hiếp, còn chưa đủ lấy khiến cái này địa đầu xà hoàn toàn kiêng kỵ. Tuấn Úc mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, bệ hạ, Xích Viêm Sơn có Huyền Tiên lão tổ tọa trấn, hắn thực lực không thể khinh thường. Như lão tổ tự mình ra tay, chỉ dựa vào giao quang tiên quân hóa thân, mặc dù có thể ngăn cản, nhưng nếu đối phương dây dưa không ngớt, hoặc dẫn tới càng nhiều chú ý, tại triều ta đặt chân phát triển bất lợi. Mạc Uyên cũng nói, Tinh Vân Bảo tiểu Chu Thiên sao trời cấm chế tuy mạnh, nhưng chưa hoàn toàn thành hình, sợ khó thời gian dài ngăn cản Huyền Tiên duy trì liên tục công kích. Tần Dạ tự nhiên minh bạch trong đó lợi hại. Hắn cần một trận thắng lợi, một trận đủ để trấn nhiếp Xích Viêm Sơn, thậm chí xung quanh tất cả thế lực thắng lợi, nhưng không thể quá độ ỷ lại giao quang tiên quân cuối cùng này át chủ bài. Hệ thống, đánh dấu. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được tu vi 1500 năm, đặc thù kiến trúc vượt giới đưa tin pháp trận kiến tạo bản vẽ, có thể thực hiện lượng giới ổn định thông tin, quân đoàn tập thể tấn thăng cơ hội một lần, có thể lựa chọn một chi không cao hơn ngàn người trung thành quân đoàn, chỉnh thể tăng lên một cái đại cảnh giới, tối cao đến chân tiên sơ kỳ, ngẫu nhiên huyền tiên cảnh tướng lĩnh triệu hoán thẻ một. Tới. Tần Dạ trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Thật sự là ngủ gật tới đưa gối đầu. Tu vi tăng lên tự không cần phải nói. Vượt giới đưa tin pháp trận có thể cải thiện cực lớn lượng giới khai thông hiệu suất. Mà quân đoàn tập thể tấn thăng cơ hội, vừa vặn giải quyết trước mắt trung tầng chiến lược không đủ khốn cảnh. Mấu chốt nhất là tấm kia ngẫu nhiên huyền tiên cảnh tướng lĩnh triệu hoán thẻ. Huyền tiên cảnh. Ý vị này, Thiên Khung Hoàng Triều sẽ có được thuộc về mình, bên ngoài huyền tiên cấp chiến lược. Không cần lại phụng sự tình ý lại giao quang tiên quân. Sử dụng ngẫu nhiên huyền tiên cảnh tướng lĩnh triệu hoán thẻ. Tần Dạ không chút do dự. Đốt. Ngẫu nhiên huyền tiên cảnh tướng lĩnh triệu hoán thẻ sử dụng thành công. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được, chấn điện tướng quân, Ngao Kình, huyền tiên sơ kỳ, hiệu trung. Triệu hoán quang mang tán đi, một gã người mặc cám kim kỳ lân khải, thân cao tám thước, khuôn mặt cương nghị, cầm trong tay một cây hắc long phá quân kích khôi ngô tướng lĩnh quỳ một chân trên đất, tiếng như hùng trùng, mặt tướng Ngao Kình, phụ chiếu mà đến, tham kiến bệ hạ. Nguyện vì trong tay bệ hạ lưỡi dao, bình định tất cả không phù hợp quy tắc. Quanh thân tản ra khí thế bằng bạc, nặng nề như núi, sắc bén như thương, rõ ràng là huyền tiên sơ kỳ tu vi. Hơn nữa cũng không phải là bình thường huyền tiên, chính là chuyên tư chinh phạt chiến tướng. Ngao tướng quân xin đứng lên. Tần Dạ trong lòng đại định, tướng quân tới đúng lúc. Sử dụng quân đoàn tập thể tấn thăng cơ hội, mục tiêu Thiên Phong Doanh. Tần Dạ lần nữa hạ lệnh. Thiên Phong Doanh là hạ giới theo hắn lập nghiệp nội tình của liếng, độ trung thành không thể nghi ngờ, Doanh Chính Vương Tiễn càng là trung thành tuyệt đối. Đốt. Quân đoàn tấn thăng bắt đầu. Tấn thăng hoàn thành. Ở xa Tinh Vân Bảo trực luân phiên đóng giữ Thiên Phong Doanh tướng sĩ, đột nhiên cảm thấy thể nội lực lượng sôi trào mãnh liệt, nguyên bản võ thánh, võ tôn tu vi bình cảnh trong nháy mắt buông lỏng, vỡ vụn. Mên ngông tiên linh chi khí tự phát hội tụ, rửa sạch nhục thể của bọn hắn cùng thần hồn. Bất quá thời gian qua một lát, toàn bộ Thiên Phong Doanh 300 tướng sĩ, tính cả Doanh Chính Vương Tiễn ở bên trong, tu vi tập thể vượt qua lại trời, lên thẳng chân tiên sơ kỳ. Mặc dù chỉ là mới vào chân tiên, căn cơ có lẽ không bằng từng bước một tu luyện ra vững chắc, nhưng 300 tên chân tiên sơ kỳ tạo thành chiến trận, uy lực của nó đã không thể so sánh nổi. Vương Tiễn càng là kích động đến mắt hổ rưng rưng, cảm thụ được thể nội cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, đối Tần Dạ trung thành đạt đến đỉnh điểm. Ngay tại Ngao Kình giáng lâm, Thiên Phong Doanh tập thể tấn thăng ngày thứ 3, Xích Viêm Sơn nhân mã, rốt cục khí thế hung hăng tới. Vẫn như cũng là cái kia bị khu gia chấp sự dẫn đầu, nhưng sau người lại nhiều một vị thân mang xích hồng đạo bào, khuôn mặt tiêu căng láo giả, khí tức uyên thâm, rõ ràng là chân tiên đỉnh phong tu vi, chính là Xích Viêm Sơn tông chủ, Xích Dương chân nhân. Càng phía sau, còn có trên trăm tên Xích Viêm Sơn đệ tử tinh anh, tu vi nhiều tại chân tiên sơ kỳ tới trung kỳ. Xích Dương chân nhân trôi nổi tại Tinh Vân Bảo trên không, ánh mắt đảo qua phía dưới bao phủ tại tinh quang bên trong thành lũy, trong mắt lóe lên một tia tham lam, lập tức nghiêm nghị quát, hạ giới hoàng triều, tổn hại tiên vực quy củ, cưỡng chiếm ta Xích Viêm Sơn địa mạch, làm tổn thương ta môn hạ đệ tử. Bản tọa cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, cũng ngay lập tức ra toái tinh hoang nguyên, nếu không, đừng trách bản tọa san bằng ngươi cái này mai rùa, chó gà không tha. Thanh âm hắn ẩn chứa tiên lực, chấn động đến Tinh Vân Bảo bên ngoài màn sáng dập dờn không ngớt. Bảo bên trong đóng giữ Thiên Phong Doanh tướng sĩ cùng bộ phận thiên khung cận vệ đều cảm thấy áp lực to lớn. Nhưng mà, đáp lại hắn, cũng không phải là trong dự đoán sợ hãi cầu xin tha thứ, mà là một đạo càng thêm bá đạo, càng thêm băng lãnh thanh âm, tự bảo bên trong truyền ra, như là kinh lôi nổ vang, phương nào đạo trích, dám ở bệ hạ hành cung trước làm cản. Thanh âm chưa dứt, một đạo thân ảnh màu vàng sẫm đã như đạn pháo phóng lên tận trời, mang theo vô song uy thế, trong nháy mắt xuất hiện tại Xích Dương chân nhân trước mặt. Chính là chấn điện tướng quân Ngao Kình. Ngao Kình thậm chí không có phóng thích toàn bộ khí tức, vẻn vẹn kia thuộc về huyền tiên tiên nhiên uy áp, liền nhường Xích Dương chân nhân sắc mặt đổi biến, khí huyết sôi trào, sau lưng những cái kia đệ tử tinh anh càng là như là bị vô hình sơn nhạc ngăn chặn, không thể động đậy. Huyền tiên. Xích Dương chân nhân con ngươi thích chặt, thanh âm đều mang vẻ run rẩy, trước đó kiêu căng không còn sót lại chút gì. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này hạ giới hoàng triều lại có huyền tiên tọa trấn. Lan, hoặc là chết. Ngao Kình cầm trong tay hắc long kích, ánh mắt bén nhế, lực khí băng lãnh đến không mang theo một tia tình cảm. Xích Dương chân nhân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cảm nhận được đối phương kia không che giấu chút nào sát ý, hắn biết, chính mình nếu dám nói một chữ không, hôm nay tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi. Cái gì địa mạch, cái gì mặt mũi, tại huyền tiên trước mặt đều là chó má. Trước, tiền bối bất giận, là tại hạ có mắt không tròng, mạo phạm tiên uy. Chúng ta cái này lăn, cái này lăn. Xích Dương chân nhân liền đội vàng không người, dáng vẻ thả cực thấp, mang theo môn hạ đệ tử, như là chó nhà có tang giống như, hoảng hốt bỏ chạy, tốc độ so lúc đến nhanh hơn mấy lần không ngừng. Ngao Kình cũng không truy kích, chỉ là lạnh lùng nhìn xem bọn hắn biến mất ở chân trời, lúc này mới chậm rãi rơi xuống. Tinh vẫn bảo bên trong, bộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Tất cả tướng sĩ nhìn về phía Ngao Kình ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng kính sợ. Tin tức rất nhanh truyền ra. Xích Viêm Sơn tông chủ Xích Dương chân nhân, tại Tinh vẫn bảo trước bị một gã huyền tiên tướng quân một tiếng quát lui. Thiên cung hoàng triều, nắm giữ huyền tiên cấp chiến tướng. Lần này, mang tới rung động viễn siêu trước đó. Huyền tiên, tại phái tinh vực đã xem như cấp cao chiến lực, đủ để chèo chống một cái thế lực tầm trung sừng sững không ngã. Thiên cung hoàng triều hiện lộ ra một góc của băng sơn, nhưng tất cả thế lực đều không thể không một lần nữa ước định ý hiệp cùng tiềm lực. Đế cung bên trong, Tần Dạ nghe Dạ Nhất bẩm báo, khóe miệng khẽ nhếch. Ngao Kình tướng quân làm tốt lắm. Truyền lệnh, trong tưởng tinh vẫn bảo đóng giữ tướng sĩ. Khắc, tăng tốc vượt giới đưa tin pháp trận kiến thiết. Hắn biết, trải qua chuyện này, Thiên cung hoàng triều xem như chân chính tại toái tinh vực đứng vững bước chân, nắm giữ cùng thế lực chung quanh nói chuyện ngang hàng tư cách. Tiếp xuống sân khấu, đem càng rộng lớn hơn. Mà hệ thống lực lượng, đem tiếp tục thôi động hắn, hướng về kia chư thiên trùng chủ bảo tọa, vươn bước tiến lên. Chương 107, minh ước gia tăng, mạch nước ngầm tái khởi. Chương 107, minh ước gia tăng, mạch nước ngầm tái khởi. Ngao Kình một tiếng quát lui Xích Dương chân nhân, huyền tiên chi uy chấn động tứ phương. Toái tinh vực tây bộ lớn nhỏ thế lực, lại không người dám đem Thiên khung hoàng triều coi là có thể tùy ý nắm hạ giới dưới núi. Tinh vẫn bảo trung quanh, trong lúc nhất thời biến dị thường thanh tịnh liền ngày bình thường ở đây khu vực du đãng lẻ tẻ giặt cỏ đều mai danh nhận tích. Áp lực tạm thời giải trừ, Tần Dạ cũng không bởi vậy buông lỏng. Hắn biết rõ, chân chính khiêu chiến có lẽ vừa mới bắt đầu. Xích Viêm Sơn mặc dù lui, nhưng phía sau khả năng liên lụy thế lực mạng lưới, cùng với tinh vực chỗ càng sâu những cái kia chân chính quái vật khổng lồ thái độ, đều vẫn là ẩn số. Củng cố hiện hữu thành quả, gia tăng đồng minh quan hệ, tăng lên tự thân nội tình, là làm trước hàng đầu nhiệm vụ. Thanh Lâm đạo nhân lần nữa tới chơi, lần này, thái độ của hắn so trước đó càng thêm nhiệt tình, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác kính sợ. Hiển nhiên, Thiên cung hoàng triều nắm giữ huyền tiên chiến tướng tin tức, đã thông qua Thanh Vân Tiên Tông chính mình con đường đạt được xác nhận. Chúc mừng Tần Dạ nhân hoàng, đến này cường viện, Thiên cung hoàng triều tại toái tinh vực có thể nói căn cơ đã cố. Thanh Lâm đạo nhân chắp tay cười nói, ngữ khí chân thành rất nhiều. Thanh Lâm đạo hữu quá khen, bất quá là may mắn mà thôi. Tần Dạ lạnh nhạt đáp lại, cũng không hiển lộ mảy may đắc ý, chiều ta mới đến, ngày sau còn cần Thanh Vân Tiên Tông giúp đỡ thêm. Tự nhiên, tự nhiên. Thanh Lâm vội vàng nói, ta tông tông chủ đối với quý hướng minh ước cực kỳ trọng thị, đặc mệnh bần đạo mang đến mới hợp tác đề nghị. Hắn lấy ra một cái mới ngọc giản, đây là ta tông năm giữ, liên quan tới toái tinh vực tây bộ càng thêm tường tận tình báo, bao quát mấy cái đã biết cỡ nhỏ tài nguyên bí cảnh nhập khẩu, cùng xung quanh mấy cái chủ yếu thế lực, như Xích Viêm Sơn, Lưu Sa kiếm phái, Bách Thảo cấp trở, tài liệu cặn kẽ cùng tiềm ẩn mâu thuẫn điểm. Ngoài ra, ta tông nguyện lấy ra 4, hướng quý hướng trưởng kỳ cung ứng một nhóm chế thức tiên giáp cùng tiên binh, tuy chỉ là chân tiên cấp, nhưng đủ để vũ trang một chi ngàn người đội. Điều kiện này có thể nói hậu đãi, tình báo cùng trang bị đều là thiên khung hoàng triều trước mắt cần thiết. Tần Dạ khẽ mước cằm, quý tông thành ý, chấm cảm nhận được. Không biết cần chấm làm những gì. Thanh Lâm đạo nhân nghiêm mặt nói, không dám giấu giếm bệ hạ. Ta Thanh Vân Tiên Tông cùng kia Lưu Sa kiếm phái vốn có hiểm khích, năm gần đây ma sát không ngừng. Lưu Sa kiếm phái kiếm tu lực công kích cực mạnh, ta tông đệ tử ở chính diện trong xung đột thường thường ăn thiệt thòi. Như ngày sau ta tông cùng Lưu Sa kiếm phái xung đột thăng cấp, hy vọng quý hướng có thể ở khi tất yếu, cung cấp nhất định vũ lực duy trì, ít ra kiểm chế bộ phận lực lượng. Tần Dạ trong lòng minh bạch, đây mới là Thanh Vân Tiên Tông như thế tích cực kết giao chân chính mục đích. Tìm một cái có thực lực, lại tạm thời không có trực tiếp xung đột lợi ích đồng minh, cộng đồng ứng đối tiềm ẩn địch nhân. Như Lưu Sa kiếm phái chủ động xâm phạm quý tông, triều ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn đồng minh chịu lấn. Tần Dạ đưa ra một cái đối lập mơ hồ nhưng còn lại không gian hứa hẹn. Hắn sẽ không dễ dàng bị làm vũ khí sử dụng, nhưng duy trì cùng Thanh Vân Tiên Tông tốt đẹp quan hệ phù hợp trước mắt lợi ích. Thanh Lâm đạo nhân cũng biết không có khả năng đạt được hoàn toàn khẳng định trả lời chắc chắn, có thể được tới thái độ này đã tính hài lòng. Song phương lập tức liền mậu dịch chi tiết, tình báo cùng hưởng cơ chế chờ tiến hành càng thâm nhập bàn bạc, minh ước quan hệ tiến một bước gia tăng. Đưa tiến Thanh Lâm, Tần Dạ đem mới lấy được tình báo giao cho Tuân Úc cùng U Liên phân tích xử lý. Hắn thì bắt đầu xem kỹ tự thân cùng hoàng triều phát triển. Hệ thống, đánh dấu. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được tu vi 1800 năm, vạn dược đồ lục tiên tháo tiên, ghi chép tiên giới phổ biến tiên thảo đặc tính cùng bồi dưỡng pháp, đặc thù tài nguyên linh nguyên tiên tinh 10 cái, ẩn chứa tinh thuần bản nguyên, có thể gia tốc thực vật sinh trưởng, biên độ nhỏ tăng lên tư chất, ngẫu nhiên tiên vực nhân tài triệu hoán thẻ, chuyên nghiệp hình, 1. Tu vi vẫn như cũ vững bước tăng lên, mà lần này ban thưởng rõ ràng thiên hướng về phụ trợ cùng phát triển. Vạn dược đồ lục cùng linh nguyên tiên tinh kết hợp, nhường Tần Dạ thấy được giải quyết một cái khác nhược điểm hy vọng, đan dược tài nguyên tự cấp tự túc. Tiên binh chiêu mộ ao cung cấp là nhân viên chiến đấu, nhưng một cái khỏe mạnh thế lực, không thể rời bỏ luyện đan sư, luyện khí sư, linh thực phu các loại chuyên nghiệp nhân tài. Một mực dựa vào mậu dịch, cuối cùng bị quản chế tại người. Sử dụng, ngẫu nhiên tiên vực nhân tài triệu hoán thẻ, chuyên nghiệp hình. Đốt. Ngẫu nhiên tiên vực nhân tài triệu hoán thẻ, chuyên nghiệp hình, sử dụng thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, cao cấp linh thực sư, một quyển thanh, chân tiên hậu kỳ, hiệu trung. Hào quang lóe lên, một gã thân mang màu xanh nhạt quần áo, khí chất dịu dàng, cầm trong tay một thanh ngọc sứ nữ tử xuất hiện trong điện, nàng quanh thân tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức cùng nhàn nhạt mùi thuốc. Dân nữ một quyển thanh, tham kiến bệ hạ. Nữ tử thanh nhã êm dịu, lại mang theo đối có cây trời sinh lực tương tác. Một đại gia xin đứng lên. Tần Dạ hư đỡ một chút, châm đến đại gia, như hạn mầm đến cam lâm. Sau này hoàng triều cảnh nội linh dược bồi dưỡng, tiên thảo trồng trọt một chuyện, liền toàn quyền xin nhờ mọi người. Dân nữ ổn thỏa đem hết khả năng. Một quyển thanh ôn nhu đáp, trong mắt lóe ra đối bồi dưỡng mới lạ thực vật yêu quý. Tần Dạ lúc này vạch ra đế đô phụ cận một mảnh linh khí dư giả sơn cốc, mệnh danh là Bách Thảo Cốc giao cho một huyện thanh quản lý, cũng phân phối đại lượng tài nguyên cùng linh nguyên tiên tinh cung cấp sử dụng. Đồng thời, hạ lệnh tại hoàng triều bên trong tuyển chọn có luyện đan, linh thực thiên phú tử đệ, giao cho một huyện thanh dạy bảo bồi dưỡng. Ngay tại Tần Dạ tận sức vào trong bộ tăng lên thời điểm, U Liên mang đến một cái không được tốt lắm tin tức. Bệ hạ, căn cứ mới lấy được tình báo cùng chúng ta nằm vùng cọc ngầm phản hồi, Xích Viêm Sơn mặc dù bên ngoài lùi bước, nhưng cùng Hắc Thủy vực qua lại dường như mật thiết rất nhiều. Hắc Thủy vực là toái tinh vực tây bộ một cái khác thế lực tầm trung, vực chủ chính là Huyền Tiên trung kỳ tu vi, thực lực mạnh mẽ, lại cùng Lưu Sa kiếm phái quan hệ không tốt. A, Xích Viêm Sơn đây là muốn mượn đao giết người. Tần Dạ trong mắt hàn quang lóe lên. Chính mình không dám động thủ, liền muốn dẫn mạnh hơn thế lực tới đối phó thiên cung. Ngoài ra U Liên tiếp tục nói, Tinh Vân Bảo phụ cận, gần nhất xuất hiện một chút xa lạ dò xét vết tích, thủ pháp chuyên nghiệp, không giống bình thường giặc cỏ, hư hư thực thực đến từ cái nào đó am hiểu ẩn nấp cùng tình báo tông môn. Tần Dạ ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Xem ra, Huyền Tiên chiến tướng bại lộ, mặc dù chấn nhiếp đạo trích, nhưng cũng đưa tới cấp độ càng sâu ánh mắt. Hắc thủy vực, còn có kia không biết dò xét người. Toái tinh vực nước, so với hắn tưởng tượng càng sâu. Truyền lệnh ngao kình, tăng cường Tinh Vân Bảo cùng thông đạo khu vực tuần tra cảnh giới, nhất là chú ý lạ lâm thám tử tung tích. Khiến dạ nhất, mạng lưới tình báo trọng điểm hướng Hắc thủy vực cùng tây bộ cái khác mấy cái chủ yếu thế lực thẩm thấu. Nói cho tôi lúc, cùng Thanh Vân Tiên Tông mậu dịch, có thể thích hợp tăng tốc tiết đấu, nhất là phòng ngự trận pháp cùng dò xét loại pháp bảo mua sắm. Lập uy về sau, là phức tạp hơn đánh cờ. Thiên khung hoàng triều chiếc này mới thuyền, đã lái vào tiên vực mảnh này ám lưu hung dũng biệt cả. Kế tiếp, không chỉ có muốn ứng đối sóng gió, càng phải tại cái này biển rộng mênh mông bên trên, tìm tới thuộc về mình hướng đi, thậm chí chế định mới quy tắc. Tân gia ổn thỏa đế cung, ánh mắt dường như đã xuyên thấu vô tận hư không, rơi vào kia càng thêm ầm ầm sóng dậy tương lai tranh cảnh phía trên. Chương 108, đang đạo ban đầu hưng. Hát thủy mật thám chương 108, đan đạo ban đầu lưng, hát thủy mật thám một huyện thành đến, là thiên khung hoàng triều rót vào một luồng sinh cơ phồn thịnh. Bị nàng mệnh danh là Bách Thảo Cốc một khu vực như vậy, tại linh nguyên tiên tinh cùng đặc biệt bí pháp tầm bổ hạ, ngắn ngủi mấy tháng liền rực rỡ hẳn lên. Vốn chỉ là bình thường linh thổ, giờ phút này lại linh khí mờ mịt, các loại từ hạ giới cấy ghép mà đến, thậm chí thông qua mậu dịch lấy được tiên vực đê giai thảo loại, đều bày biện ra viễn siêu bình thường mọc, mùi thuốc tràn ngập sân gốc. Càng làm cho người ta vui mừng chính là, một huyện thanh không chỉ có tinh thông bổ dưỡng, càng thiện ở ưu hóa. Nàng đem vạn dược đồ lục bên trong tri thức cùng tự thân kinh nghiệm kết hợp, cải tiến mấy loại thích hợp võ tôn, võ thánh giai đoạn tu sĩ sử dụng đan phương, khiến cho chủ tài lại càng dễ thu hoạch, tỷ lệ thành đan cũng càng cao. Hoàng triều nội bộ, nhóm đầu tiên có luyện đan tiên phú người kế tục đã bị tuyển ra, tại một viện thanh chỉ đạo hạ, bắt đầu cơ sở nhất nhận ra dự tính, khống hỏa luyện tập. Mặc dù khoảng cách luyện chế ra chân chính tiên đan đường phải đi còn rất dài, nhưng ít ra, đan đạo hạt giống đã truyền bá hạ. Một ngày này, Tần Dạ ngay tại đọc qua một viện thanh trình lên Bách Thảo ban đầu hưng ghi chép bên trong ghi chép cặn kẽ trong cốc các loại dược thảo mọc cùng bước đầu luyện đan thí nghiệm số liệu. U Liên thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong điện. Bệ hạ, Tinh Vân Bảo ngao kình tướng quân truyền đến tin thần. U Liên thanh âm mang theo một tia ngưng trọng. Gần đây, bảo bên ngoài đội tuần tra nhiều lần phát hiện không rõ thân phận bọn rình rập, ẩn nấp thủ đoạn cực cao, mấy lần truy tung đều bị thoát khỏi. Ngao tướng quân tự mình ra tay, lấy huyền tiên thần thức bao trùm phương biên mấy ngàn dặm tiến hành si tra, dù chưa bắt lấy người sống, nhưng lại bắt được một tia cực kỳ mịt mờ, mang theo âm hàn hơi nước tiên lực lưu lại. Trải qua so sánh Thanh Vân Tiên Tông cung cấp tình báo, cơ bản có thể xác định đến từ Hắc Thủy Vực. Tần Dạ buông xuống ngọc giản, trong mắt cũng không có ngoài ý muốn chi sắc. Quả nhiên vẫn là tới. Xích Viêm Sơn không dám tự mình động thủ, liền dẫn Hắc Thủy Vực đến so xét. Có biết tới nhiều ít người, thực lực như thế nào? Căn cứ lưu lại khí tức phán đoán, đối phương hết sức cẩn thận, phải tới xác nhận tinh thông ẩn nấp cùng điều tra hảo thủ, số lượng sẽ không nhiều, nhưng ít ra là chân tiên hậu kỳ, thậm chí khả năng có huyền tiên tham dự bước đầu cự ly xa thăm dò. Mục đích của bọn hắn hẳn là thăm dò Tinh Vân Bảo phòng ngự hư thực, cùng xác nhận ngao kình tướng quân thực lực cùng động tĩnh. U Liên phân tích nói, xem ra Hắc Thủy Vực đối Xích Viêm Sơn cung cấp thịt mỡ cảm thấy rất hứng thú, nhưng lại không muốn tùy tiện đá trúng thiết bản. Tần Dạ khỏe miệng nổi lên một tia lanh ý, đã bọn hắn muốn dò xét, vậy liền để bọn hắn dò xét. Truyền lệnh ngao kình, ngoài lòng trong trận tuần tra như thường lệ, nhưng khu vực hạch tâm trận pháp toàn bộ mở ra, làm ra trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ. Mặt khác, nhường hắn tìm thời cơ thích hợp, lơ đãng triển lộ một chút huyền tiên sơ kỳ tu vi khí tức, nhưng không cần bại lộ toàn bộ thực lực. Ý của bệ hạ là, bày ra địch lấy mạnh, nhường biết khó mà lui. Tuân Úc ở một bên như có điều suy nghĩ, không hoàn toàn là. Tần Dạ lắc đầu, nếu là yếu thế, sẽ dẫn tới càng hung ác cắn xé. Nếu là quá mức bày ra mạnh, cũng có thể là làm cho đối phương cảm thấy nhất định phải toàn lực ứng đối, thậm chí liên hợp càng nhiều thế lực. Như bây giờ, thể hiện ra đầy đủ lực lượng phòng ngự cùng một gã huyền tiên chiến tướng, đã biểu lộ chúng ta có sức tự vệ, lại không đến mức lộ ra quá mức uy hiếp. Hắc thủy vực nếu chỉ là muốn kiếm tiện nghi, đang sợ không rõ chúng ta nội tình, lại xác nhận có huyền tiên chấn giữ dưới tình huống, tỷ lệ lớn sẽ không dễ dàng phát động toàn diện tiến công. Bọn hắn cần cân nhắc lợi hại, mà cái này liền cho chúng ta thời gian. Thời gian chính là thiên khung hoàng triều trước mắt cần nhất. Bất luận là tiên binh đội ngũ tích lũy, vẫn là bản thổ nhân tài bồi dưỡng, hoặc là cùng Thanh Vân Tiên Tông chờ tiềm ẩn đồng minh quan hệ củng cố, đều cần thời gian đến lắng đọng. Thần minh bạch. Tuân Úc gật đầu, ngoài ra, cùng Thanh Vân Tiên Tông liên quan tới phòng ngự trận pháp cùng dò xét pháp bảo mậu dịch tiến triển thuận lợi, nhóm đầu tiên vật tư đã đưa đạt tinh vấn bảo, Mạc Uyên đại sư ngay tại tổ chức lắp đặt điều chỉnh thử. Rất tốt. Tần Dạ gật đầu, nói cho Mạc Uyên, không cần keo kiệt vật liệu, cần phải trong thời gian ngắn nhất, đem tinh vấn bảo chế tạo thành một cái kiên cố tuyến đầu thành lũy. Đồng thời, vượt giới đưa tin pháp trận kiến thiết cũng muốn tăng tốc. Xử lý xong chính vụ, Tần Dạ tâm thần chìm vào hệ thống. Hệ thống, đánh dấu. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tu vi 2000 năm, thần thông thiên lý nhãn thuận phong nhị tiến giai bản động sát thu hảo, có thể cực lớn tăng cường thị lực cùng tính lực, nhìn ra bộ phận ẩn ngốc, cảm giác nhỏ bé năng lượng ba động, đặc thù tài nguyên hư không ngôi tinh năm khối, ẩn chứa không gian chi lực, có thể dùng tại gia cố không gian thông đạo hoặc luyện chế không gian pháp bảo, ngẫu nhiên tiên vực công pháp bách luyện chiến thể quyết, huyền tiên cấp công pháp luyện thể. Tu vi vững bước tăng lên, hướng phía võ đế hậu kỳ dạo bước tiến lên. Động sát thu hảo thần thông tới đúng lúc, phối hợp hắn tự thân thần thức, ứng đối ẩn nấp dò xét đem có nắm chắc hơn. Hư không mỗi tinh là gia cố phi thăng thông đạo tuyệt hảo vật liệu, mà bách luyện chiến thể quyết xuất hiện, thì nhường Tần Dạ nghĩ đến ngao kình cùng tiên phong doanh những cái kia tướng sĩ. Tiên vực tranh đấu, một bộ cường hoành tiên thể cực kỳ trọng yếu. Hắn lúc này đem bách luyện chiến thể quyết mấy tầng trước sao chép, ban cho ngao kình cùng có công tướng sĩ tu luyện. Ngao kình đạt được công pháp, như nhặt được chí bảo, hắn muốn là đi cương mãnh lộ tuyến, có này công pháp luyện thể hỗ trợ, chiến lực nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Những ngày tiếp theo, phái tinh vực tây bộ nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Hắc thủy vực thám tử giống như ưu linh, ngẫu nhiên tại tinh vẫn bảo bên ngoài thoáng hiện, nhưng lại rất nhanh biến mất. Ngao Kình theo khiến làm việc, ngẫu nhiên tiết lộ một tia huyền tiên khí tức, đã dự vững uy hiếp, lại chưa quá độ kích thích đối phương. Thiên cung hoàng triều thì nắm chặt cái này khó được cơ hội thở dốc, toàn lực phát triển. Bách thảo cốc bên trong mùi thuốc càng thêm nồng đậm, nhóm đầu tiên đê giai đan dược thành công ra lò, mặc dù phẩm cấp không cao, lại tiêu chí lấy hoàng triều tại đan dược tự cấp trên đường bước ra kiên cố bước đầu tiên. Tinh vẫn bảo phòng ngự tại Mạc Uyên chủ trì hạ ngày càng hoàn thiện, vượt giới đưa tin pháp trận cũng sắp xây thành. Tần Dạ tọa trấn đế cung, vững như bàn thạch. Hắn thông qua lần lượt đánh dấu, không ngừng tích lũy lấy át chủ bài, tăng lên tự thân cùng toàn bộ hoàng triều thực lực. Hắn tinh đường, cùng hát thủy vực, thậm chí toái tinh vực cấp độ càng sâu thế lực ba chạm, sớm muộn sẽ đến. Mà bây giờ mỗi nhiều tích lũy một phần lực lượng, trong tương lai đối mặt phong bạo lúc, liền có thể nhiều một phần thông dong. Một ngày này, Ú Liên lần nữa mang đến tin tức, bất quá lần này cũng không phải là cảnh báo. Vậy hạ, Thanh Vân Tiên Tông Thanh Lâm đạo nhân đưa tin, nói cùng bạn bảo đại hội vào khoảng 3 năm sau, tại toái tinh vực trung bộ thiên su thành cử hành, đến lúc đó thế lực khắp nơi tụ tập, chính là giao dịch, thám thính tin tức chi cơ hội tốt. Hỏi thăm triều ta phải chăng cố ý tham dự vạn bảo đại hội. Tần Dạ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đây có lẽ là một cái cơ hội, một cái nhường thiên khung hoàng triều chính thức đi vào toái tinh vực thế lực khắp nơi tầm mắt, cũng từ đó thu hoạch càng lớn lợi ích sân khấu. Đế tâm lưu chuyển, đã bắt đầu mưu đồ 3 năm này về sau đi xa. Chương 109, 3 năm gom gót, đại hội đem khải chương 109, 3 năm gom gót, đại hội đem khải thời gian thấm thoát, 3 năm thời gian tại tiên vực bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Đối với thiên khung hoàng triều mà nói, 3 năm này lại là nền vững chắc căn cơ, xúc tích lực lượng thời kỳ mấu chốt. Đế cung chỗ sâu, Tần Dạ khí tức quanh người càng thêm thâm thúy mênh mông, liên tục không ngừng tu vi quan chú, tăng thêm đối giới tâm cùng tiên vực pháp tắc duy trì liên tục càng nộ, nhường cảnh giới của hắn hoàn toàn vững chắc tại võ đế hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong cũng không xa vậy. Hắn cũng không nóng lòng đột phá, mà là không ngừng nện vững chắc cơ sở, đem mỗi một phần lực lượng đều rèn luyện đến hòa hợp thông đấu. Hệ thống, đánh dấu. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tu vi 2500 năm, đặc thù kiến trúc thời gian tu luyện tháp, sơ cấp, kiến tạo bản vẽ, trong tháp tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp 3. Cao nhất có thể dung nạp chân tiên cấp tu sĩ tu luyện, tiên đan phá cảnh đan 10 cái, có thể gia tăng chân tiên trở xuống tu sĩ đột phá bình cảnh sát suất, ngẫu nhiên tài nguyên gói quá lớn, ở trong chứa đại lượng trung đê giai tiên tài, linh dược hạt giống, tiên tinh. Tu vi vẫn như cũng là nhất ổn định thu hoạch. Mà thời gian tu luyện tháp xuất hiện, nhường Tần Dạ trong mắt lóe lên ngạc nhiên mừng rỡ. Tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, đây chính là nhanh chóng bồi dưỡng nhân tài lợi khí. Mặc dù chỉ là sơ cấp, gấp 3 tốc độ chạy cũng đầy đủ chân quý. Hắn lập tức hạ lệnh, tại đế đô vạch ra cấm địa, từ Mạc Uyên tự mình đốc tạo tháp này. Phá cảnh đan cùng tài nguyên gói quả lớn thì bị Tần Dạ thích đáng phân phối. 10 cái phá cảnh đan, năm ai ban cho lao khổ công cao, hiện tại bình cảnh nhiều năm hoạch tâm lão thần, như đã tới võ thánh đỉnh phong vương tiễn, 3 cái xem như đối tinh vẫn bảo có công tướng sĩ khen thưởng, còn thừa 2 cái tổn nhập bảo khố, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. tài nguyên gói quà lớn thì phân phối theo nhu cầu cho Bách Thảo Cốc, công bộ cùng quân đội, gia tốc các hạng sự nghiệp phát triển. 3 năm này, Thiên Khung Hoàng Triều biến hóa có thể nói biến chuyển từng ngày, Tinh Vẫn Bảo đã hoàn toàn tại toái Tinh Hoang Nguyên cắm rễ, trở thành một tòa danh xứng với thực quân sự thành lũy. Tiểu Chu Thiên Sao Trời cấm chế hoàn toàn kích hoạt, tinh quang bình chướng không thể phá vỡ, phối hợp mới bố trí rất nhiều dò xét cùng phòng ngự trận pháp, bình thường huyền tiên cũng khó có thể tùy tiện công phá. Bảo bên trong thường trú binh lực đã đạt 500, trong đó 300 là tấn thăng chân tiên sơ kỳ thiên phong doanh lão binh, 200 là đến tiếp sau chiêu mộ thiên khung cận vệ, tiên binh chiêu mộ ao mỗi ngày 10 tên chưa hề gián đoạn, bây giờ tổng số đã gần đến 1500 chi chúng. Tại Ngao Kình thống lĩnh cùng Bách Luyện chiến thể quyết rèn luyện hạ, chi quân đội này chiến lực càng ngày càng tăng. Hắc thủy vực thám tử dù chưa tuyệt tích, nhưng hoạt động tần suất đã lớn giảm nhiều thấp, hiển nhiên thiên khung triển lộ ra lực lượng phòng ngự cùng quyết tâm, để bọn hắn không thể không một lần nữa ước định động thủ một cái giá lớn. Bách Thảo Cốc tại một huyện thành kinh doanh hạng, đã trở thành hoàng triều trọng yếu đan dược nơi sản sinh. Không chỉ có thành công bồi dưỡng ra nhiều loại chân tiên cấp thường dùng tiên thảo, càng bồi dưỡng được nhóm đầu tiên có thể độc lập luyện chế đê giai tiên đan luyện đan sư. Mặc dù cao giai đan dược vẫn cần hướng ra phía ngoài mua sắm, nhưng cơ sở đan dược đã có thể thực hiện bộ phận tự cấp, thật to giảm bất đối mậu dịch tỷ lệ. Hạ giới bản thổ lực lượng cũng tại hệ thống tài nguyên cùng tân chính khích lệ một chút đồng bộ phát triển. Mượn nhờ thời gian tu luyện áp, đám đầu tiên tiến vào người đã hưởng thụ tiện lợi, cùng sung túc tài nguyên, lần lượt có thiên phú chắc tuyệt người đột phá tới võ tôn, võ thánh, thậm chí xuất hiện mấy vị đụng chạm đến võ đế ngưỡng cửa người kế tụ. Toàn bộ hoàng triều bày biện ra một phái vui vẻ phồn vinh, tích cực tiến thủ cảnh tượng. Cùng Thanh Vân Tiên Tông minh ước càng thêm kiên cố. Song phương mậu dịch qua lại thường xuyên, thiên cung dùng xuống giới đặc sản, bộ phận đan dược và trận bản, đổi lấy đại lượng cần thiết tiên vật tư, kỹ thuật cùng tình báo. Thanh Lâm đạo nhân đã trở thành khách quen, cùng tất lúc, mà quen quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Một ngày này, Thanh Lâm đạo nhân lần nữa tới chơi, mang đến liên quan tới Vạn Bảo Đại hội tin tức mới nhất. Tân Dạ Nhân Hoàng, 3 năm kỳ hạn sắp tới, Vạn Bảo Đại hội còn có nửa năm liền tại Thiên Xu thành chính thức tổ chức. Thanh Lâm đạo nhân trong giọng nói mang theo chờ mong, lần này đại hội từ Thiên Xu các chủ sự, quy mô viễn siêu giới trước, nghe nói liền toái tinh vực trung bộ một chút thế lực lớn đều sẽ phái người tham gia, thậm chí khả năng có đến từ cái khác đại vực thương đội. Không biết quý hướng chuẩn bị đến như thế nào. Tân Dạ mỉm cười, làm phiền Thanh Lâm đạo hữu quan tâm. Chiều ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn quay đầu đối Tuân Lục nói, Tuân Ái Khanh, đem chúng ta chuẩn bị hàng hóa danh sách cho Thanh Lâm đạo hữu xem qua. Tuân Lục trình lên một cái ngọc giản. Thanh Lâm đạo nhân thần thức quét qua, trên mặt lộ ra kinh sợ. Danh sách bên trên bày ra vật phẩm có chút phong phú, không chỉ có đại lượng phẩm tướng cực giai hạ giới đặc sản linh dược, khoáng sản, trải qua một viện thanh ưu hóa bồi dưỡng và công bộ tinh luyện, phẩm chất tăng lên không ít, càng có Thiên Khung Hoàng Triều chính mình luyện chế mấy loại độc hữu đê giai đan dược, cùng Mạc Uyên kết hợp lượng giới kỹ thuật chế tác một chút tinh xảo trận bản cùng pháp khí. Những vật này tại toái tinh vực có lẽ không tính đỉnh tiêm, nhưng thắng ở mới lạ, thực dụng, lại số lượng khổng lồ, đủ để tại trên đại hội gây nên không ít chú ý rượu à. Thanh Lâm đạo nhân vỗ tay tán thưởng, quý hướng những hàng hóa này, nhất là mấy loại đan dược và trận bản, cấu tứ xảo diệu, nhất định có thể rất được hoan nên. Xem ra lần này đại hội, Thiên Khung Hoàng Triều muốn không dương danh cũng khó khăn. Dương danh cũng không phải là hàng đầu mục đích. Tân Dạ lạnh nhạt nói, bù đắp nhau, rộng kết thiện duyên, hiểu rõ tiên vực cách cục mới là lẽ phải. Lần này tiến về Thiên Xu thành, còn cần quý tông nhiều hơn dẫn tiến. Đây là tự nhiên. Thanh Lâm đạo nhân vỗ bộ ngực cam đoan, ta tông tại Thiên Xu thành có cố định sản nghiệp cùng mạng lưới quan hệ, ổn thỏa là quý hướng an bài thỏa đáng. Đến lúc đó ta tông đội ngũ đem cùng quý hướng đồng hành, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Song phương lại thương nghị một phen xuất hành chi tiết. Thiên Khung Hoàng Triều lần này để cho Tuân Lục xem như bên ngoài người chủ sự, Ngao Kình xuất lĩnh 100 tiên khung cận vệ phụ trách hộ vệ, mà bên cùng một viện thành cũng sẽ tùy hành, phụ trách kỹ thuật giao lưu cùng vật tư giám định. Tần Dạ bản nhân đương nhiên sẽ không thân hướng, hắn đem tọa trấn đế cùng điều khiển toàn cục. Đưa Tiên Thanh Lâm, Tần Dạ chắp tay đứng ở trước điện, nhìn về phía tiên vực phương hướng. Thiên Xu thành, toái tinh vực trung bộ trọng trấn, cường giả tụ tập, thế lực rắc rối phức tạp. Chuyến này đã là kỳ ngộ, cũng là khảo nghiệm. Thiên Khung Hoàng Triều chiếc thuyền này đem lần thứ nhất chân chính lái vào tiên vực chủ lưu tầm mắt. Truyền lệnh xuống, kiểm tra lần cuối chuyến này vật tư cùng nhân viên. Nói cho Tuân Lục, chuyến này không cầu nghe đạn, nhưng cầu không tội, ổn thỏa thứ nhất. Nếu có biến cố, tất cả lấy bảo toàn tự thân làm đầu. Khắc, thông chi Dạ Nhất cùng U Liên, đại hội trong lúc đó, mạng lưới tình báo toàn lực vận chuyển, trọng điểm chú ý Thiên Xu thành các phương động thái, nhất là đối chiều ta phản ứng. Đế tâm như bực sâu, đã bắt đầu là nửa năm sau Thiên Xu thành chi hành, rơi xuống thứ nhất tử. Bình tĩnh 3 năm toái tinh vực, dường như cũng bởi vì cái này sắp đến thịnh hội, mơ hồ táo động. Chương 110, sẵn sàng ra trận, Hắc thủy dị động chương 110, sẵn sàng ra trận. Hát thủy dị động tinh vẫn bảo, núi hình vòng cung thung lũng chỗ sâu, một tòa lấy tinh thần tình kim cùng vẫn thạch đúc nóng màu đen trên điểm tướng đài. Ngao Kình người mặc ám kim kỳ lân khải, cầm trong tay hắc long phá quân kích, sừng sững sừng sững. Ánh mắt của hắn như điện, quét mắt dưới đài đứng trang nghiêm mấy trăm tên thiên khung tướng sĩ. Trải qua 3 năm bách luyện chiến thể quyết rèn luyện cùng vô số lần cỡ nhỏ xung đột tẩy lễ, những này nguyên bản liền căn cơ vững chắc tiên minh, khí tức càng thêm cô đọng dũng mãnh, hành động ở giữa tự có cô thiết huyết túc sát chi khí tràn ngập, quân trận phía trên mơ hồ có khí huyết lang yên cùng tiên lực tinh quang xen lẫn dị tượng. Hôm nay diễn luyện, thất tinh lục tiên trận biến trận huyền vũ ngự lên. Ngao Kình thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi một tên lính trong hai. Dưới đài tướng sĩ nghe lệnh mà động, trong nháy mắt, nguyên bản sắc bén vô song, chủ công phạt thất tinh lục tiên trận thế đột nhiên biến đổi. 700 tên thiên khung cận vệ, chứa 300 thiên phong doanh lão binh cùng 400 đến tiếp sau chiêu mộ tiên binh, tiên lực cấu kết, khí tức từ cực hạn duệ chuyển thành cực hạn ổn. Một đạo to lớn, khắc rõ quy xả tương giao đồ án huyền màu đen quang thuẫn ngưng tụ thành hình, nặng nề, cổ phác, dường như có thể gánh chịu sơn nhạc, chống cự hồng lưu. Quang thuẫn mặt ngoài còn có từng kia từng sợi tinh thần chi lực lưu chuyển, chính là dung nhập tiểu chu thiên sao trời cấm chế bộ phận áo nghĩa. Và anh, ngao kình tự mình ra tay, hắc long kích vạch phá bầu trời, một đạo cô động huyền tiên cấp kích mang mạnh mẽ bổ vào quang thuẫn phía trên. Trong tiếng nổ, quang thuẫn kịch liệt rung động, huyền hắc sắc quang mang như là sóng nước dập dờn, đem đa số lực trùng kích phân tán, trừ khử, cuối cùng vững chắc như lúc ban đầu, vẹn vẹn quang mang hơi có vẻ ảm đạm. Tán, ngao kình thu kích, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, không tệ. Ba năm khổ công, chưa vác bệ hạ kỳ vọng. Trận này đã đến huyền vũ ngự ba phân thần thủy, tập các ngươi 700 chân tiên chi lực, dựa vào chiến trận cùng bảo bên trong cấm chế, trong thời gian ngắn, có thể đối cứng huyền tiên trung kỳ mà không phá. Dưới đại tướng sĩ mặc dù khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lại khó nén kích động. Có thể bằng chân tiên sơ kỳ, trung kỳ tu vi, kết trận ngạnh kháng huyền tiên trung kỳ công kích, cái này tại toái tinh hoang nguyên thậm chí toàn bộ toái tinh vực tây bộ đều có thể xưng kỳ tích. Đây đều là bệ hạ ban thưởng công pháp, tài nguyên, cùng ngao tướng quân khắc nghiệt huấn luyện kết quả. Không sai, nhất định không thể tự mãn. Ngao kình ngữ khí chuyển lệ, hắc thủy vực thám tử mặc dù tạm lui, lòng lang dạ thú chưa mất. Đại chiến, có lẽ không xa vậy. Thường ngày tuần tra, chạm gác, cần gấp đôi cảnh giác. Bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức báo cáo. Cần tuân tướng quân khiến. 700 tướng sĩ cùng kêu lên đồng ý, tiếng gầm ngút trời, chấn động đến chung quanh thiên thạch có chút rung động. Ngay tại ngao kình phát biểu lúc, ở ngoài xa mấy bạn dặm, một mảnh quanh năm bao phủ tại màu xám trong hơi nước địa vực, hắc thủy vực hạch tâm, một tòa lấy màu đen cự cốt dựng giữ tận đại điện bên trong. Hắc thủy vực chủ, huyền tiên trung kỳ cường giả, hắc thủy huyền quân, đang nhắm mắt xếp bằng ở một trường phủ lên không biết tên hung thú gia lông vương tọa bên trên. Hắn khuôn mặt nhăm hiểm, quanh thân tràn ngập như có như không âm hàn hơi nước, khiến cho đại điện bên trong nhiệt độ đều thấp rất nhiều. Phía dưới, một gã thân mang bó sát người áo đen, khí tức như có như không, như bóng với hình giống như tu sĩ quỳ một chân trên đất, đang thấp giọng bẩm báo lấy. Thuộc hạ nhiều lần thăm dò, tinh vẫn bảo phòng ngự cực kỳ sơ nghiêm, bên ngoài trận pháp vòng vòng đan sen, dò xét linh nhãn ở khắp mọi nơi. Quân coi giữ nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, càng thêm tu có một loại nào đó cực kỳ cao minh luyện thể chiến trận. Thuộc hạ từng mạo hiểm tới gần đến trăm dặm, mơ hồ cảm ứng được cái kia tên là Ngao Kình huyền tiên khí tức, xác thực là huyền tiên sơ kỳ không nghi ngờ gì, nhưng khí huyết chi tràn đầy, dường như viễn siêu cùng giai. Hắc thủy huyền quân chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có u ám vòng xoáy lưu chuyển, Xích Dương lão nhi kia cũng là cho bản tọa tìm kẻ khó chơi. 70 chân tiên phá hắc sát, một tiếng quát lui Xích Dương, 3 năm trúc kiên thành, luyện binh như hổ. Cái này thiên khung hoàng triều, không đơn giản. Cái bóng tu sĩ túi lầu nói, vực chủ, phải chăng tạm hoãn hành động. Đối phương có huyền tiên tọa trấn, bảo kiên binh tinh, cường công sợ tổn thất không nhỏ. Hắc thủy huyền quân hừ lạnh một tiếng, tổn thất. Ta hắc thủy vực khi nào sợ qua tổn thất? Toái tinh hoang nguyên nơi vô chủ, ai chiếm chính là của người đó. Hắn một cái hạ giới hoàng triều, cũng xứng cùng chúng ta cân sức ngang tài. Huống chi, đầu kia cỡ trung tiên tinh quán mạch, đối ta thủy vực đệ tử tu luyện hắc thủy huyền công rất có ích lợi, há có thể dễ dàng buông tha. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đập vương tọa lan can, phát ra tiếng vang trầm nặng, bất quá, liều mạng sát thực không phải thượng sách. Xích Viêm Sơn muốn mượn đao giết người, bản tọa há có thể nhường hắn toàn nguyện. Tiếp tục giám thị, thăm dò bọn hắn vật tư tiếp tế lộ tuyến cùng tần suất. Mặt khác, tra rõ ràng bọn hắn cùng Thanh Vân Tiên Tông quan hệ đến cùng tới một bước nào. Thanh Vân Tiên Tông cùng Lưu Sa kiếm phái không hợp nhau, có lẽ có thể lợi dụng một chút. Là, vực chủ. Cái bóng tu sĩ linh mệnh, thân hình dần dần trở thành nhạt, cuối cùng dung nhập đại điện trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Hắc thủy huyền quân ánh mắt sâu kín nhìn về phía ngoài điện tối tăm mở mịt bầu trời, lẩm bẩm, thiên khung hoàng triều. Tần Dạ, bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi lần này giới nhân hoàng, có thể ở toái tinh vực nhấc lên bao lớn sóng gió. Vạn bảo đại hội gần, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không bỏ lỡ á cùng lúc đó, thiên khung giới, đế đô. Vượt giới đưa tin pháp trận rốt cục xây thành. Một tòa chiếm diện tích mấy chục trượng, từ vô số phức tạp đùa chú màu bạc tạo thành pháp trận, tại Mạc Uyên chủ trì hạ, tại đế cung chỗ sâu trên quảng trường thành công kích hoạt. Pháp trận trong trung tâm, một khối to lớn hư không ngôi tinh tản ra ổn định không gian ba độ. Tần Dạ tự mình khảo thí, cùng ở xa tinh vẫn bảo Ngao Kình tiến hành ngắn ngủi thông tin. Mặc dù bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, tin tức truyền lại hơi có trì hoãn, lại duy trì pháp trận tiêu hao rất lớn, không cách nào thường xuyên sử dụng, nhưng dấu hiệu này lấy thiên khung hoàng triều đối tiên vực tiền tuyến lực khống chế đạt được bay vọt về trước. Bệ hạ, vạn bảo đại hội chi hành, các hạng vật tư, nhân viên đã cơ bản chuẩn bị hoàn tất. Tuân Úc đến đây bẩm báo, đây là cuối cùng xác định tùy hành nhân viên cùng hàng hóa danh sách, mời bệ hạ xem qua. Tần Dạ tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua. Tùy hành nhân viên lấy Tuân Úc cầm đầu, Ngao Kình xuất 100 cận vệ hộ vệ, Mạc Uyên, một huyện thanh tùy hành, có khác hai tên mới bồi dưỡng được, tại giám định phương diện rất có thiên phú tuổi trẻ quan viên. Hàng hóa phương diện, ngoại trừ trước đó danh sách bên trên, lại tăng lên chút ít từ một huyện thanh tự tay bồi dưỡng, ẩn chứa sinh mệnh đặc thù khí tức bách thảo cốc đặc sản cùng mấy món Mạc Uyên mới nhất nghiên chế, gồm cả thực dụng cùng thưởng thức tính cỡ nhỏ trận pháp khí cụ. Có thể. Tần Dạ gật đầu, nói cho Tuân Úc, chuyến này tất cả công việc từ hắn gặp thời quyết đoán, gặp chuyện không quyết có thể thông qua vượt giới pháp trận xin chỉ thị. Ngao Kình phụ trách an toàn, không tất yếu, không được tùy tiện cùng nơi đó thế lực xảy ra xung đột, nhưng nếu có người chủ động khiêu khích cũng không cần nhường nhịn, lôi đỉnh đánh trả liền có thể. Thần minh bạch. Tuân Úc không người, có Ngao tướng quân tại, an toàn có thể không ngại. Thân ổn thỏa không phụ sự phó thác của bệ hạ, tại lần này trên đại hội là ta thiên khung hoàng triều mưu đến lớn nhất lợi ích, cũng thám thính tinh tưởng tiên vực cấp độ càng sâu cách cục. Tần Dạ phất phất tay, Tuân Úc cáo lui. Trong điện khôi phục yên tĩnh, Tần Dạ đứng chắc tay, ánh mắt dường như xuyên thấu cung điện, rơi vào kia xa xôi mà thần bí Thiên Xu thành. 3 năm gom gót, hoàng triều thực lực đã không phải ngày xưa Ngô Hạ A Mông. Tinh vẫn bảo vững như bàn thạch, nội bộ phát triển vui vẻ phồn vinh, càng có Ngao Kình cái này viên huyền tiên đại tướng tọa trấn tiền tuyến. Vạn Bảo đại hội chính là kiểm nghiệm 3 năm này thành quả đã thử vàng, cũng là thiên khung hoàng triều chính thức leo lên rộng lớn hơn sân khấu ban cầu. Hệ thống, đánh dấu. Tần Dạ tâm niệm vừa động. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tu vi 3000 năm, đặc thù đạo cụ Thiên Huyền Diện, có thể hoàn mỹ mô phỏng người khác dung mạo khí tức, huyền tiên phía dưới khó mà khám phá, tiên tinh 10 vạn, Chu Thiên tinh thần kiếm trận tán tiên, kim tiên cấp trận pháp, cần đại lượng sao trời loại vật liệu cùng cảnh giới cao thâm mới có thể bố trí. Tu vi lần nữa tăng vọt, vững bước đẩy hướng võ đế đỉnh phong. Thiên Huyền Diện xuất hiện, nhường Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, vật này tại một ít trường hợp có lẽ có thể đưa đến kỳ hiệu. Mà Chu Thiên tinh thần kiếm trận tuy chỉ là tán tiên, lại yêu cầu cực cao, lại vì hắn chỉ rõ tương lai trận pháp cường hóa phương hướng. Hắc thủy vực, Lưu Sa kiếm phái. Thiên Xu các Tần Dạ thấp giọng đọc lấy mấy người này danh tự, cái này toái tinh vực nước là càng ngày càng đủ. Cũng tốt, nước đủ mới thuận tiện mò cá. Khoe miệng của hắn câu lên một vẻ thâm thúy độ cong. Đế trong nội tâm, đối với sắp đến Thiên Xu thành chi hành, cùng tương lai khả năng bộc phát càng đại xung hơn đột, đã có rất nhiều tính toán. Ổn thỏa đế cung, chấp tử rơi bản, cái này tiên vực đại mạc đang bị hắn chậm rãi kéo ra. Chương 111, Đan Hương Nguyệt Cốc, ám địa phủ Tung chương 111, Đan Hương Nguyệt Cốc, ám địa phủ Tung thiên cung giới, Bạch Thảo Cốc. Ngày xưa hoang vu sơn cốc, bây giờ đã là linh khí mờ mịt, mùi thuốc sông và mũi. Các loại tiên thực linh thảo tại tỉ mỉ quy hoạch trong linh điền khỏe mạnh trưởng thành, phun ra nuốt vào lấy nồng đậm sinh cơ. Một biển thanh một bộ xanh nhạt quần áo, cầm trong tay ngọc sử, đang cúi người kiểm tra một gốc phiến lá hiện ra thất thải lưu quang hà quang thảo. Nàng đầu ngón tay tràn ra nhu hòa sinh mệnh tiên lực, nhẹ nhàng phất qua cây cỏ, kia hà quang thảo phảng phất có linh tính có chút chập chờn, quang hoa càng tăng lên. Bệ hạ một biển thanh phát giác được Tần Dạ khí tức, thần thức giáng lâm, liền đội vàng xoay người, khẽ không người, nhóm này hà quang thảo mọc vô cùng tốt, tiếp qua 3 tháng liền có thể xem như chủ dược, nếm thử luyện chế thất thải ẩn thần đan đối tầm bổ thần hồn, tăng lên thần thức rất có diệu dụng. Ngoài ra, ngài lần trước ban thưởng long huyết quả hạt giống cũng đã thành công nảy mầm, chỉ là vật này tính cháy mạnh, sinh trưởng chậm chạp, cần lấy linh nguyên tiên tinh duy trì liên tục ôn dưỡng. Tần Dạ thần thức hư ảnh khẽ bước cảm, ánh mắt đảo qua mảnh này sinh cơ bừng bừng sơn cốc, hài lòng nói, một đại gia vất vả. Đan đạo chính là tu hành chi cơ, hoàng triều có thể đến đạo này vừa tìm thấy đường, toàn do đại gia chi lực. Cần thiết tài nguyên, chi bằng hướng tuân lúc thân lĩnh, cần phải cam đoan các loại tiên thảo cung ứng. Hắn dừng một chút, hỏi, những cái kia học đồ tiến triển như thế nào? Một biển thanh trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười, bẩm bệ hạ, đám đầu tiên 36 tên học đồ đều đã chín biết ngàn loại cơ sở dự tính, có 7 người thiên phú thượng giai, đã có thể độc lập luyện chế tụ khí tán thanh linh đan chờ đê giai đan dược, tỷ lệ thành đan có thể đạt tới 3 thành. Đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành hoàng triều đan đạo lương đống. Thiện, Tần Dạ khen ngợi. 3 thành tỷ lệ thành đan đối với người mới học mà nói đã thuộc không dễ, hoàng triều tại đan dược tự cấp con đường bên trên, chính nhất bước một cái dấu chân tiến lên. Rời đi Bách Thảo Cốc, Tần Dạ thần thức trở về đế cung bản thể. Hắn vừa xử lý xong mấy phần đến từ hạ giới các châu quận chính vụ đấu, Ú Liên thân ảnh tựa như cùng dung nhập bóng ma giống như lặng yên hiện hiện. Bệ hạ Ú Liên thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo, châu võng, Ú Liên xây dựng tổ chức tình báo danh hiệu, tại Xích Viêm Sơn bên ngoài cứ điểm, phát hiện một chút chuyện thú vị. Giảng. Tần Dạ buông xuống bút son. Gần nửa tháng đến, Xích Viêm Sơn đệ tử cùng Hắc Thủy vực tiếp xúc rõ ràng thường xuyên, lại cũng không phải là công khai qua lại, phần lớn là thông qua mấy chỗ bí ẩn phường thị cùng dưới mặt đất con đường. Song phương giao dịch vật tư, ngoại trừ thường quy khoáng sản cùng dược liệu, còn liên quan đến một nhóm số lượng không nhỏ phá giáp nô cùng thực tiên thủy. Ú Liên trình lên một cái ảnh lưu niệm ngọc giản, bên trong ghi chép mấy lần bí mật quá trình giao dịch đoạn ngắn. Phá giáp nô, thực tiên thủy Tần Dạ ánh mắt nhắm lại. Hai loại đồ vật đều là quân dụng quản chế vật tư, đặc biệt nhằm vào tiên thể phòng hộ cùng tiên lực hộ thuẫn, công dụng không cần nói cũng biết. Xích Viêm Sơn đây là tặc tâm bất tử, quyết tâm muốn mượn Hắc Thủy vực cây đao này. Xem ra lần trước Ngao Kình uy hiếp, còn chưa đủ lấy để bọn hắn hoàn toàn hết hy vọng. Không chỉ có như thế, Ú Liên nói bổ sung, chúng ta xếp vào tại Lưu Sa kiếm phái phụ cận một gã cọc ngầm truyền về tin tức, ước tại 10 ngày trước, hư hư thực thực Hắc Thủy vực trưởng lão, bí mật bái phòng Lưu Sa kiếm phái một vị thực quyền trưởng lão, cụ thể nói chuyện cái gì không được biết, nhưng sau đó, Lưu Sa kiếm phái cùng Thanh Vân Tiên Tông tại biên cảnh một chỗ ngọ linh thạch tranh đoạt bên trong, ra tay rõ ràng tàn nhẫn mấy phần. Tần Dạ ngón tay nhẹ nhàng đập long ỷ lan can, phát ra giàu có vận luật nhẹ vang lên. Xích Viêm Sơn dẫn làng, Hắc Thủy vực ngấp nghé, bây giờ còn có thể âm thầm sâu chuỗi cùng Thanh Vân Tiên Tông không hòa thuận Lưu Sa kiếm phái. Cái này toái tinh vực tây bộ thế cục, quả nhiên so với hắn dự đoán còn muốn phức tạp. Hắc thủy vực bên kia, chúng ta người có thể thấm vào sao? Tần Dạ hỏi. Ú Liên lắc đầu, Hắc thủy vực nội bộ đề phòng nghiêm, lại đệ tử tu luyện Hắc thủy huyền công khí tức đặc biệt, người ngoài khó mà ngụy trang. Chúng ta người trước mắt chỉ có thể ở bên ngoài giám thị, không cách nào tiến vào hải tâm. Bất quá, chúng ta chặn được bọn hắn truyền ra một đạo mã hóa tin tức, đang toàn lực phá giải, có lẽ có thể có thu hoạch. Tiếp tục giám thị, trọng điểm tiếp cận Xích Viêm Sơn cùng Hắc thủy vực liên lạc con đường, cùng Hắc thủy vực cùng Lưu Sa kiếm phái đến tiếp sau động tĩnh. Khi tất yếu, có thể vận dụng tiên huyễn diện. Tần Dạ hạ lệnh, món kia mới đánh dấu đặc thù đạo cụ, vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Là, bệ hạ. Ú Liên lĩnh mệnh, thân hình chậm rãi dung nhập bóng ma biến mất. Trong điện khôi phục yên tĩnh. Tần Dạ đi đến to lớn tinh đồ trước, ánh mắt rơi vào đại biểu toái tinh vực tây bộ một khu vực như vậy, Xích Viêm Sơn, Hắc Thủy vực, Lưu Sa kiếm phái, Thanh Vân Tiên Tông. mấy cái điểm sáng rắc rối phức tạp. Thiên khung hoàng triều như là một cái tân sinh quân cờ, rơi vào mảnh này trên bàn cờ, lập uy về sau, dẫn tới là càng sâu ngấp nghé cùng phức tạp hơn đánh cờ. Đều muốn đem ta thiên khung làm thịt mỡ, Tần Dạ nhếch miệng lên một vệt lạnh buốt độ cong, liền nhìn các ngươi có hay không tốt như vậy răng lợi. Hắn tâm niệm chìm vào hệ thống, nhìn xem kia tích lũy mấy ngày tiên binh chiêu mộ ao, cùng vừa mới đánh dấu lấy được một lần quân đoàn tập thể tấn thăng cơ hội, nhỏ, có thể tăng lên 100 người trở xuống quân đoàn chỉnh thể một tiểu giai tu vi. Đây đều là át chủ bài, cần tại thời khắc mấu chốt vận dụng. Đưa tin cho tôi lúc, vạn bảo đại hội chi hành, tùy hành hộ vệ tăng đến 150 người, từ Ngao Kình tự mình chọn lựa tinh nhuệ. Nói cho Ngao Kình, trên đường như gặp ngoại ý muốn có thể cân nhắc tình triển lộ lôi đình thủ đoạn, không cần quá mức cẩn nhẫn. Khắc, thông chi Mạc Uyên, tinh vẫn bảo tất cả phòng ngự trận pháp, tăng lên đến tối cao cảnh giới cấp bậc, cho đến đại hội đội ngũ an toàn trở về. Tương đạo chỉ lệnh lặng yên phát ra. Tần Dạ ổn thỏa đế cung, như là ẩn nút tự lòng, dù chưa đích thân tới, cũng đã thông qua vô hình sợi tơ, đem lực lượng bắn ra đến tiên bực tiền tuyến. Mưa gió nổi lên, hắn ngược lại muốn xem, trận đầu này chân chính phong bạo sẽ từ cái kia phương hướng nổi lên. Mà sắp đến vạn bảo đại hội, không nghi ngờ gì chính là thế lực khắp nơi một lần trọng yếu thăm dò cùng giao phong. Chương 112, tiên quân tùy hành, ám kỳ lại vài chương 112, tiên quân tùy hành, ám kỳ lại vài đế cung chỗ sâu, vượt giới đưa tin pháp trận quang mang dần dần ảm đạm đi. Tần Dạ đứng chắp tay, mới vừa cùng tinh vẫn bảo thông tin bên trong, Ngao Kình lần nữa xác nhận hắc thủy vực thám tử hoạt động tăng lên tình huống, cũng báo cáo tuyển chọn ra tùy hành 150 tên cận vệ danh sách, đều là chân tiên sơ kỳ bên trong người nổi bật, lại tinh thông hợp kích chiến trận. Hắc thủy vực, trung quy là không cam tâm chỉ làm nhìn trộm. Tần Dạ trong mắt hàn quang ẩn hiện. Đối phương càng là cẩn thận, toan tính tất nhiên càng lớn. Vạn bảo đại hội đường xá xa xôi, xuyên biệt toái tinh hoang nguyên cùng bộ phận thế lực giao thoa khu vực, chính là hạ thủ thời cơ tốt. Hắn tâm niệm khai thông hệ thống, nhìn về phía kia tích lũy mấy ngày tiên binh chiêu mộ ao. Mỗi ngày 10 tên chiêu mộ chưa hề đình chỉ, bên cạnh ao đứng trang nghiêm thiên khung cận vệ đã vượt qua 1600 số lượng, đều khoác huyền giáp, khí tức sừng sững. Đây là một chi đủ để khiến bất kỳ cỡ trung tiểu thế lực sợ hãi lực lượng, nhưng Tần Dạ biết rõ, tại chính thức cường giả trước mặt, số lượng có khi cũng không phải là tính quyết định nhân tố. Hệ thống, đánh dấu. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tu vi 1800 năm, đặc thù vật phẩm quân đoàn chỉ định tấn thăng thẻ, nhỏ, có thể chỉ định 100 người trở xuống quân đoàn, chỉnh thể tăng lên một tiểu giai tu vi, tối cao không thể vượt qua chân tiên đỉnh phong, tiên tinh 5 vạn, ngẫu nhiên tài nguyên gói quả, ở trong chứa các loại trung giai tiên tài một số. Tu vi quan chú, Thần Dạ cảm giác thể nội tiên nguyên lại hùng hậu một phần, khoảng cách võ đế đỉnh phong thêm gần. Quân đoàn chỉ định tấn thăng thẻ tới đúng lúc. Hắn không chút do dự, tâm niệm quá chặt tinh vẫn bảo bên trong, từ Vương Tiễn thống lĩnh, nguyên bản là chân tiên sơ kỳ 300 tiên phong doanh lão binh. Ở xa tinh vẫn bảo võ đài, ngay tại đốc xúc sĩ tốt tu luyện bách luyện chiến thể quyết Vương Tiễn, đông cảm thấy thể nội tiên lực không bị khống chế sôi trào mãnh liệt lên, nguyên bản đã vững chắc tại chân tiên sơ kỳ bình cảnh trong nháy mắt buông lỏng, vỡ vụn. Không chỉ có là hắn, dưới trường hắn 300 tiên phong doanh lão binh đồng thời khí tức tăng gọn, bên mông tiên linh chi khí tự phát hội tụ thành vòng xoáy, rửa sạch bọn hắn tiên khu cùng thần hồn. Bất quá thời gian qua một lát, 300 tướng sĩ quanh thân khí thế đột nhiên cất cao một cái cấp độ, thình lình toàn bộ tấn thăng đến chân tiên trung kỳ. Mặc dù chỉ là mới vào, nhưng chỉnh thể chiến lược tăng lên đầu chỉ gấp đôi. Nhất là xem như đao nhọn vung tiễn, cảm giác tự thân lực lượng bành trướng, đủ để địch nổi bình thường chân tiên hậu kỳ. Bệ hạ thiên ân. Vương Tiễn mắt hổ rưng rưng, kích động đến tột đỉnh, hướng phía đế đô phương hướng quỳ một chân trên đất, 300 tướng sĩ cùng kêu lên hò hét, âm thanh chấn khắp nơi, nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ. Cỗ này đột nhiên xuất hiện tập thể tấn thăng chấn động, tự nhiên kinh động đến bảo bên trong tất cả mọi người. Ngao Kình cảm thụ được kia 300 đạo đống nhiên cường hoành lên khí tức, trong mắt lóe lên một tia kinh dị, lập tức hóa thành đối bệ hạ khó lường thủ đoạn càng sâu kính sợ. Có này cường quân, tinh vẫn bảo phòng tuyến càng gia cố hơn như vững chắc. Tần Dạ tại đế cung khẽ bước cảm, tăng lên tiên phong doanh, đã có thể tăng cường tinh vẫn bảo phòng ngự, cũng có thể nhường Vương Tiễn chi này tuyệt đối trung thành thành viên cũ, trong tương lai khả năng đại chiến bên trong phát huy càng mãnh liệt hơn dùng. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ. Vạn bảo đại hội chi hành, biến số quá nhiều. Hắc thủy vực như thực có can đảm động thủ, tuyệt sẽ không tiểu đả tiểu nháo. Ngao Kình tuy mạnh, nhưng nếu đối phương xuất động huyền tiên trung kỳ thậm chí hậu kỳ, hoặc là sử dụng âm mưu quỷ kế điểm mà kích chi, sợ có sơ suất. Tần Dạ ánh mắt nhìn về phía đế cung chỗ sâu, kia phiến bị mông lung tinh quang bao phủ khu vực. Nơi đó đang ngủ say giao quang tiên quân hóa thân. Tôn này át chủ bài, một mực xem như cuối cùng uy hiếp lực lượng, cực ít vận dụng. Là thời điểm nhường tiên vực càng nhiều người biết thiên khung nội tình. Tần Dạ tự nói, một mặt ẩn giấu át chủ bài, có khi ngược lại sẽ để cho người ta ngộ phán, từ đó dẫn tới phiền toái không cần thiết. Thích hợp triển lộ cơ bắp mới có thể để cho kẻ ham muốn ước lượng hậu quả. Hắn thông qua tâm thần liên hệ, hướng kia tinh quang khu vực chuyển một đạo ý niệm. Một lát sau, bao phủ khu vực tinh quang có chút dập dờn, một đạo mơ hồ từ thuần túy tinh quang ngưng tụ thân ảnh chậm rãi hiện hiện, khuôn mặt không rõ, chỉ có một đôi mắt, dường như ẩn chứa vô tận sao trời sinh diệt, đạm mạc mà uy nghiêm. Chính là giao quang tiên quân hóa thân. Bệ hạ có gì phân phó? Thanh âm đạm mạc trực tiếp tại Tần Dạ tâm thần bên trong vang lên. Làm phiên tiên quân, theo vạn bảo đại hội đội ngũ đi một lần. Tần Dạ nói, không cần thời điểm hiển lộ, âm thầm tùy hành liền có thể. Như gặp đạo trích, có lẽ có không có mắt hạ người ý đồ bất chính, tiên quân có thể tự hành quyết đoán, lôi đỉnh xử trí, không cần lưu tình. Có thể. Giao quang tiên quân hóa thân lời ít mà ý nhiều, thân ảnh lần nữa mơ hồ, hóa thành một chút nhỏ bé không thể nhận ra tinh mang, lặng yên không một tiếng động dung nhập hư không bên trong, khí tức hoàn mỹ ẩn nấp, cho dù lấy Tần Dạ bây giờ thần thức, nếu không tận lực tìm kiếm, cũng khó có thể phát giác. Có này át chủ bài âm thầm tùy hành, Tần Dạ trong lòng đại định. Một vị ít nhất là kim tiên đẳng cấp hóa thần, đủ để ứng đối toái tinh vực tây bộ khả năng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Xử lý xong lực lượng hộ vệ sự tình, Tần Dạ lại đem lực chú ý thả lại trong nước. Hắn triệu kiến Tuân Úc cùng Mạc Uyên. Tuân Úc, đại hội chi hành, ngoại trừ cố định hàng hóa, lại đem trong kho kia ba cái phá cảnh đan mang lên. Tần Dạ dặn dò nói, vật này có thể tại thời khắc mấu chốt đổi lấy nhu cầu cấp bách chi vật, hoặc kết giao một ít kẹt tại bình cảnh tán tu cao thủ. Thần minh bạch. Tuân Úc không người. Phá cảnh đan đối với chân tiên trở xuống tu sĩ sức hấp dẫn cực lớn, đúng là không tệ thẻ đánh bạc. Mạc Uyên, vượt giới đưa tin pháp trận cần bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, chân phải tùy thời có thể cùng tiền tuyến giữ liên lạc. Tần Dạ nhìn về phía Mạc Uyên. Bệ hạ yên tâm, lão thần đã bố trí tam trọng dự bị trận cơ, cũng từ chuyên gia trông coi, tuyệt sẽ không ra chỗ sơ suất. Mạc Uyên lòng tin tràn đầy. Tất cả an bài sẵn sàng, Tần Dạ vẫy lui đám người. Hắn một mình đi đến kia to lớn tinh đồ trước, ánh mắt lướt qua đại biểu thiên khung hoàng triều điểm sáng, dọc theo dự định con đường tiến tới, một mực kéo dài đến xa xôi trung bộ thiên su thành. Xích Viêm Sơn, Hát Thủy Vực, Lưu Sa Kiếm Phái, còn có kia thiên su các Tần Dạ ngón tay hư điểm lấy mấy người này điểm sáng, nét miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong, hy vọng các người không cần chính mình đụng vào châm trên vết đao đến. Hắn dường như đã thấy một chi đánh lấy thiên khung cờ xí đội ngũ tại ngao kình hộ vệ cùng tiền quân hóa thân âm thầm phù hộ hạ xuyên biệt hoang nguyên, lái về phía kia hội tụ phòng vân thiên su thành. Mà cái này chính là thiên khung hoàng triều chính thức bước vào tiên vực đại võ đài bước đầu tiên, cũng sẽ là quấy toái tinh vực cách cục mở ra bắt đầu. Hệ thống đánh dấu. Ngày kế tiếp, Tần Dạ làm theo thông lệ, đốt đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tu vi 2000 năm, thần thông tha tâm thông tàn quyển, có thể mơ hồ cảm giác người khác thiện ý ác ý, đối cao hơn tự thân nhất đại cảnh giới người hiệu quả giảm mạnh, đặc thù kiến trúc anh linh điện kiến tạo bản vẽ, có thể hội tụ hoàng triều người chết trận anh linh, có nhất định tỷ lệ chuyển hóa làm đặc thù binh chủng anh linh vệ, tiên tinh 8 vạn. Tu vi vững bước tăng lên. Tha tâm thông tàn quyển tuy chỉ là gia lông, nhưng ở nhân tế phức tạp vạn bảo trên đại hội có lẽ có thể đưa đến chút tác dụng. Anh linh điện bản vẽ thì nhường Tần Dạ ánh mắt ngưng tụ, cái này dính đến linh hồn phương diện, có chút huyền ảo, tạm thời thu hồi, chờ ngày sau cẩn thận nghiên cứu. Chương 113, Hoang Nguyên lên đường, sơ lộ tranh banh. Chương 113, Hoang Nguyên lên đường, sơ lộ tranh banh. Nắng sớm mờ mờ, toái tinh Hoang Nguyên vĩnh hằng tĩnh mịch bị một chi trang nghiêm đội ngũ đánh vỡ. Tinh vẫn bảo to lớn miệng cống chậm rãi dâng lên, lấy ngao kình cầm đầu, 150 tên tiên khung cận vệ mặc áo giáp, cầm binh khí, hộ vệ lấy mấy chiếc lấy kiên cố linh mục chế tạo, khắc rõ phòng ngự trận pháp xa giá, chậm rãi lái ra. Xa giá bên trên, ngoại trừ chuyến này giao dịch hàng hóa, còn có Tuất Lục, Mạc Uyên, một huyện thành cùng hai tên tuổi trẻ quan viên. Đội ngũ trên không, một mặt huyền tiền đứng trước bên cạnh thiên khung chiến kỳ đón gió phấp phới, bay phấp phới, tại mảnh này u ám trên cánh đồng hoang lộ ra phá lệ bắt mắt. Ngao kình dạng chân tại một thất thần tuấn, khoác che lân giáp long huyết mã bên trên, hắc long phá quân kích treo chết bên hông ngựa, huyền tiền sơ kỳ khí tức mặc dù tận lực thu liễm, nhưng này kinh nghiệm xa trường sát huyết sát khí cùng thuộc về cường giả vô hình uy áp, vẫn như cũng nhường quanh mình không khí đều lộ ra ngưng trệ. Ánh mắt của hắn sắc bén như chỉ mừng, không ngừng quét mắt phía trước cùng hai bên những cái kia đá lởm chởm quái dị thiên thạch cùng thâm thúy cái nước. 150 tên cận vệ đều ngồi cưỡi lấy thuần một sắc truy phong thú, một loại bị thuần hóa đê giai tiên vực yêu thú, sức chịu đựng cực giai, chia làm trước, bên trong, sau ba đội, đem xa giá một mực bảo hộ ở trung tâm. Bọn hắn trầm mặc không nói gì, động tác đều nhịp, tiến lên ở giữa tự có một cỗ xâm nghiêm khí độ, khôi giáp ma sát phát ra trầm thấp mà giàu có vận luật âm vang thanh âm, cùng truy phong thú tiếng chân xen lẫn, tấu lên một khúc lạnh lẽo cứng rắn khúc quân hành. Tôi lúc ngồi ở giữa một chiếc tương đối rộng rãi xa giá bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ xe quan sát đến ngoại giới. Đây là lần thứ nhất hắn chân chính đặt chân tiên vực thổ địa, lọt vào trong tầm mắt đều là hoang vu cùng bỡ vụn, trong không khí tràn ngập mỏng manh lại cuồng bạo tiên linh chi khí, kém xa thiên khung giới như vậy ôn hòa. Trong lòng của hắn âm thầm nghiêm nghị, vậy hạ có thể ở ác liệt như vậy hoàn cảnh hạ, đánh xuống tinh vẫn bảo mảnh này cơ nghiệp, sao mà không dễ. Mạc Uyên cùng một viện thanh thì đối dọc đường địa chất cùng ngẫu nhiên xuất hiện, tại trên cánh đồng hoang ương ngạnh sinh tồn kỳ lạ thực vật càng cảm thấy hứng thú, thỉnh thoảng thấp giọng giao lưu vài câu. Đội ngũ dựa theo dự định lộ tuyến, hướng về toái tinh vực trung bộ phương hướng bước tiến lên. Mới đầu mấy ngày, gió êm sóng lặng, ngoại trừ ngẫu nhiên sợ quá chạy mất mấy cái tiềm ẩn tại thiên thạch trong bóng tối đê dài tinh hải thú, cũng không gặp phải bất cứ phiền phức gì. Một ngày này, đội ngũ tiến lên đến một chỗ đối lập khoáng đạt thiên thạch bình nguyên. Nơi xa trên đường chân trời, mơ hồ có thể thấy được một cái khác chi đội ngũ cơ sĩ, nhìn đánh dấu, tựa hồ là cái nào đó tới nay mỏ làm chủ gia tộc loại nhỏ thế lực. Chi đội ngũ kia cũng phát hiện thiên khung hoàng triều nhân mã, rõ ràng đề phòng, tốc độ chậm dần, phái ra mấy tên tu sĩ đến đây dò xét. Đi đầu một người, có chân tiên trung kỳ tu vi, cách thật xa liền chắp tay cất giọng nói, phía trước là cái nào đường bằng hữu? Chúng ta chính là Kim Thạch Lý gia đội ngũ, tiến về Thiên Xu thành tham gia Vạn Bảo đại hội, cũng vô ác ý. Ngao Kình dục ngựa có chút tiến lên, trầm giọng đáp lại, Thiên Khung hoàng triều, cùng đi Thiên Xu thành. Thiên Khung hoàng triều. Kia chân tiên trung kỳ tu sĩ nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia kinh nghi bất định, ánh mắt không tự chủ được đảo qua Ngao Kình cùng với sau lưng chi kia kỷ luật nghiêm minh, sát khí mơ hồ quân đội. Những năm gần đây, Thiên Khung hoàng triều thanh danh tại toái tinh vực tây bộ không phải tính nhỏ, hắc sát động hủy diệt, Xích Viêm Sơn tránh lui, đều cùng này thế lực có quan hệ. Hắn vội vàng thay đổi càng thêm khách khí nụ cười, hóa ra là Thiên Khung hoàng triều bằng hữu. Thất kính thất kính. Quý hướng uy danh, chúng ta như sấm bên hai. Đã cùng đường, không bằng kết bạn mà đi, lẫn nhau cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Ngao Kình mặt không biểu tình, nhìn về phía Tuân Lục chỗ xa giá. Màn xe khẽ nhúc nhích, Tuân Lục giọng ôn hòa truyền ra, đa tạ Lý đạo hữu ý tốt. Chỉ là chiều ta hành trình đã định, lại quen thuộc độc hành, không tiện quấy rầy. Cầu chúc Lý gia chuyến này thuận lợi, ngày khác Thiên Xu thành bên trong có thể nâng cốc luân hoan. Kia Lý gia tu sĩ nghe vậy, tuy có chút thất vọng, nhưng cũng không dám cưỡng cầu, vội vàng nói, là tại hạ đường đột. Nếu như thế, liền không quấy rầy quý hướng hành trình, mời. Nói, liền ra hiệu nhà mình đội ngũ tránh ra con đường, thái độ cung kính. Thiên Không đội ngũ không chút nào dừng lại, duy trì vốn có tốc độ cùng trận hình, theo Lý gia đội ngũ bên cạnh ù ù chạy qua. Kia 150 tên cận vệ ánh mắt lạnh như băng đảo qua Lý gia tu sĩ, để bọn hắn cảm thấy một hồi áp lực vô hình, thẳng đến Thiên Không đội ngũ đi xa, mới thở phào nhẹ nhõm. Trưởng lão, cái kia chính là Thiên Không hoàng triều quân đội. Quả nhiên danh bất hư truyền, cảm giác so trong truyền thuyết còn muốn tinh nhuệ. Một gã Lý gia con em trẻ tuổi lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Kia chân tiên trung kỳ trưởng lão nhìn qua Thiên Không đội ngũ đi xa buổi mù, vẻ mặt nghiêm túc, đâu chỉ tinh nhuệ. Vị kia linh quân tướng quân, khí tức sâu không lường được, chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết một tiếng quát lui Xích Dương chân nhân huyền tiên chiến tướng. Cái này Thiên Không hoàng triều, nội tình so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thâm hậu. Truyền lệnh xuống, đến tiếp sau lộ trình, như gặp lại Thiên Không đội ngũ, cần phải lễ nhượng, không thể trêu chọc. Tình cảnh tương tự, ở sau đó lộ trình bên trong lại đã xảy ra mấy lần. Gặp phải thế lực nhỏ hoặc tán tu đội ngũ, đang nghe Thiên Không hoàng triều danh hiệu, nhất là cảm nhận được ngao kình kia như có như không huyền tiên uy áp cùng cận vệ nhóm dũng mãnh khí tức sau, phần lớn lựa chọn chủ động né tránh hoặc cung kính hành lễ. Thiên Không hoàng triều cờ sĩ, tại mảnh này rộng lớn mà nguy hiểm toái tinh hoang nguyên bên trên, đã có nhất định lực uy hiếp. Xa giá bên trong, tôi lúc đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng đối bệ hạ thấy xa càng là bội phục. Lập uy chi chiến hiệu quả ngay tại duy trì liên tục lên men, cái này là hoàng triều tại tiên vực sơ bộ hành động, giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nhưng mà, bình tĩnh phía dưới, mạch nước ngầm vẫn như cũ. Ú Liên thông qua đường dây bí mật truyền đến tin tức biểu hiện, Hắc thủy vực thám tử, như là như giỏi trong xương, từ đầu đến cuối xa xa dán tại đội ngũ phía sau, cũng không bởi vì thiên khung triển lộ thực lực mà từ bỏ. Sự kiên nhẫn của bọn hắn, ngược lại nhường Tuân Úc cùng Ngao Kình càng thêm cảnh giác. Một ngày này buổi chiều hạ trại lúc, Ngao Kình tự mình tuần sát xong doanh địa phòng tuyến, đi vào Tuân Úc bên người, nhìn qua phương xa nặng nề dạ mạc, thấp giọng nói, "Tuân đại nhân, căn cứ địa đồ, ngày mai chúng ta liền sẽ tiến vào Xích Diễm qua bích nơi đó địa hình phức tạp, có nhiều thiên nhiên hình thành mê trận cùng vết nứt không gian, là phục kích tuyệt hảo địa điểm." Tuân Úc nhẹ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, nên tới, kiểu gì cũng sẽ đến. Ngao tướng quân, theo kế hoạch làm việc liền có thể. Bệ hạ đã dám để cho chúng ta đi ra, tất nhiên có chỗ an bài. Hắn dừng một chút, thanh âm nhỏ bé không thể nhận ra, Thiên quân. Nhưng tại, Ngao Kình ánh mắt chớp lên, nhẹ nhàng gật đầu, lại không có nhiều lời một chữ. Tuân Úc trong lòng đại định, không cần phải nhiều lời nữa. Hai người nhìn qua nhảy vọt đống lửa, đều biết, khảo nghiệm chân chính, có lẽ ngay tại ngày mai. Mà Thiên Cung hoàng triều trôi này mới đúc lợi kiếm, cũng sẽ tại khả năng huyết hỏa bên trong, ma luyện ra càng hào quang chói sáng. Chương 114, Xích Diễm sa mạc, lần đầu gặp phục sát chương 114, Xích Diễm sa mạc, lần đầu gặp phục sát Xích Diễm qua bích, danh xứng với thực. Bước vào phiến khu vực này, dường như tiến vào một cái thế giới khác. Bầu trời là đè nén màu đỏ sậm, dường như bị vĩnh viễn không dập tắt hỏa diễm tiêu đốt qua. Đại địa khô nước, trải rộng xích hồng sắc cắt sỏi cùng hình thù kỳ quái màu đỏ sậm nham thạch, trong không khí tràn ngập nóng rực cùng khí lưu hoàng, mỏng manh tiên linh chi khí cũng biến thành phá lệ của bạo, hút vào thể nội đều mang mơ hồ cảm giác nhói nhói. Càng nguy hiểm hơn chính là, nơi này không gian cực không ổn định, mắt trần có thể thấy vặn bẹo gợn sóng khi thì thoáng hiện, vài chỗ thậm chí tồn tại nhỏ xíu vết nứt không gian, tản ra làm người sợ hãi thôn phệ chi lực. Toàn quân đề phòng, thu liễm khí tức, chú ý dưới chân cùng không trung dị thường. Ngao Kình thanh âm trầm thấp mà rõ ràng truyền vào mỗi một danh tướng sĩ trong hai. Đội ngũ tốc độ tiến lên rõ ràng chậm dần. 150 tên cận vệ càng thêm cảnh giác, chiến trận mơ hồ có bảo, đem xa giá hộ vệ đến kín không kẽ hở. Tòa hạ truy phong thú dường như cũng cảm nhận được hoàn cảnh nguy hiểm, có vẻ hơi nôn nóng bất an, tại kỵ sĩ trấn an hạ mới miễn cưỡng tiến lên. Mạc Uyên ngồi trong xe, trong tay nâng một khối không ngừng lóe ra ánh sáng nhạt la bàn, cau mày, nơi đây địa tử hỗn loạn, thiên nhiên mê trận mọc thành bụi, thần thức dò xét nhận cực lớn quấy nhiễu. Đại gia cần phải theo sát, chớ trễ hướng lộ tuyến định trước. Tuân Úc vén rèm xe, nhìn qua bên ngoài như là luyện ngục giống như cảnh tượng, trầm giọng nói, quả nhiên là một chỗ hiểm địa, cũng là tuyệt hảo phục kích nơi trốn. Đội ngũ tại sa mạc bên trong gian nan đi về phía trước ước chừng 2 canh giờ, ngoại trừ hoàn cảnh càng thêm ác liệt, cũng không gặp phải bất kỳ vật sống, loại kia tính mịch ngược lại càng khiến người ta trong lòng kiềm chế. Ngay tại đội ngũ xuyên qua một mảnh từ to lớn xích hồng quái thạch tạo thành rừng đá lúc, dị biến nảy sinh. Ông, một tiếng bén nhọn vù vù đống nhiên vang lên, đám người dưới chân xích hồng đại địa đột nhiên sáng lên vô số đạo vận mèo màu đen phù văn. Những phù văn này như cùng sống vật giống như nhúc đích, trong nháy mắt cấu kết thành một tòa bao trùm phương viên vài dặm to lớn trận pháp. Một cỗ âm lãnh, sền sệt khí tức tràn ngập ra, cùng chung quanh nóng rực hoàn cảnh không hợp nhau, hình thành mãnh liệt tương phản. Trận pháp quang mang đại thịnh, từng đạo đen nhánh xiển xích từ mặt đất phù văn bên trong bắn ra, giống như rắn độc quấn quanh hướng thiên khung các tướng sĩ hai chân cùng tọa kỵ. Đồng thời, không gian bốn phía nổi lên gợn sóng, mấy chục đạo thân mang màu đen gợn nước trang phục thân ảnh chống rông xuất hiện, bọn hắn khí tức cấm hẳn, động tác mau lẹ như quỷ mị, vừa mới xuất hiện, liền tế ra các loại hiện ra u lam quang trạch phi kiếm, cốt thứ, độc cơ, mang theo sát ý thấu xương, phô thiên cái địa giống như hướng về thiên khung đội ngũ chút xuống. Địch tập, kết trận. Ngao Kình phản ứng cực nhanh, quát lên một tiếng lớn, tiếng như kinh lôi, trong nháy mắt xua tán đi bộ phận trận pháp âm lanh ăn mòn. 150 tên cận vệ gặp nguy không loạn, lâu dài khắc nghiệt huấn luyện tại lúc này hiện ra không nghi ngờ gì. Đối mặt đột nhiên xuất hiện tập kích, bọn hắn thậm chí không có một vẻ bối rối, cơ hồ là bản năng trong nháy mắt co bảo, tiên lực tuôn trào ra, lần nữa ngưng tụ thành kia mặt to lớn huyền màu đen huyền vũ ngự quang thuẫn, đem toàn bộ đội ngũ một mực bảo vệ. Ken ken ken, dày đặc như mưa rơi công kích đánh vào quang thuẫn phía trên, phát ra đinh thai nhức góc nổ đùng. Quang thuẫn kịch liệt rung động, huyền hắc sắc quang mang lưu chuyển, đem đa số lực công kích nói phân tán, trừ khử. Nhưng mà kia theo mặt đất bắn ra xiềng xích màu đen lại cực kỳ khó chơi, bọn chúng cũng không phải là thực thể công kích, mà là mang theo mãnh liệt trói buộc cùng ăn mòn tiên lực đặc tính, không ngừng ý đồ xuyên thấu quang thuẫn, cuốn quanh cận vệ nhóm tiên thể. Là hắc thủy phược tiên trận, phối hợp thực tiên thủy luyện chế pháp khí. Mà quên tại xa giá bên trong liếc mắt nhận ra thủ đoạn của đối phương, sắc mặt nghiêm túc, đặc biệt nhằm vào tiên lực hộ thuẫn cùng tiên thể, tốt âm độc chuẩn bị. Hiển nhiên, người phục kích đối với cái này mưu đồ đã lâu, lựa chọn mảnh này quấy nhiễu cực mạnh khu vực, cũng sớm bày ra tính nhắm vào trận pháp. Hừ, điều trùng tiểu kỹ. Ngao Kình hừ lạnh một tiếng, đối mặt một gã theo khía cạnh quỷ dị góc độ tập sát mà đến, khí tức đạt tới chân tiên đỉnh phong áo đen đầu mục, hắn thậm chí không có sử dụng hắc long kích, chỉ là vô cùng đơn giản đấm ra một quyền. Quyền ra, như rồng gầm. Cuồng bạo khí huyết chi lực hỗn hợp có cô động tiên nguyên, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy ám kim sắc quyền cương, những nơi đi qua, không gian cũng hơi bặm mẻo. Kia chân tiên đỉnh phong đầu mục sắc mặt kỳ biến, cảm nhận được uy hiếp chí mạng, đội vàng đem một mặt u lam cốt thuẫn ngăn khuất trước người. Giang giác, xương thuẫn đứng thanh mà nát, quyền cương thế đi không giảm, mạnh mẽ khắc ở trên lồng ngực. Phúc, kia áo đen đầu mục liền kêu thảm đều không thể phát ra, cả người như là phá bao tải giống như bay rất ra ngoài, còn tại giữa không trung, tiên thể liền từng khúc băng liệt, cuối cùng hóa thành một đoàn huyết vụ nổ tung, thần hồn câu diện. Một quyền chi uy, kinh khủng như vậy. Đây chính là huyền tiên cùng chân tiên bản chất chênh lệch. Ngao Kình dũng mãnh cũng không dọa lùi tất cả địch nhân. Những cái kia áo đen người phục kích hiển nhiên đều là tử sĩ, hoặc là bị bí pháp nào đó khống chế, vẫn như cũ hung hãn không sợ chết phát động công kích, đồng thời thủ đoạn cực kỳ xảo trá, chuyên môn tìm kiếm chiến trận vận chuyển nhỏ bé khoảng cách cùng cái kia màu đen xiềng xích phối hợp, ý đồ xé rách phòng tuyến. Thiên cung cận vệ nhóm mặc dù dựa vào chiến trận miễn cưỡng trèo chống, nhưng ở trận pháp quấy nhiễu cùng tính nhắm vào công kích đến, cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Mấy tên cận vệ bị độc quỷ dị cờ quét trúng, hộ thể tiên quang trong nháy mắt ảm đạm, xanh cả mặt, động tác biến chậm chạp, lập tức bị mấy đạo phi kiếm xuyên thấu, máu chảy sa mạc. Càng có hơn 10 tên cận vệ bị cái kia màu đen xiềng xích kéo chặt lấy, tiên lực vận chuyển không khoái, chỉ có thể bằng vào cường hành nhục thân cùng bách luyện chiến thể quyết ngạnh kháng chung quanh đánh tới công kích, cực kỳ nguy hiểm. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn. Hắc thủy vực phục kích chuẩn bị đầy đủ, thủ đoạn tàn nhẫn, hiển nhiên là muốn lấy cái giá thấp nhất, tốc độ nhanh nhất ăn hết chi này thiên khung đội ngũ. Tuân Úc tại xa giá bên trong, xuyên thấu qua phòng ngự màn sáng nhìn xem ra ngoài thảm thiết chém giết, sắc mặt trầm tĩnh, nhưng có chút nắm chặt nắm đấm biểu hiện nội tâm của hắn không bình tĩnh. Hắn nhìn thoáng qua Ngao Kình, lại dường như lơ đãng đảo qua nơi nào đó hư không. Ngao Kình tại liên tục đánh giết 3 tên chân tiên hậu kỳ áo đen đầu mục sau, cũng bị 2 tên khí tức bị mở, phối hợp an ý người áo đen của lấy, hai người này lại đều là huyền tiên sơ kỳ. Mặc dù Ngao Kình chiến lược cường hành, lấy một địch hai vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phòng, thậm chí mơ hồ áp chế đối phương, nhưng trong thời gian ngắn cũng không cách nào thoát thân đi trợ giúp cái khác tướng sĩ. Chiến cuộc dường như đang hướng về bất lợi cho thiên khung phương hướng nghiêng về. Ngay tại một gã áo đen đầu mục trên mặt lộ ra nhe răng cười, thao túng mấy cái phá lệ tráng kiện xiển xích màu đen, sắp hoàn toàn rào sát kia hơn 10 tên bị trói buộc thiên khung cận vệ lúc, dị biến tái khởi. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, kia một phiến khu vực bầu trời dường như bị bàn tay vô hình nhẹ nhàng vượt qua. Thời gian dường như đông lại một cái chớp mắt. Ngay sau đó, cái kia mặt lộ vẻ nhe răng cười áo đen đầu mục, tính cả hắn điều khiển xiển xích, cùng chung quanh hắn trong vòng 10 trượng tất cả áo đen người phục kích, như là bị ánh mặt trời chiếu băng tuyết, vô thanh vô tức. Chôn bụi. Không có tiếng vang, không có năng lượng bộc phát, thậm chí không có để lại mảy may vết tích. Cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi, dường như chưa từng tồn tại. Nay quỷ dị đến cực hạn một màn, nhường kịch liệt chém giết chiến trường cũng vì đó yên tĩnh. Bất luận là thiên khung tướng sĩ vẫn là hắc thủy vực người phục kích, đều cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hàn ý chỉ có Ngao Kình, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, thế công càng thêm cuồng mãnh, đem đối diện hai tên huyền tiền sơ kỳ làm cho luôn cuống tay chân. Giấu ở chỗ tối chân chính tợ săn, rốt cục lộ ra nó giữ tận một góc. Chương 115, Tiên quân chi uy, tàn cuộc khảo vấn. Chương 115, Tiên quân chi uy, tàn cuộc khảo vấn. Kia vô thành vô tức chôn bụi, so bất kỳ kinh thiên động địa bạo tạc càng làm cho người ta tim đập nhanh. Chiến trường dường như bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Bất luận là đau khổ trèo chống tiên khung cận vệ, vẫn là hung hãn tiến công hắc thủy vực người phục kích, đều bị cái này siêu việt lý giải một màn chấn nhiếp, động tác không tự chủ được chậm lại. Sợ hãi như là băng lãnh thủy triều, trong nháy mắt che mất tất cả tu sĩ áo đen trong lòng. Bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, không sợ tử vong, nhưng đối mặt loại này hoàn toàn không cách nào lý giải, không cách nào chống lại gạt bỏ, nguồn gốc từ bản năng run rẩy không cách nào ức chế. Là vị kia tồn tại. Một gã áo đen đầu mục thanh âm phát run, rốt cuộc không lo được công kích, thân hình nhanh lùi lại, liền muốn dung nhập trùng quanh hỗn loạn không gian gợn sóng bên trong bỏ chạy. Nhưng mà, đã chậm. Kia vô hình gạt bỏ chi lực cũng không đình chỉ. Như là có một cái lạnh lùng ánh mắt trong hư không liếc nhìn, ánh mắt chiếu tới, từng người tu sĩ áo đen, bất luận tu vi cao thấp, là chân tiên trùng kỳ vẫn là hậu kỳ, chỉ cần ý đồ chạy trốn hoặc biểu hiện ra rõ ràng lùi bước ý đồ, đều sau đó một khắc bước đồng bạn theo gót, im hơi lặng tiếng, hóa thành hư vô, liền một tia bụi bặm cũng không từng lưu lại. Không có kêu thảm, không có chống cự, chỉ có làm cho người hít thở không thông yên tĩnh cùng không ngừng giảm bớt nhân số. Nguyên bản hơn 10 người phục kích đội ngũ, tại ngắn ngủi 2-3 hơi bên trong, liền giảm mạnh hơn phân nửa. Còn lại tu sĩ áo đen hoàn toàn hỏng mất, bọn hắn đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, không còn dám có bất kỳ động tác, trên mặt tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng tuyệt vọng, phảng phất tại chờ đợi cuối cùng thẩm phán. Ngay cả kia hai tên đang cùng Ngao Kình chiến đấu huyền tiên sơ kỳ, cũng là sợ đến hồn phi phách tán, thế công trong nháy mắt hỗn loạn. Bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, một cỗ không cách nào hình dung, mênh mông như biển sao giống như ý chí bao phủ phiến khu vực này, ở đằng kia ý chí trước mặt, bọn hắn nhỏ bé đến như là sâu kiến. Phúc. Ngao Kình bắt lấy đối phương tâm thần thất thủ sơ hở, hắc long kích như là độc long xuất động, trong nháy mắt xé rách một người trong đó hộ thể tiên quang, đem nó nửa bên bả vai liên quan cánh tay tận gốc chặt đứt. Nếu không phải một người khác liều chết cứu viện, chỉ sợ đã bị chết ngay lập tức tại chỗ. Hai tên huyền tiên sơ kỳ lại không chiến ý, mượn bị đánh lui lực đạo, điên cuồng hướng về sau bỏ chạy, liền một câu ngoan thoại cũng không dám giữ lại. Cũng liền tại bọn hắn bỏ chạy trong nháy mắt, trên mặt đất kia lóe ra u quang hắc thủy phược tiên trận phù văn, như là bị gió thổi tán cát họa, lặng yên không một tiếng động tăng dã, biến mất, dường như chưa từng tồn tại. Những cái kia quấn quanh lấy thiên khung cận vệ xiềng xích màu đen cũng theo đó đứt thành từng khúc, hóa thành tinh thuần âm hàn năng lượng tiêu tán trên không trung. Áp chế vừa đi, thiên khung cận vệ nhóm áp lực chợt giảm, may mắn còn sống sót tướng sĩ lập tức co vào trận hình, cứu chữa thương binh. Cảnh giác nhìn chăm chú lên những cái kia ngây người nguyên địa còn sót lại người phục kích, cùng hai tên huyền tiên bỏ chạy phương hướng, nhưng cũng không truy kích. Ngao Kình thu kích mà đứng, cũng không đuổi theo kia hai tên chạy trốn huyền tiên. Hắn hướng về hư không nơi nào đó, khẽ bước cảm ra hiệu. Hắn biết, tiên quân hóa thân đã lựa chọn lấy loại phương thức này thăm ra, đồng thời thả đi đối phương thủ lĩnh, tất nhiên có thâm ý khác. Tôi lúc theo xa giá bên trong đi ra, nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi chiến trường, cùng những cái kia như là như pho tượng không dám động đậy áo đen tù binh, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Hắn đầu tiên là đối với Ngao Kình cùng chúng tướng sĩ nói, nhanh chóng cứu chữa thương binh, kiểm kê tổn thất. Sau đó, ánh mắt của hắn mới rơi vào kia hơn 10 người may mắn còn sống sót tu sĩ áo đen trên thân, ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, buông xuống chống cự, trả lời vấn đề của ta, có thể giữ lại đến một mạng. Những cái kia tu sĩ áo đen đã sớm bị sợ vỡ mật, nghe vậy như được đại xá, nhao nhao vứt xuống trong tay pháp khí, giải trừ tiên lực hộ thuẫn, bị dạp trên đất, liên thanh cầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng. Đại nhân xin hỏi, chúng ta biết gì nói đấy? Rất nhanh, thương vong thống kê đi ra. Thiên cung cận vệ chiến tử 9 người, trọng thương 15 người, vết thương nhẹ hơn 30 người, phần lớn là gây ở đằng kia quỷ dị hắc thủy phược tiên trận cùng thực tiên thủy pháp khí phía dưới. Cái này tổn thất nhường Ngao Kình sắc mặt âm trầm, nhưng cũng đã chứng minh đối phương lần này phục kích chuẩn bị đầy đủ cùng ngon độc. Tuân Úc tự mình thẩm vấn những tù binh kia. Tại tuyệt đối sợ hãi hạ, những này hắc thủy vực tử sĩ cũng không làm quá nhiều chống cự. Là ai phái các ngươi tới? Tuân Úc hỏi. Là vực chủ tọa hạ ảnh sát trưởng lão tự mình an bài một gã chân tiên hậu kỳ tù binh run giọng trả lời. Mục đích: cướp bóc hàng hóa, cầm nã hoặc giết chết quý hướng người chủ sự, tốt nhất có thể bắt sống vị kia huyền tiên tướng quân. Vực chủ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Trừ bọn ngươi ra, còn có hay không đến tiếp sau an bài? Lưu Sa kiếm phái có tham dự hay không? Tiểu nhân không biết. Tiểu nhân chỉ phụng mệnh ở đây phục kích, đến tiếp sau an bài chỉ có ảnh sát trưởng lão cùng hai vị kia chạy trốn huyền tiên đại nhân biết được. Lưu Sa kiếm phái chưa từng nghe nói bọn hắn trực tiếp tham dự lần hành động này thẩm vấn kết quả cùng U Liên trước đó dò xét tình báo đại khái ăn cướp. Lần này phục kích là Hắc Thủy vực chủ đạo, Xích Viêm Sơn cung cấp bộ phận tình báo cùng duy trì, tỉ như thiên khung đội ngũ con đường tiến tới cùng đại khái thực lực, nhưng Lưu Sa kiếm phái dường như cũng không trực tiếp đúng tay. Hắc Thủy Huyền Quân đối Ngao Kình cùng Thiên Khung Hoàng Triều bí mật sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Xem ra Hắc Thủy Vực là quyết tâm muốn cùng ta Thiên Khung là địch. Tuân Lục ánh mắt lạnh lùng, hắn vất vất tay, ra hiệu tướng sĩ đem những tù binh này tạm thời giam cầm lại. Mạc Uyên kiểm tra những cái kia bị ném vứt bỏ, hiện ra u lam quang trạch pháp khí tàn tiến, ngưng trọng nói, những này thực tiên thủy luyện chế không dễ, Hắc Thủy Vực lần này bỏ hết cả tiền vốn. Hơn nữa kia Hắc Thủy Vực tiên trận cũng không phải là tạm thời bố trí, ít ra ở đây ẩn nút mấy ngày, mới có thể cùng nơi đây hỗn loạn địa mạch miễn cưỡng phù hợp. Một biển thanh thị vội vàng là thụ thương tướng sĩ trần trị, nàng mang tới bách thảo cốc đan dược phát huy tác dụng trọng yếu, nhất là mấy loại giải độc cùng khôi phục tiên lực đan dược, hiệu quả rõ rệt. Ngao Kình đi đến Tuân Lục bên người, trầm giọng nói, đối phương trốn hai tên huyền tiên, tất nhiên sẽ đem tiên quân xuất thủ tin tức mang về. Hắc Thủy Huyền Quân biết được sau, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, hoặc là tập kết càng mạnh lực lượng, hoặc là cải biến sách lược. Tuân Lục nhẹ gật đầu, nhìn về phía Thiên Xu thành phương hướng, qua chiến dịch này, ta Thiên Khung nắm giữ siêu việt huyền tiên lực lượng tin tức, chỉ sợ là không dối gạt được. Cái này đã là uy hiếp, cũng biết dẫn tới càng lớn chú ý cùng khiêu chiến. Con đường sau đó chỉnh, chưa chắc sẽ quá bình tĩnh. Bất quá hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành kiên định, đây cũng chính là bệ hạ mong muốn hiệu quả. Nhường tiên vừa biết, ta Thiên Khung, không phải ai đều có thể nắm quả hờ mềm. Tăng thêm tốc độ, mau rời khỏi xích diễm qua bích. Tới tương đối an toàn khu vực, mới hảo hảo chỉnh đốn. Đội ngũ cấp tốc dọn dẹp chiến trường, thu liễm bỏ mình tướng sĩ di hải, đem tù binh cùng thương binh sắp xếp cẩn thận, lần nữa lên đường. Chỉ là lần này, đội ngũ bầu không khí càng thêm trang nghiêm, nhưng cũng nhiều hơn một phần trải qua huyết hỏa rèn luyện sau cứng cỏi. Kia y mắng tiên quân chi uy, như là một cái lạc ấn, thật sâu khắc ở tất cả người sống sót trong lòng, cũng chắc chắn theo hai tên huyền tiên trốn bể, cấp tốc chấn động toàn bộ toái tinh vực Tây Bộ. Thiên Khung Hoàng Triều đầu này ẩn nút bấu long, rốt cục lần này phục sát cùng phản sát bên trong, lộ ra ngay nó ẩn dấu, đủ để xé rách thương khung lợi trảo. Chương 116, dư ba dập dần, đế tâm sâu tính chương 116, dư ba dập dần, đế tâm sâu tính xích diễm qua bích biên giới, một mảnh đối lập ổn định xa thạch khu vực, Thiên Khung đội ngũ ở đây hạ trại chỉnh đốn. Đống lửa nhảy vọt, tỏa ra các tướng sĩ mỏi mệt lại kiên nghị khuôn mặt. Người chết trận di thể đã bị thích đáng thu liễm, chuẩn bị mang về cố thổ an táng. Người bị trọng thương tại một huyện thành cùng tùy hành ý quan cứu chữa hạng, tình huống cơ bản ổn định. Những cái kia bị bắt tu sĩ áo đen thì bị hạ cấm chế dày đặc, trông giữ tại doanh địa nơi hẻo lánh, như là chim sợ cảnh cong. Trong doanh địa chủ trong trướng, Tuân Úc, Ngao Kình, Mạc Quyên, một huyện thành bốn người ngồi vây quanh. Không khí có chút nặng nề. Bỏ mình chín người, trọng thương 15 Tuân Úc nhìn xem trong tay thương vòng tiên đi, ngựa khí trầm thấp. Những này đều là chân tiên cảnh tinh nhuệ, là hoàng triều quý giá tài phú, mỗi tổn thất một cái đều làm lòng người đau nhức. Ngao Kình sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, hắc thủy vực thủ đoạn âm độc, chuẩn bị đầy đủ, nếu không phải tiên quân ra tay, tổn thất sợ xa không chỉ nơi này. Hắn dù chưa nói rõ, nhưng mọi người cũng biết kia y mắng chôn bụi kinh khủng. Mạc Uyên tay vướt trong râu, phân tích nói, kia hắc thủy vực tiên trận cùng thực tiên thủy pháp khí, đều là khắc chế tiên lực cùng tiên thể vật tác động, không phải trong thời gian ngắn có thể chuẩn bị đầy đủ. Hắc thủy vực lần này, tuyệt không phải tạm thời khởi ý, mà làm mưu đồ đã lâu, nhất định phải được. Một biển thanh nói khẽ, thương binh đã mất lo lắng tính mạng, nhưng trong đó mấy người đạo cơ bị hao tổn, cần chân quý dược liệu điều trị, sợ ảnh hưởng ngày sau tiến cảnh tu vi. Tuân Úc buông xuống tên đi, ánh mắt đảo qua đám người, trận chiến này, mặc dù thất bại đi nhiều, cũng mượn tiên quân chi uy trấn nhiếp đạo trích, nhưng cũng bại lộ quân ta ứng đối loại này âm độc thủ đoạn không đủ. Tiên quân chính là bảo vật quốc gia, không thể tùy tiện gặp người, càng không thể mọi chuyện ỷ lại. Ngay sau, cần tăng cường đối với cái này loại trận pháp, độc vật để phòng cùng nghiên cứu. Mọi người đều gật đầu nói phải. Qua chiến dịch này, bọn hắn đều thanh tỉnh nhận thức đến, tiên vực tranh đấu xa so với hạ giới tàn khốc hơn cùng bị quyệt, vẹn vẹn dựa vào chính diện chiến lược còn thiếu rất nhiều. Những tù binh kia xử trí như thế nào? Ngao Kính hỏi. Tuân Úc trầm ngâm một lát, tạm thời giam giữ. Bọn hắn biết được có hạn, giết vô ích. Có lẽ ngày sau cùng Hắc Thủy vực thương lượng, hoặc cùng Thanh Vân Tiên Tông trao đổi tình báo lúc, có thể có chút tác dụng. Đúng lúc này, Tuân Úc trong ngực một cái đặc chế đưa tin ngọc phù khẽ chấn động. Hắn lấy ra ngọc phù, thân thức chỉ bảo, chính là tới từ Đế Đô vượt giới đưa tin. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp, có khâm phục, cũng có ngưng trọng, bệ hạ đã biết nơi đầy tình huống. Đám người mừng rỡ, đều nhìn về phía Tuân Úc. Bệ hạ có chỉ, bỏ mình tướng sĩ, ký đại công, gia tộc kia trợ cấp gấp bội, dòng dõi từ hoàng triều bồi dưỡng. Người bị thương hậu thưởng, toàn lực cứu chữa. Bị bắt người tạm giải bảo, treo giá. Tuân Úc chậm rãi nói, bệ hạ nói, Hắc Thủy vực đã lộ ra răng nanh, liền không cần lại tổn may mắn. Tiên quân ra tay, ý tại lập uy, cũng đang thử thăm dò tiên vực phản ứng. Các ngươi chuyến này, an toàn đệ nhất, như chuyện không thể làm, có thể từ bỏ bộ phận hàng hóa, bảo toàn nhân viên, kịp thời rút về tinh vấn bảo. Ý chỉ rõ ràng minh bạch, đã có đối tướng sĩ trợ cấp quan tâm, cũng có đối với thế cục tỉnh táo phán đoán, càng để lộ ra đối Tuân Úc bọn người gặp thời quyết đoán tín nhiệm. Bệ hạ thánh minh. Đám người đồng nói, có đạo này ý chỉ, trong lòng bọn họ càng có niềm tin. Tuân Úc tiếp tục nói, bệ hạ còn nhắc nhở, Hắc Thủy vực chịu này trong tòa, Hắc Thủy Huyền Quân tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Phía sau tục thủ đoạn, đơn giản hai loại, một là tập kết càng mạnh lực lượng, không tiếc một cái giá lớn trả thù. Hai là cải biến sách lược, hoặc liên hợp càng nhiều thế lực, hoặc tại Thiên Xu thành bên trong mượn nhờ quy tắc nổi lên, làm cho bọn ta cần phải cẩn thận. Ngao Kình trong mắt tàn khốc lóe lên, đến nhiều ít, giết nhiều ít chính là. Tuân Úc lắc đầu, Ngao tướng quân Vũ Dung đang khen, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Bệ hạ chi ý, chúng ta cần nhờ lần này bạn bảo đại hội, rộng kết thiện duyên, ít ra muốn để càng nhiều người xem tới cùng ta Thiên Khung giao hảo chi lợi, mà không phải là địch chi hại. Như thế mới có thể phân hóa tiềm ẩn địch nhân, giảm bớt áp lực. Mạc Quyên như có điều suy nghĩ, bệ hạ mưu tính sâu xa. Kia Thiên Xu các đã có thể chủ sự như thế thịnh hội, hắn thực lực cùng địa vị tất nhiên siêu nhiên. Nếu có thể tới thành lập liên hệ, có thể mượn kỳ thế chấn nhiếp nhỏ vụn. Một biển thanh cũng nói, ta bách thảo cốc một chút đặc sản, có thể xem như kết giao một chút luyện đan tông sư nước cờ đầu. Minh sắc đến tiếp sau phương lượng, trong chướng bầu không khí dễ dàng một chút. Đám người lại thương nghị một phen hành trình chi tiết cùng đến Thiên Xu thành sau sơ bộ kế hoạch, liền ai đi đường lấy nghỉ ngơi. Ngao Kình đi ra doanh trướng, nhìn về phía sau lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, rời đi xích diễm qua bích, tinh không khôi phục bình thường, ánh mắt dường như xuyên thấu khoảng cách vô tận, rơi vào kia hai tên chạy trốn huyền tiên sơ kỳ trên thân. Hắn biết, không bao lâu, liên quan tới Thiên Khung hoàng triều nắm giữ siêu việt huyền tiên lực lượng tin tức, liền sẽ như gió như thế truyền khắp tứ phương. Hắn nắm thật chặt trong tay Hắc Long kích, cảm nhận được thể nội mênh mông lực lượng. Bệ hạ cho hắn lực lượng cùng tín nhiệm, hắn chắc chắn lấy tay bên trong chi kích, là hoàng triều bình định con đường phía trước chướng ngại. Bất luận địch nhân đến nhiều ít, mạnh bao nhiêu, hắn Ngao Kình đều chính là kiên cố nhất cái kia đạo bình chướng. Cùng lúc đó, xa ngoài vạn dặm Hắc Thủy vực, tòa kia âm trầm xương trong điện, phế vật, một đám phế vật. Hắc Thủy Huyền Quân nổi giận gào thét chấn động đến cả tòa đại điện đều đang run rẩy, nồng đậm Hắc Thủy Huyền khí không bị khống chế tràn ngập ra, đem trong điện mấy cây to lớn xương trụ đều ăn mòn đến từ từ rung động. Phía dưới, gãy một cánh tay Huyền Tiên sơ kỳ tu sĩ cùng một tên khác may mắn chạy trốn đồng bạn, ngay mặt sắc tái nhợt quỳ rạp trên đất, toàn thân run lẩy bẩy. Hai tên Huyền Tiên, mấy chục tinh huệ, bố trí xuống tiên la địa võng, vậy mà toàn quân bị diệt. Liên đối phương một cọng lông đều không có lưu lại, còn hao tổn gần nửa nhân thủ. Các ngươi còn có mặt mũi trở về? Hắc Thủy Huyền Quân thanh âm như là vạn năm hàn băng, vực chủ bất giận. Kia tay cụ Huyền Tiên run giọng bẩm báo, không phải là chúng ta không tận tâm, thật sự là kia Thiên Khung hoàng triều, ẩn giấu lực lượng quá mức kinh khủng. Kia tuyệt không phải Huyền Tiên thủ đoạn. Thuộc hạ thậm chí chưa thể thấy rõ đối phương là như thế nào ra tay, ảnh sát bọn hắn. Liên vô thanh vô tức chôn bụi, liên thân hồn chấn động cũng không từng lưu lại. Hắn khàn cả giọng miêu tả kia làm người tuyệt vọng một màn, trong giọng nói tràn đầy nghĩ mà sợ cùng sợ hãi. Hắc Thủy Huyền Quân nghe xong, nổi giận vẻ mặt dần dần thu liễm, thay vào đó là một loại cực hạn âm trầm cùng ngưng trọng. Hắn chậm rãi ngồi trở lại vương tọa, ngón tay vô ý thức đập lan can. Siêu việt huyền tiên lực lượng. Ý mắng chôn vùi hắn thấp giọng tái diễn mấy chữ này, trong mắt u ám vòng xoáy điên cuồng chuyển động, hạ giới hoàng triều. Lại có như thế nội tình, là một vị nào đó ẩn thế lão quái, vẫn là nắm giữ một loại nào đó kinh khủng truyền thừa hoặc chí bảo. Hắn vốn cho là thiên khung hoàng triều chỉ là một khối có chút cấn tay thì mỡ, không nghĩ tới lại đá phải một khối tấm sắt, không, là đụng phải một tòa ẩn dấu băng sơn. Truyền lệnh. Hắc thủy huyền quân đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm băng lãnh, tạm dừng tất cả nhằm vào thiên khung hoàng triều bên ngoài hành động. Tăng thêm nhân thủ cho bản tòa cha. Cha rõ ràng cố lực lượng kia nơi phát ra cùng cực hạn. Mặt khác, liên hệ Xích Viêm Sơn lão già kia, nói cho hắn biết, muốn mượn đao giết người, liền phải xuất ra càng nhiều thành ý cùng tình báo. Còn có, chuẩn bị lễ, bản tọa muốn đích thân đi gặp một lần Lưu Sa kiếm tôn. Là, phía dưới hai người như được đại xá, liền đội vàng không người lui ra. Vắng vẻ đại điện bên trong, Hắc thủy huyền quân một mình ngồi, sắc mặt âm tình bất định. Hắn biết, phái tinh vực tây bộ cách cục, chỉ sợ muốn bởi vì cái này thiên khung hoàng triều xuất hiện, mà xảy ra kỳ biến. Mà đang thăm dò đối phương lai lịch chân chính trước đó, hắn không thể không tạm thời thu hồi răng nanh, đổi dùng bí mật hơn, càng giảo hoạt phương thức. Xích Diễm Qua Bích phục sát, như là một khối đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, kích thích vận sóng, đang lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ, hướng về toái tinh vực các ngõ ngách quyết tán mà đi. Thiên khung hoàng triều chi danh, nương theo lấy cường giả bí ẩn nghe đồn, bắt đầu chân chính tiến vào một vài đại nhân vật tầm mắt. Mà trận này vạn bảo đại hội, cũng đã định trước sẽ bởi vậy, biến càng thêm biến đổi liên tục. Chương 117, Thiên Xu đang nhìn, mạch nước ngầm hội tụ. Chương 117, Thiên Xu đang nhìn, mạch nước ngầm hội tụ. Chỉnh đốn một đêm sau, thiên khung đội ngũ lần nữa lên đường. Rời đi Xích Diễm Qua Bích gác liệt hoàn cảnh, quanh mình cảnh tượng dần dần biến bình thường lên. Mặc dù vẫn như cũng là toái tinh vực hoang vu nhạc dạo, nhưng ít ra không gian đối lập ổn định, tiên linh chi khí cũng không còn như vậy cuồng bạo. Con đường sau đó chỉnh, ngoài ý liệu bình tĩnh. Có lẽ là tiên quân xuất thủ lực uy hiếp quá mức kinh người, cũng có lẽ là Hắc thủy vực ngay tại một lần nữa ước định cùng nhu đồ, không còn không thức thời thế lực đến đây quấy rối. Thậm chí một chút xa xa phát giác được thiên khung cờ xí đội ngũ, đều sẽ chủ động tránh đi, hoặc là dừng lại tại nguyên chỗ, chờ thiên khung đội ngũ thông qua sau mới tiếp tục tiến lên. Thiên khung hoàng triều cái tên này, tính cả kia mặt biển tiền đứng trước bên cạnh chiến kỳ, dường như mang tới một tầng vô hình sát khí, những nơi đi qua đạo trích lui tránh. Tuân Úc đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng minh bạch. Lập uy mục đích đã đạt tới, nhưng cái này tạm thời bình tĩnh phía dưới, chỉ sợ nổi lên càng lớn phong bạo. Hắn không dám có chút thư giãn, mệnh lệnh đội ngũ từ đầu tới cuối duy trì tối cao cảnh giới. Lại trải qua hơn 10 ngày buôn ba, xuyên qua mấy mảnh hoang nguyên cùng mảnh đai thiên thạch, phương xa trên đường chân trời, rốt cục xuất hiện một tòa thành thị hình dáng. Đó cũng không phải trong tưởng tượng tọa lạc ở bình nguyên hoặc dãy núi phía trên thành trì, mà là một tòa trôi nổi tại hư không bên trong cự đại thành thị. Vô số lớn nhỏ không đều phủ không sơn loan xem như nền móng, trên đó cung điện lầu các san sát nối tiếp nhau, tản ra các loại linh quang. Tương đạo cầu vồng giống như tiên tiểu kết nối lấy khu vực khác nhau, vô số độn quang như là như lưu tinh tại trong thành thị bên ngoài xuyên thẳng qua không thôi. Cả tòa thành thị bị một cái to lớn vô cùng trong suốt lồng ánh sáng bao phủ, lồng ánh sáng bên trên phủ văn lưu chuyển, mơ hồ tản mát ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Cho dù cách nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được tòa thành thị kia tản ra bằng bạc, phồn hoa cùng sâu không lường được nội tình. Thiên Xu thành, tới. Mạc Uyên nhìn qua phương xa lơ lửng cự thành, trong mắt lóe ra sợ hãi thán phục cùng hướng tới. Cho dù là hắn, cũng là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến hùng vĩ như vậy tiên vực hùng thành. Một biển thanh cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động, nói khẽ, như thế quy mô thành trì, hội tụ tài nguyên cùng nhân tài, chỉ sợ vượt quá tưởng tượng. Ngao Kình vẫn như cũ sắc mặt lạnh lùng, nhưng hắn thần thức sớm đã như là vô hình lưới lớn giống như hướng về phía trước lan tràn, cẩn thận dò xét lấy phía trước tình huống. Hắn trầm giọng nói, càng là nơi phồn hoa, nước càng sâu, đều giữ vững tinh thần đến. Tuân Úc nhẹ gật đầu, sửa sang lại một chút y quan, nghiêm nghị nói, truyền lệnh xuống, kiểm tra dung nhan, thu liễm khí tức, chớ có đoạn ta thiên khung uy nghi, cũng không thể không cho nên treo chọc thị phi. Đội ngũ chậm rãi hướng về Thiên Xu thành phương hướng tới gần, càng là tiếp cận, càng có thể cảm nhận được tòa thành thị này to lớn cùng ồn ào náo động. Tới gần thành thị bên ngoài, đã có thể nhìn thấy chuyên môn phân ra khu vực hạ xuống cùng vào thành thông đạo. Vô số đến từ toái tinh vực các phe phi thuyền, kỳ thú, tu sĩ ở đây hội tụ, tiếng người huyên náo, tiên quang lượn lờ, tốt một phái vạn tiên triều bái thịnh cảnh. Thiên khung đội ngũ đến, cũng không gây nên quá lớn bạo động. Tại cái này rồng rắn lẫn lộn chi địa, một chi hơn trăm người đội ngũ thực sự không tính thu hút, nhưng cũng không ít ánh mắt rơi vào trên người bọn họ, nhất là khi nhìn đến kia mặt xa lạ thiên khung cờ sĩ, cùng cảm ứng được Ngao Kình kia hữu ý vô ý tản ra huyền tiên uy áp lúc, đều sẽ quăng tới hoặc hiếu kỳ, hoặc xem kỹ, hoặc kiêng kỵ ánh mắt. Nhìn, cái kia chính là thiên khung hoàng triều người. Nghe nói bọn hắn tại Xích Diễm Qua Bích đem Hắc thủy vực người cho thu thập, thủ đoạn hung ác đây. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, không nhìn thấy lĩnh đội chính là huyền tiên sao? Có thể khiến cho huyền tiên làm hộ vệ, cái này hoàng triều không đơn giản hử, mới đến, danh tiếng quá thịnh, chưa chắc là chuyện tốt. Nhìn xem a, Thiên Xu thành vũng nước này, sâu đâu một chút trầm thấp tiếng nghị luận theo gió bay tới, mặc dù bụi bặm, nhưng cũng ấn chứng Xích Diễm Qua Bích một trận chiến tin tức đã truyền ra. Tuân Úc mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì run lên. Tin tức truyền bá tốc độ so với hắn dự đoán nhanh hơn, xem ra cái này Thiên Xu thành bên trong, thế lực khắp nơi nhãn tuyến ở khắp mọi nơi. Dựa theo trước đó cùng Thanh Vân Tiên Tông ước định, đội ngũ hướng về chỉ định thứ 37 hào hạ xuống bình đài bay đi. Xa xa, liền nhìn thấy Thanh Lâm đạo nhân mang theo mấy tên Thanh Vân Tiên Tông đệ tử, đã chờ đợi ở đây. Tuân đạo hữu, Ngao tướng quân, một đường vất vả. Thanh Lâm đạo nhân tiến lên đón, mang trên mặt nhiệt tình nụ cười, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác kinh dị cùng ngưng trọng. Hắn hiển nhiên đã biết được Xích Diễm qua bích chuyện đã xảy ra. Làm phiền Thanh Lâm đạo hữu chờ trực. Tuân Úc chắp tay hoàn lễ, thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Song Phương Hàn Huyên vài câu, Thanh Lâm đạo nhân liền tự mình dẫn Thiên Khung đội ngũ làm vào thành thủ tục. Có Thiên Xu các ban phát thư mời cùng Thanh Vân Tiên Tông đảm bảo, thủ tục làm đến có chút thuận lợi. Chỉ là phụ trách đăng ký một gã Thiên Xu các chấp sự, đang nghe Thiên Khung hoàng triều danh hào lúc, cố ý ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tuân Úc cùng Ngao Kình một cái, trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Nộp tương ứng đô cùng quản lý phí dụng sau, Thiên Khung đội ngũ được an bài trong thành Tây khu một chỗ đối lập an tĩnh dịch quán ở lại. Cái này dịch quán cũng là từ Thiên Xu các kinh doanh, chuyên môn dùng để tiếp đãi các phương tham dự thế lực, hoàn cảnh thanh nhã, phòng ngự trận pháp hoàn thiện. Thu xếp tốt về sau, Thanh Lâm đạo nhân lui tả hữu, vẻ mặt trịnh trọng đối Tuân Úc cùng Ngao Kình nói: "Tuân đạo hữu, Ngao tướng quân, có chút tình huống, vân đạo cần sớm cáo chi." Thanh Lâm đạo hữu thỉnh giảng. Tuân Úc làm ra lắng nghe trạng. Quý hướng tại Xích Diễm Ba Bích sự tình, bây giờ đã ở thành nội trong phạm vi nhất định chuyển ra. Thanh Lâm đạo nhân hạ giọng: "Hát thủy vực bị thiệt lớn, tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua. Theo bần đạo biết, Hát thủy huyền quân đã ở 3 ngày trước đến Tiên Xu thành, ngủ lại tại thành Đông Hát thủy biệt viện. Ngoài ra, Lưu Sa kiếm phái người cũng tới, dẫn đội trưởng lão cùng Hát thủy huyền quân từng có bí mật tiếp xúc." Tuân Úc ánh mắt chớp lên, đa tạ đạo hữu cáo chi. Không biết Thiên Xu các đối với chuyện này ra sao thái độ. Thanh Lâm đạo nhân trầm ngâm nói, Thiên Xu các từ trước đến nay trung lập, chỉ cần không trong thành động võ, phá hư đại hội quy củ, bọn hắn bình thường sẽ không nhúng tay thế lực ở giữa ân oán. Nhưng quy củ là chết, người là sống. Đại hội trong lúc đó, các loại minh tranh ám đấu tuyệt sẽ không thiếu, nhất là tại dễ bảo đánh cược chờ khâu, cần phá lệ cẩn thận. Hắn dừng một chút, lại nói, bất quá, quý hướng triển lộ thực lực, cũng đưa tới một vài đại nhân vật hứng thú. Có lẽ, chưa hẳn tất cả đều là chuyện xấu. Đại hội ngày mai chính thức mở ra, ngày đầu là Thiên Xu các chủ trì Vạn Bảo Tuần Dương cùng hoan nghênh yến hội, thế lực khắp nơi đều sẽ trình diện, chính là quan sát cùng kết giao thời cơ tốt. Tuân Úc gật đầu tỏ ra hiểu rõ, ta hiểu được. Lần nữa cảm tạ đạo hữu. Đưa tiễn Thanh Lâm đạo nhân, Tuân Úc cùng Ngao Kình liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Hắc thủy huyền quân đích thân đến, còn cùng Lưu Sa kiếm phái tiếp xúc. Xem ra, đối phương quả nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Cái này Thiên Xu thành, nhìn như phồn hoa an bình, kỳ thực ám lưu hùng dũng, sát cơ từ phía. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ngao Kình nắm chặt trong tay bán kích, ngựa khi âm vang, ta ngược lại muốn xem, bọn hắn có thể chơi ra hoa dạng gì. Tuân Úc thì càng lộ vẻ trầm ổn, Ngao tướng quân Vũ Dũng, chính là chúng ta ỷ vào. Không sai, nơi đây không phải so Hoa Nguyên, cần cương nhu cùng tồn tại, gặp chiêu pha chiêu. Trước thăm dò tình huống, lại đổ sau kế. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua dịch quán bên ngoài kia như nước chảy độn quang cùng nơi xa nguy nga hoa lệ khu kiến trúc, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Vạn Bảo Đại hội, đã là kỳ ngộ, cũng là đầm rồng hang hổ. Thiên Khung hoàng triều có thể hay không tại cái này tiên vực trung tâm đứng vững gót chân, cung cấp lấy tới đầy đủ lợi ích, liền nhìn tiếp xuống đánh cờ. Mà ở xa đế đô Tần Dạ, giờ phút này cũng thông qua vượt giới đưa tin pháp trận, nhận được đội ngũ đã an toàn đến Thiên Xu thành tin tức. Hắn buông xuống ngọc phù, ánh mắt nhìn về phía tinh đồ bên trên viên kia đại biểu cho Thiên Xu thành điểm sáng, khóe miệng khẽ nhếch, mang theo một tia tất cả đều ở trong lòng bàn tay là nhạn. Sân khấu đã đáp tốt, khí, nên bắt đầu diễn. Chương 118, Vạn Bảo Tuần Dương, mới lộ đường kiếm chương 118, Vạn Bảo Tuần Dương, mới lộ đường kiếm Thiên Xu thành, khu vực trung ương. Vạn Bảo Điện. Đây là một tòa có thể so với sơn nhạc to lớn cung điện, lưu ly là ngói, bạch ngọc làm giai, vô số chân quý linh tài tô điểm ở giữa, tản ra làm người tâm thần thanh thản bảo quang. Cửa điện cao đến trăm trượng, lúc này hoàn toàn rộng mở, nên đón đến từ bốn phương tám hướng tân khách. Hôm nay là Vạn Bảo Đại hội chính thức mở ra ngày đầu tiên, dựa theo lệ cũ, từ chủ sự Phương Thiên Xu các cử hành Vạn Bảo Tuần Dương kỵ hoan nên tình yến. Có thể thu tới mời tiến vào nơi đây, đều là toái tinh vực có mặt mũi thế lực đại biểu, ít ra cũng là nắm giữ huyền tiên trấn giữ thế lực tập trung, hoặc là tại một ít lĩnh vực có chỗ độc đáo thế lực nhỏ. Tuân Úc cầm trong tay thiếp vàng thì mời, tại Ngao Kình cùng 10 tên tinh nhuệ cận vệ hộ vệ dưới, đi vào đại điện. Mạc Uyên cùng một viện thanh cũng tùy hành ở bên, ánh mắt của bọn hắn càng nhiều bị trong điện trưng bày các thức kỳ chân dị bảo hấp dẫn. Vừa mới tiến vào, liền cảm giác trước mắt rộng mở trong sáng. Trong điện không gian xa so với ngoại giới nhìn qua càng rộng lớn hơn, hiển nhiên vận dụng cao minh không gian phát triển trận pháp. Mái vòm phía trên, tinh hà lưu chuyển, tung xuống nhu hòa thanh huy. Phía dưới thì là nguyên một đám lơ lửng ngọc đài, phía trên trưng bày lấy nhiều loại bảo vật, có linh khí bức người tiên thảo linh dược, có hàn quang lạnh thấu xương thần binh lợi khí. Có phủ văn lưu chuyển trận bản pháp khí, càng có một ít kỳ lạ khoáng thạch, thú loan thậm chí không chọn vẹn cổ tịch ngọc giản. Mỗi một kiện bảo vật bên cạnh đều có đơn giản giới thiệu cùng giá, hoặc là yêu cầu lấy vật đổi vật. Vô số quần áo lộng lẫy, khí tức bất phàm tu sĩ xuyên thẳng qua ở giữa, hoặc ngừng chân bình luận, hoặc thấp giọng trò chuyện, hoặc cùng Thiên Xu các người phục vụ tuần giá, một phái phồn hoa thị cảnh. Thiên Khung hoàng triều một đoàn người đến, cũng không gây nên quá sóng lớn lan, nhưng vẫn có không ít mịt mờ ánh mắt rơi vào trên người bọn họ, nhất là tại Ngao Kình trên thân dừng lại chốc lát. Huyền Tiên Tu Vi, ở đâu đều là một phương cường giả, đủ để cho người coi trọng. Cái kia chính là Thiên Khung hoàng triều người, nhìn cũng là khí độ bất phàm. Nghe nói bọn hắn có cái Huyền Tiên tướng quân, tại Xích Diễm Qua Bích nhường Hát Thủy vực bị thiệt lớn, xem ra chính là người này. Hừ, không biết đi cái gì vận, được chút cơ duyên mà thôi. Tiên vực nước sâu, một cái hạ giới hoàng triều, có thể lật lên bao lớn bằng nước. Nói cẩn thận, có thể khiến cho Hát Thủy vực ăn thiệt thòi, há lại dễ trêu người. Lại nhìn kỹ hắn nói, các loại nghị luận, hoặc hiếu kỳ, hoặc kiêng kỵ, hoặc khinh thường, rõ ràng phản ứng tiên khung hoàng triều giờ khắc này ở toái tinh vực thế lực khắp nơi trong lòng phức tạp định vị. Tuân Lục sắc mặt bình tĩnh, dường như không có nghe được những nghị luận kia, mang theo đám người chậm rãi mà đi, ánh mắt đảo qua những cái kia lơ lửng ngọc đài, trong lòng nhanh chóng ước định lấy những bảo vật này giá trị cùng cùng hoàng triều độ phù hợp. Tuân đại nhân, ngươi nhìn gốc kia cửu khiếu linh lung tham gia lại có 5000 năm hòa hậu, chính là luyện chế nhiều loại cao giai đan dược chủ dược, đáng tiếc tiết giá quá cao, cần 3 cái huyền tinh hoặc là đồng giá bảo vật. Một biển thanh chỉ vào một gốc toàn thân óng ánh, sinh ra cửu khiếu nhân sâm, thấp giọng nói rằng, trong giọng nói mang theo tiếc hận. Huyền tinh chính là huyền tiên cấp bậc tu sĩ tu luyện thường dùng năng lượng kết tinh, ẩn chứa tinh thuần tiên nguyên, cực kỳ chân quý. Mà bên thì đối một khối khắc rõ phức tạp không gian phù văn tàn phá phiến đá sinh ra hứng thú, vật này dường như liên quan đến một loại nào đó thất truyền truyền thống trận pháp nguyên lý, mặc dù đã không trọn vẹn, nhưng nếu có thể hiểu thấu đáo một hai, hoặc đối hoàn thiện vượt giới đưa tin pháp trận có chỗ ích lợi. Mọi người ở đây quan sát lúc, một cái hơi có vẻ âm lãnh thanh âm tự thân bên cạnh vang lên, ha ha, không nghĩ tới thiên khung hoàng triều bằng hữu cũng đúng như thế thịnh hội cảm thấy hứng thú. Xem ra, xích diễm qua bích phong cảnh, cũng không nhường chư vị lùi bước ra. Đám người quay đầu, chỉ thấy mấy tên thân mang màu đen gợn nước trưởng bảo tu sĩ đi tới, người cầm đầu là một gã sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt hung ác nham hiểm nam tử trung niên, khí tức bên thâm, thình lình cũng là một vị huyền tiên, chính là Hắc Thủy vực trưởng lão một trong, ảnh sát. Phía sau hắn đi theo, chính là ngày ấy tại sa mạc tay cụt trốn về huyền tiên, giờ phút này đang dùng ánh mắt toán độc gắt gao nhìn chằm chằm Ngao Kình. Bầu không khí trong nháy mắt biến có chút ngưng trệ. Trung quanh không ít người đều chú ý tới động tĩnh bên này, nhao nhao quăng tới xem kịch vui ánh mắt. Hắc Thủy vực cùng Thiên Khung hoàng triều xung đột sớm đã không phải bí mật, giờ khắc này ở Vạn Bảo điện gặp nhau, không thể nghi ngờ là một trận trò hay. Ngao Kình tiến lên trước một bước, quanh thân sát khí ẩn hiện, như là một tòa sắp phun trào núi lửa, âm thanh lạnh lùng nói, bại tướng dưới tay, cũng dám ồn ào. Kia tay của Huyền Tiên sắc mặt một hồi thanh bạch, cũng không dám phản bác, chỉ là ánh mắt càng thêm bán động. Ảnh sát trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười nói, Ngao tướng quân thật là lớn hòa khí. Nơi đây chính là Tiên Xu các trọng địa, cấm chỉ độc võ, tướng quân vẫn là thu liễm chút cho thỏa đáng. Tu sĩ chúng ta, cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực cùng nội tình nói chuyện. Hắn có ý riêng, hiển nhiên cũng không hoàn toàn tin tưởng kia siêu việt huyền tiên lực lượng nghe đồn, càng có khuynh hướng tiên khung hoàng triều là mượn đặc thù nào đó ngoại lực hoặc trận pháp. Tuân Lục nhẹ nhàng đè lại Ngao Kình cánh tay, tiến lên một bước, đối mặt ảnh sát, bình tĩnh chắp tay nói, hóa ra là Hắc Thủy vực ảnh sát trưởng lão. Kính đã lâu, ta thiên khung hoàng triều mới đến, tất nhiên là không so được Hắc Thủy vực nội tình thâm hậu. Bất quá, chính như trưởng lão lời nói, thực lực cùng nội tình cũng không phải là dựa vào miệng lưỡi chi tranh. Đúng sai, tự có công luận. Về phân xích diễn qua bích sự tình, như quý tộc cảm thấy là triều ta chi tội, đều có thể y theo tiên vực quy củ, cứ ra tay, chiều ta tiếp lấy chính là. Hắn ngữ khí bình thản, lại trong đông có kim, đã chỉ ra Hắc Thủy vực là khiêu khích trước đây, lại biểu lộ thiên khung hoàng triều không sợ bất kỳ khiêu chiến nào thái độ, càng đem vấn đề ném về cho đối phương, ám chỉ đối phương nếu không chịu phục có thể theo quy củ đến, mà không phải ở chỗ này làm vô bị miệng lưỡi chi tranh. Ảnh sát hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Tuân Lục một cái. Tu vi của người này bất quá chân tiên đỉnh phong, nhưng khí độ trầm ổn, ngôn từ sắc bén, xem ra cái này thiên khung hoàng triều cũng không phải là chỉ có liều lĩnh hạng người. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn. Hy vọng quý hướng ở sau đó dễ bảo cùng đánh cược câu, còn có thể bảo trì phần này thông dong. Ảnh sát hừ lạnh một tiếng, biết tại miệng lưỡi bên trên không chiếm được lợi lộc gì, quẳng xuống một câu hình thức, liền dẫn người quay người rời đi. Tia tay của Huyền Tiên trước khi đi, còn hung tợn chừng Ngao Kình một cái. Một trận tiểu phong ba tạm thời lắng lại. Trung quanh ngắm nhìn đám người nhìn về phía thiên khung hoàng triều ánh mắt lại có chút biến hóa. Cái này mới tới thế lực, không chỉ có nắm giữ chiến lược mạnh mẽ, kỳ chủ sự tình người cũng không phải mã phu, ứng đối với bạn, không thể khinh thường. Tuân Lục mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng âm thầm nhớ kỹ ảnh sát lời nói. Dễ bảo cùng đánh cược, xem ra Hắc Thủy vực là dự định tại hai phương diện này làm văn chương. Đúng lúc này, trong đại điện chủ đài phía trên, quang hoa hội tụ, một vị thân mang thiên su các đặc thủ tinh văn đạo bảo, khuôn mặt nho nhã, khí tức như vực sâu biển lớn lao giả chậm rãi hiện thân. Hắn vừa xuất hiện, nguyên bản có chút huyên náo đại điện lập tức an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều hội tụ mà đi. Các vị đạo hữu, lão phu thiên su các ngoại sự trưởng lão, Vân Hạc. Hoan nghênh đến năm nay Vạn Bảo đại hội lão giả thanh âm ôn hòa, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, mang theo một cỗ vút lên nỗi lòng lực lượng. Hoan nghênh thịnh yến chính thức bắt đầu. Vân Hạc chân nhân đại biểu thiên su các phát biểu ngắn gọn đọc lời chào mừng, đơn giản là hoan nghênh các phương, mong ước đại hội thuận lợi, cường điệu thiên su thành quy củ chờ lời nói khách sáo. Nhưng không người nào dám kinh thị, chỉ vì vị này Vân Hạc chân nhân chính là một vị hàng thật giá thật kim tiên đại năng. Trong lúc vô tình tán phát một tia khí tức, liền nhường trong điện tất cả huyền tiên cảm thấy tim đập nhanh. Đọc lời chào mừng về sau, chính là tự do giao lưu cùng quan sát tuần phát triển thời gian. Sớm đã chuẩn bị xong tiên ngưỡng linh quả bị mỹ mạo thị nữ bưng lên, cung cấp tân khách hưởng dụng. Tuân Lục thừa cơ mang theo Mạc Uyên cùng một biển thành, chủ động cùng một chút nhìn thái độ tương đối trung lập, hoặc cùng Thanh Vân Tiên Tông giáo hảo thế lực đại biểu tiến hành sơ bộ tiếp xúc. Thiên Cung Hoàng Triều xuất ra mấy loại đặc sắc đan dược và trận bàn, cũng đưa tới một chút thế lực nhỏ cùng tán tu hứng thú, xem như mở ra cục diện. Nhưng mà Tuân Lục có thể cảm giác được, càng nhiều cỡ lớn thế lực, bao quát mấy cái kia nắm giữ kim tiên chấn giữ đỉnh cấp thế lực đại biểu, đối Thiên Cung Hoàng Triều phần lớn nắm quan sát thái độ, cũng không tùy tiện tiến lên kết giao. Xem ra chỉ dựa vào một lần xung đột thắng lợi cùng một chút đặc sản, còn chưa đủ lấy chân chính dung nhập cái vòng này. Tuân Lục trong lòng minh bạch, Thiên Cung Hoàng Triều cần thể hiện ra càng nhiều độc nhất vô nhị giá trị, hoặc là ở sau đó khâu bên trong, lần nữa chứng minh thực lực của mình. Chương 119, dễ bảo chi tranh, đan kinh 4 tòa chương 119, dễ bảo chi tranh, đan kinh 4 tòa vạn bảo đại hội ngày thứ 2, hạch tâm khâu, dễ bảo chính thức bắt đầu. Cùng hôm qua tuần dương khác biệt, dễ bảo khu thiết lập tại một tòa càng thêm tinh xảo hình khuyên trong cung điện. Trung ương là to lớn biểu hiện ra đài cao, bốn phía còn quấn tầng tầng dâng lên chỗ ngồi trang nhã, thuận tiện tất cả người tham dự thưởng thức. Quy tắc đơn giản trực tiếp, bất kỳ thế lực nào hoặc cá nhân đều có thể lên đài biểu hiện ra muốn trao đổi bảo vật, cũng giải thích rõ sở cầu chi vật, nếu có vừa ý người, liền có thể lên đài bàn bạc, hoặc tại chỗ giao dịch, hoặc tự mình thương nghị. Nơi đây bầu không khí rõ ràng so hôm qua tuần dương càng thêm khẩn trương cùng nhiệt liệt, trong không khí tràn ngập vô hình đánh cờ khí tức. Dù sao, có thể bị các phương chân tàng cũng lấy ra trao đổi, không khỏi là chân quý hiếm thấy chi vật, mỗi một lần thành công dễ bảo đều có thể mang ý nghĩa một lần thực lực tăng lên hoặc cơ duyên thu hoạch. Thiên khung hoàng triều một đoàn người được an bài ở cạnh trước vị trí, cho thấy thiên su các đối bọn hắn nhất định coi trọng. Tuân Lục ngồi ngay ngắn chủ vị, Ngao Kình như đồng môn thần giống như đứng ở bên cạnh, mà bên cùng một viện thanh thì quan sát tỉ mỉ chạm đất tục lên đài biểu hiện ra bảo vật. Mới đầu lên đài, phần lớn là một chút cỡ trung tiểu thế lực, xuất ra bảo vật mặc dù cũng chân quý, nhưng phần lớn cực hạn tại chân tiên phương diện, cũng không gây nên quá sóng lớn lan. Thẳng đến một vị đến từ Bách Thảo cốc trưởng lão lên đài, lấy ra một cái hàn ngọc hạt, nắp hộp mở ra trong mấy mắt, một cỗ thấm vào ruột gan dị hương tràn ngập phòng trường, ngay tiếp theo chúng quanh tiên linh chi khí đều sinh động mấy phần. 7000 năm ngưng hồn tiên chi một gốc, công hiệu chắc hẳn không cần phải phu lắm lời. Chỉ đổi có thể giúp ta trong cốc đệ tử đột phá huyền tiên bình cảnh huyền nguyên phá chướng đan hoặc là giống nhau cấp bậc thần hồn loại trí bảo. Bách Thảo cốc trưởng lão thanh âm to, mang theo một tia ngạo nghễ. Ngưng hồn tiên chi, vẫn là 7000 năm. Vật này đối với tầm bổ lớn mạnh thần hồn có kỳ hiệu, càng là luyện chế một ít cao giai đan dược tuyệt hảo phụ dược, đối với huyền tiên thậm chí kim tiên đều không nhỏ lực hấp dẫn. Dưới đài lập tức vang lên rối loạn tương mừng, không ít người ánh mắt đều biến lửa nóng. Nhưng mà, huyền nguyên phá chướng đan chân quý giống nhau vô cùng, chính là phụ trợ chân tiên đỉnh phong đột phá huyền tiên đỉnh cấp đan dược, luyện chế cực kỳ khó khăn, có tiền mà không mua được. Trong lúc nhất thời, lại không người lên đài ứng giá. Bách Thảo cốc trưởng lao thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Đúng lúc này, Tuân Úc có chút nghiêng đầu, đối bên cạnh một huyền thanh nói nhỏ vài câu. Một huyền thanh nhẹ gật đầu, đứng dậy, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, chậm rãi leo lên đài cao. Thiên cung hoàng triều, muốn dùng cái này vật, đổi lấy đạo hữu trong tay ngưng hồn tiên chi. Một huyền thanh thanh âm êm dịu, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Trong tay nàng nâng một cái một mạc bình ngọc, nắp bình cũng không mở ra. Bách Thảo cốc trưởng lao nhíu mày, vị đạo hữu này, không biết trong bình là vật gì. Nếu là huyền nguyên phá chứng đan, cần tiên nghiệm minh chất lượng. Một huyền thanh mỉm cười, cũng không trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, đan này cũng không phải là huyền nguyên phá chứng đan, nhưng công hiệu, tại đột phá bình cảnh một đạo, có lẽ càng có kỳ hiệu. Nói, nàng nhẹ nhàng mở ra nắp bình. Không có dị hương xông vào mũi, không có ánh sáng vào trượng. Chỉ có một sợi cực kỳ mờ nhạt, lại dường như ẩn chứa một loại nào đó sinh mệnh bản nguyên khí tức nhân luân chi khí chậm rãi tràn ra. Này khí tức cũng không mạnh mẽ, lại làm cho ở đây tất cả tu vi tại chân tiên đỉnh phong trở xuống tu sĩ, thần hồn khẽ run lên, thể nội tiên lực lại có loại ngao ngoe muốn động, bình cảnh bung lòng ảo giác. Ngay cả mấy vị ngồi ngay ngắn phía trên trong giáp huyền tiên cường giả, cũng đều căng tới kinh dị ánh mắt. Đây là loại đan dược nào? Bách Thảo cốc trưởng lão thân là luyện đan tông sư, cảm giác càng thêm nhạy cảm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia bình ngọc, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Hắn chưa hề cảm thụ qua kỳ lạ như vậy mà bản nguyên khí tức. Một quyển thanh phong giọng nói, đan này tên là phá cảnh đan, chính là triều ta độc hữu. Công hiệu đơn nhất, có thể gia tăng chân tiên trở xuống tu sĩ đột phá bình cảnh chi xác suất, xem tu sĩ tư chất cùng bình cảnh độ khó, ước có thể tăng lên 3 đến 5 thành tỷ lệ. Bình này bên trong tổng cộng có 3 cái. 3 đến 5 thành tỷ lệ. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Tăng lên đột phá bình cảnh xác suất đan dược cũng không phải là không có, nhưng phần lớn hiệu quả yếu ớt, có thể tăng lên 1 thành đã là khó được. Cái này 3 đến 5 thành xác suất, quả thực chưa từng nghe thấy. Ý vị này, đối với những cái kia kẹt tại bình cảnh nhiều năm tu sĩ mà nói, đây cơ hội là thông hướng cảnh giới cao hơn nước cờ đầu. Giá trị, đối với bất kỳ một cái nào có trí tại bồi dưỡng hậu bối thế lực mà nói, đều là không thể lường được. Lời ấy coi là thật. Bách Thảo cốc trưởng lão hô hấp dồn dập, rốt cuộc không lo được thật trọng. Hắn Bách Thảo cốc đệ tử đông đảo, kẹt tại võ thánh, võ đế thậm chí chân tiên ngưỡng cửa không phải số ít, nếu có đan này, tông môn thực lực chắc chắn nên đón một lần bay bọn. Ta Thiên cung hoàng triều đã nói là làm. Một biển thanh ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ tự tin. Cái này tự tin bắt nguồn từ đối bệ hạ ban tặng đan dược tuyệt đối tín nhiệm. Đổi. Bách Thảo cốc trưởng lão cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp đem trong tay hàn ngọc hạp đẩy hướng một biển thanh, ngưng hồn tiên chi về quý hướng, cái này 3 cái phá cảnh đan, về ta Bách Thảo cốc. Hắn thậm chí không có cò kẻ mà cả, sợ đối phương đổi ý một biển thanh tiếp nhận hàn ngọc hạp, kiểm tra không sai sau, đem bình ngọc giao cho đối phương. Giao dịch thuận lợi hoàn thành. Một màn này, làm cho cả dễ bảo đại điện lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, lập tức buộc phát ra càng lớn tiếng nghị luận. Phá cảnh đan. Thiên cung hoàng triều lại có như thế thần vật. 3 đến 5 thành tỷ lệ. Nếu năng lượng sinh, há chẳng phải không có khả năng sản xuất hàng loạt. Như thế nghịch thiên chi đan, nhất định là cơ duyên xảo hợp được, hoặc là phía sau có đan đạo đại tông sư tòa chấn. Vô luận như thế nào, cái này thiên khung hoàng triều, quả nhiên không đơn giản. Lại bỏ được xuất ra như thế đan dược đổi lấy ngưng hồn tiên chi, xem ra bọn hắn đối thần hồn loại bảo vật nhu cầu quá lớn. Thế lực khắp nơi nhìn về phía thiên khung hoàng triều ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Theo lúc đầu hiếu kỳ, xem kỹ, cho tới bây giờ chấn kinh, kiên kỵ, thậm chí mang tới một tia lửa nóng. Có thể xuất ra như thế đan dược, bất luận nó nguồn gốc như thế nào, đều đã chứng minh Thiên Khung Hoàng Triều có được làm cho người khó mà coi nhẹ nội tình cùng giá trị. Tuân Úc đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng hơi định. Bệ hạ ban thưởng phá cảnh đan, quả nhiên làm ra kỳ hiệu. Cử động lần này không chỉ có đổi lấy cần thiết ngưng hồn tiên tri, vật này đối Tần Dạ tu luyện tha tâm thông tàn quyển cùng tăng lên thần thức có lẽ có giúp ích, càng là một lần hành động vang dội thiên khung hoàng triều tại đan đạo phương diện danh khí, phô bày đặc biệt giá trị. Nhưng mà, có người ngạc nhiên mừng rỡ, tự nhiên có người đố kỵ hận. Nơi hẻo lánh chỗ, Hắc thủy vực ảnh sát trưởng lao sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Hắn không nghĩ tới thiên khung hoàng triều lại còn cất giấu cái loại này át chủ bài. Kể từ đó, mong muốn tại dễ bảo khâu chèn ép đối phương, chỉ sợ khó hơn. Hừ, bất quá là chút mưu lợi chi vật. Ảnh sát bên cạnh, một gã thân mang lưu sa kiếm phái phục sức, ôm ấp trường kiếm mặt lạnh nam tử cười nhạo một tiếng, chân chính nội tình, há lại mấy cái đan dược có khả năng đại biểu. Chờ đánh cược thời điểm, gặp mặt sẽ hiểu. Ảnh sát nghe vậy, trong mắt hàn quang lóe lên, nhẹ gật đầu. Dễ bảo khâu không chiếm được lợi lộc gì, vậy cũng chỉ có thể ở sau đó đánh cược bên trong, lấy lại danh dự. Hắn cũng không tin, một cái hạ giới hoàng triều, có thể ở thực lực chân chính trong quyết đấu, cùng bọn hắn những này uy tín lâu năm thế lực chống lại. Thiên khung hoàng triều bằng vào phá cảnh đan, mới lộ đường kiếm, thành công tại vạn bảo trên đại hội hấp dẫn đầy đủ ánh mắt, nhưng cũng sẽ chính mình tiến một bước đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Tiếp xuống tiêu chiến, chắc chắn càng thêm nghiêm trọng. Chương 120, đánh cược cước hẹn, phong mang thi vòng đầu chương 120, đánh cược cước hẹn, phong mang thi vòng đầu phá cảnh đan đưa tới gợn sóng chưa lắng lại, vạn bảo đại hội liền nên đón khẩn trương nhất kích thích câu, đánh cược. Đánh cược trận ở vào Thiên Xu thành phía đông một tòa to lớn hình khuyên trong sân đấu. Sân bãi lấy hắc diệu thạch lát thành, khắc rõ vô số gia cố cùng phòng ngự phù văn, bốn phía dâng lên tầng tầng khán đài, giờ phút này đã là người đông nghìn nghịt. Tiên vực thượng võ, thế lực ở giữa ân oán tình kỷ, thường thường càng có khuynh hướng dùng phương thức trực tiếp nhất giải quyết. Vạn bảo đại hội đánh cược chính là cung cấp một cái đối lập công bằng sân khấu, đã phân cao thấp, cũng quyết lợi ích, càng liên quan đến mặt mũi. Quy tắc đơn giản thô bạo, song phương ước định tiền đặt cược, điều động phù hợp ước định điều kiện tu sĩ ra sân chém giết, bên thắng thắng được tiền đặt cược, kẻ bại trả giá đắt. Thiên Xu các xem như công chứng, bảo đảm quy tắc chấp hành, cấm chỉ bên ngoài sân can thiệp cùng chí tử thủ đoạn, nhưng đao kiếm không có mắt, tàn tật không thể tránh được. Tuân lúc một đoàn người vừa dứt tòa, liền cảm giác được mấy đạo ánh mắt bất thiện bắn ra mà đến. Người cầm đầu chính là Hắc thủy vực ảnh sát trưởng lão, bên cạnh ngoại trừ Hắc thủy vực tu sĩ, còn nhiều thêm mấy vị khí tức sắc bén, thân phụ trưởng kiếm lưu xà kiếm phái đệ tử. Tuân đạo hữu, hôm qua quý hướng đan dược có thể nói xuất tận danh tiếng. Ảnh sát thanh âm mang theo một tia ấm lãnh, xuyên thấu qua tiếng người bên náo truyền đến, bất quá, tiên vực đặt chân, cuối cùng cần nhờ ngạnh thực lực. Không biết quý hướng nhưng có hứng thú, cùng ta Hắc thủy vực cùng Lưu Sa kiếm phái bằng hữu, chơi mấy trận trò chơi nhỏ. Tới. Tuân Úc trong lòng nghiêm nghị, biết đối phương nổi lên đúng hạn mà tới. Hắn mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói, không biết ảnh sát trưởng lão muốn như thế nào cử pháp. Ảnh sát nhếch miệng lên một vệt nhe răng cười, đơn giản. Ba trận đánh cược, chân tiên, huyền tiên các một trận, lại thêm một trận ba đối ba đoàn thể chiến. Tiền đặt cược đi. Nếu ta phương thắng, quý hướng cần giao ra hôm qua đoạt được ngưng hồn tiên tri, cộng thêm phá cảnh đan đan phương. Lời vừa nói ra, chung quanh lập tức vang lên một mảnh hấp khí thanh. Tiền đặt cược này không thể bảo là không hung ác. Ngưng hồn tiên tri đã là khó được, phá cảnh đan đan phương càng là vô giới chi bảo. Hắc thủy vực đây là trần trụi ngấp nghé cùng chèn ép. Ngao Kình trong mắt hàn quang nổ bắn ra, quanh thân sát khí cuồn cuộn, nếu không phải Tuân Lục lấy ánh mắt ngăn lại, chỉ sợ đã phát tác. Tuân Lục trầm ngâm một lát, cũng không tức giận, ngược lại hỏi, nếu ta phương may mắn thắng được đâu? Ảnh sát dường như đã sớm chuẩn bị, cười lạnh nói, như quý hướng thắng, ta Hắc thủy vực nguyện dâng lên Hắc thủy U Liên một gốc, Lưu Sa kiếm phái cũng ra một khối canh kim phách. Ngoài ra, trước đó xích diễm qua bích đơn đoán, xóa bỏ. Hắn tận lực nhấn mạnh xóa bỏ dường như cho thiên khung hoàng triều thiên đại mặt mũi. Hắc thủy U Liên chính là tu luyện Hắc thủy huyền công chí bảo, cũng có thể làm thuốc giải độc, có giá trị không nhỏ. Canh kim phách thì là luyện chế kim thuộc tính tiên kiếm đỉnh cấp vật liệu, đối kiếm tu mà nói chân quý dị thường. Hai thứ đồ này, xác thực cũng cho thấy nhất định thành ý. Nhưng mà, Tuân Úc lại chậm rãi lắc đầu, không đủ. Ân. Ảnh sát nhướng mày, Tuân đạo hữu ý gì? Hẳn là cảm thấy tiền đặt cược không ngang nhau. Tuân Úc ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, thanh âm rõ ràng chuyển khắp bốn phía, ngưng hồn tiên chi cùng phá cảnh đan phương, chính là chiều ta hạch tâm chi vật, giá trị há lại chỉ là ưu liên, canh kim có thể so sánh. Nếu muốn được, cần tăng thêm một đầu, nếu ta hướng thắng được, Hắc thủy vực cùng Lưu Sa kiếm phái, cần công khai tuyên bố. Trước đây tất cả xung đột đều do các ngươi bốc lên, cũng hướng Ngô Hoàng bệ hạ tạ lỗi. Ngoài ra, tiền đặt cược cần lại thêm 3 kiện giống nhau giá trị huyền tiên cấp vật liệu hoặc pháp bảo. Hoa. Lần này liền chung quanh người xem náo nhiệt đều kinh trụ. Cái này thiên khung hoàng triều người chủ sự, không chỉ có từ chối đối phương nhìn như hậu đãi điều kiện, ngược lại đưa ra càng hà khắc phản yêu cầu. Nhất là đầu kia công khai tạ lỗi, đây quả thực là đang đánh Hắc thủy vực cùng Lưu Sa kiếm phái mặt. Cuồng vọng. Không biết trời cao đất rộng. Ảnh sát sau lưng Hắc thủy vực cùng Lưu Sa kiếm phái đệ tử lập tức gầm thét lên tiếng. Ảnh sát sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tuân Úc, Tuân đạo hữu, chớ có sai lầm. Đánh cược trên trận, dựa vào là thật là thực lực, mà không phải miệng lưỡi lợi hại. Tuân Úc cười nhạt một tiếng, nguyên nhân chính là dựa vào thực lực, ta mới dám như thế yêu cầu. Hẳn là, ảnh sát trưởng lao đối quý phương thực lực không có lòng tin, không dám nhận ta điều kiện này. Lấy đạo của người trả lại cho người. Tuân Úc trực tiếp đem đối phương một quân. Ảnh sát tức đến xanh mét cả mặt mày, cùng bên cạnh Lưu Sa kiếm phái trưởng lao trao đổi một ánh mắt. Kia Lưu Sa kiếm phái trưởng lão khẽ bước cằm, trong mắt kiếm ý sừng sững. Ảnh sát nói liên tục ba chữ tốt, giận quá thành cười, theo ý ngươi lời nói. Tiền đặt cược theo lời ngươi nói đến. Lập xuống tiên đạo khế ước, mời thiên su các công chứng. Hắn cũng không tin, một cái hạ giới hoàng triều, có thể ở chân tiên, Huyền Tiên, đoàn thể chiến ba phương diện, đồng thời chống lại hai người bọn họ thế lực lớn tinh anh. Rất nhanh, tại Thiên Xu các chấp sự chủ trì hạ, Song Vương lập xuống Thiên Đạo khế ước, đánh cuộc thành lập. Nếu có người vi phạm, tất nhiên chịu Thiên Đạo phản vệ. Trận đầu, chân tiên chiến. Hắc Thủy vực phái ra, là một gã thân hình nhỏ gầy, ánh mắt giống như rắn độc thanh niên, khí tức âm lãnh phiêu hốt, rõ ràng là chân tiên định phong tu vi, trong tay vướt vướt hai thanh tôi lấy u lam quang trạch dao ngắn, hiển nhiên am hiểu ẩn nấp cùng tập sát. Hắc Thủy vực, ảnh rắn, xin chỉ giáo. Thanh niên thanh âm khàn khàn, thân ảnh nhoáng một cái, tựa như cùng dung nhập bóng ma giống như biến mất tại nguyên chỗ, đúng là trực tiếp phát động tiềm hành bí thuật. Thiên cung hoàng triều bên này, Tuân Úc nhìn về phía sau lưng một gã khuôn mặt lạnh lùng đội trưởng đội cận vệ. Người này tên là Triệu Phong, chính là Thiên Phong doanh xuất thân, kinh nghiệm tập thể sau khi tấn thăng đã đạt chân tiên trung kỳ, càng là tu luyện bách luyện chiến thể quyết tiểu thành, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Triệu Phong, cẩn thận hắn độc cùng ẩn nấp. Tuân Úc dặn dò nói. Mặt tướng lĩnh mệnh. Triệu Phong ôm quyền, nhanh chân bước vào giữa sân. Hắn cũng không lấy ra binh khí, chỉ là song quyền một nắm, quanh thân khí huyết ầm vang bừng bừng phân chấn, một cỗ cương mãnh khí tức bá đạo phóng lên tận trời, dường như một đầu hình người hung thú. Hừ, thể tu, ngu xuẩn. Trong không khí truyền đến ảnh rắn khinh thường cười nhạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Phong bên cạnh thân trô bóng tối, một chút u lam hàn mang lặng yên không một tiếng động đâm về ba sườn của hắn, tốc độ nhanh như thiểm điện. Nhưng mà Triệu Phong dường như sớm có đón trước, không tránh không né, gầm nhẹ một tiếng, hữu quyền mang theo cuồng bạo khí huyết chi lực phát sau mà đến trước, mạnh mẽ đánh tới hướng điểm hàn quang kia bên cạnh không trung. Vâng, quyền phong nổ vang, không khí nổ đùng, một đạo thân ảnh nhỏ gầy bị mạnh mẽ theo trong bóng tối bức ra, lảo đảo lùi lại, trong tay dao ngắn kém chút vào tay, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Hắn dựa vào thành danh nhận nấp tập sát, tại đối phương kia gần như giã thu trực giác cùng cuồng bạo lực lượng trước mặt, càng như thế không chịu nổi một kích. Ngươi ẩn nấp, trong mắt ta sơ hở trăm chỗ. Triệu Phong đắc thế không tha người, chân đạp huyền ảo bộ pháp, song quyền như là mưa to gió lớn giống như đánh phía ảnh rắn. Công kích của hắn không có chút nào màu sắc rực rỡ, chỉ có thuần túy lực lượng cùng tốc độ, mỗi một quyền đều ẩn chứa băng sơn liệt thạch chi uy. Ảnh rắn bị ép tới liều mạng, nhưng hắn gai độc căn bản là không có cách phá vỡ Triệu Phong kia hiện ra ám kim sắc quang trạch làn da, ngược lại bị lực lượng kinh khủng kia chấn động đến khí huyết sôi trào, tiên lực hỗn loạn. Bất quá 10 chiêu, Triệu Phong bắt lấy một sơ hở, một quyền đánh vào ảnh rắn giao nhau đón đỡ trên hai tay. Giang rắc, tiếng xương nứt rõ ràng có thể nghe. Ảnh rắn kêu thảm bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại sân thi đấu biên giới màn sáng bên trên, ngất đi. Trận đầu, Thiên Khung Hoàng Triều thắng. Võ gàng, dùng tuyệt đối lực lượng, nghiền ép đối phương bị quyệt. Toàn trường yên tĩnh một lát, lập tức bộc phát ra trận nghị luận. Tất cả mọi người thu hồi đối Thiên Khung Hoàng Triều cuối cùng một tia khinh thị. Cái này hạ giới hoàng triều bồi dưỡng được chân tiên, căn cơ chi vững chắc, chiến pháp chi cứng mãnh, viễn siêu bình thường cùng giai. Ảnh sát sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn không nghĩ tới, trận đầu liền thua triệt để như vậy. Tuân Úc sắc mặt bình tĩnh, dường như sớm có đoán trước. Bệ hạ ban thưởng công pháp và tài nguyên, há lại bình thường. Nhưng mà, hắn biết, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Khảo nghiệm chân chính, là tiếp xuống huyền tiên chiến cùng đoàn thể chiến. Hắc Thủy vực cùng Lưu Sa kiếm phái, tuyệt sẽ không lại khinh địch. Chương 121, huyền tiên chi chiến, kích chấn tứ phương. Chương 121, huyền tiên chi chiến, kích chấn tứ phương. Triệu Phong thắng lợi, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một tảng đá lớn, kích thích gợn sóng chưa lắng lại, càng mãnh liệt mạch nước ngầm đã phun trào. Đánh cược trong tràng, bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại sắp bắt đầu trận thứ hai, huyền tiên chi tranh tài. Đây mới thực sự là quyết định song phương đỉnh tiêm chiến lược so sánh mấu chốt một ván. Ảnh sát trưởng lão sắc mặt âm trầm như nước, trận đầu thất bại nhường hắn mặt mũi mất hết, càng làm rối loạn kế hoạch ban đầu. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía bên cạnh vị kia một mực nhắm mắt dưỡng thần Lưu Sa kiếm phái trưởng lão, trầm giọng nói: "Sa trưởng lão, xem ra không thể không làm phiền ngài xuất thủ." Kia được xưng là Sa trưởng lão mặt lạnh nam tử chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt phảng phất có vô số nhỏ vụn kiếm quang lưu chuyển, đâm vào người da thịt đau nhức. Hắn cũng không nhiều lời, chỉ là khẽ bước cằm, thân hình thoát một cái, liền đã xuất hiện tại trong sân đấu trung tâm. Khí tức cũng không như thế nào trương dương, lại như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, cho người ta một loại không có kẽ hở cảm giác, rõ ràng là huyền tiên trung kỳ tu vi. Lưu Sa kiếm phái, Sa vô tận. Thanh âm hắn bình thản, lại mang theo một cỗ vô hình sắc bén, xin chỉ giáo. Lưu Sa kiếm phái, hơn nữa còn là huyền tiên trung kỳ kiếm tu. Dưới đài lập tức vang lên một mảnh thấp giọng hô. Kiếm tu sức công phạt có 102 cùng giai, cái này Sa vô tận khí tức càng là cô đọng vô cùng. Hiển nhiên không tầm thường huyền tiên trung kỳ có thể so sánh. Thiên Khung Hoàng Triều vị kia ngao kình tướng quân tuy là huyền tiên, nhưng chỉ là sơ kỳ, đối mặt Sa vô tận, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Thiên Khung Hoàng Triều trên bàn tiệc ngao kình. Ngao kình sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng, dường như đối thủ là huyền tiên trung kỳ vẫn là hậu kỳ, với hắn không cũng không khác biệt gì. Hắn chậm rãi đứng dậy, ám kim kỳ lần khải phát ra trầm muộn tiếng ma sát, cầm trong tay hắc long phá quân kích, từng bước một đi hướng giữa sân. Mỗi một bước rơi xuống, trên người chiến ý liền kéo lên một phần, kia sát huyết sát khí hỗn hợp có bảng bạc khí huyết, hình thành một cô vô hình lực trường, cùng Sa vô tận kiếm ý địa vị ngang nhau. Thiên Khung Hoàng Triều, ngao kình. Hắn lời ít mà ý nhiều, mũi kích chỉ phía xa Sa vô tận. Không có dư thừa nói nhảm, hai người ánh mắt trên không trung va chạm, phản phất có thực chất hỏa hoa bắn tung tóe. Bang! Sa vô tận xuất thủ trước. Hắn thậm chí chưa từng rút kiếm, chỉ là chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước một chút. Một đạo cô đọng đến cực hạn, cơ hồ trong suốt kiếm khí xé rách không khí, phát ra chói tai rít lên, trong nháy mắt liền đến ngao kình trước mặt. Kiếm khí lướt qua, không gian đều nổi lên nhỏ xíu gợn sóng. Nhanh! Hung ác! Chuẩn! Một chỉ này, hiển thị rõ Lưu Sa kiếm phái kiếm tu phong phạm. Ngao Kình con ngươi hơi co lại, không dám thất lễ, Hắc Long kích phát ra một tiếng trầm thấp long ngầm, mang theo một cô băng diệt tất cả bá đạo ý chí, ngang nhiên bổ ra. Phá! Ám kim sắc kích mang cùng trong suốt kiếm khí mạnh mẽ đụng vào nhau. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc nổ đùng băng lên, cuồng bạo năng lượng sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, đâm đến sân thi đấu chung quanh phòng ngự màn sáng kịch liệt dập dờn, phù văn sáng tối chập chờn. Một kích phía dưới, đúng là cân sức ngang tài. Sa Vô Tận trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn một chỉ này dù chưa đem hết toàn lực, nhưng cũng đủ để trọng thương bình thường huyền tiên sơ kỳ, không nghĩ tới lại bị đối phương dễ dàng như thế đo lấy. Có chút ý tứ. Sa Vô Tận rốt cục nghiêm túc, trở tay rút ra gánh vác trường kiếm. Thân kiếm kia hẹp dài, hiện ra màu vàng sẫm, dường như từ vô số lưu sa ngưng tụ mà thành, mũi kiếm chỗ không gian mơ hồ và mẹo. Lưu sa diệt, kiếm quang lóe sáng, không còn là đơn nhất kiếm khí, mà là hóa thành một mảnh phô thiên cái địa màu vàng sẫm bao cát. Mỗi một hạt cát sỏi đều là một đạo cô động kiếm ý, ẩn chứa ăn mòn, chôn vùi lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt đem Ngao Kình chỗ khu vực hoàn toàn bao phủ. Tầm mắt bị ngăn trở, thân thức dò xét cũng biến thành khó khăn. Lĩnh vực loại kiếm quyết, có người kinh hô. Cái này Sa Vô Tận vừa lên đến liền vận dụng sát chiêu, hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Đối mặt cái này chôn vùi tất cả báo các kiếm vực, Ngao Kình phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống. Bách luyện chiến thể quyết vận chuyển tới cực hạn, nguyên thân khí huyết như là lang yên phóng lên tận trời, hào quang màu vàng sẫm thấu thể mà ra, đem hắn phủ lên đến như là một tôn hoàng kim chiến thần. Kích đãng bát hoang, hắn mua Hắc Long kích, không còn câu nệ tại chiêu thức, mà là đem tự thân lực lượng cuồng bạo cùng chiến kỹ hoàn mỹ dung hợp. Hắc Long kích hóa thành một đạo hủy diệt phong bạo, lấy hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài điên cuồng quét sạch. Kích gió lướt qua, kia chôn vùi kiếm ý biến thành cát sỏi lại bị mạnh mẽ xoắn nát, vang diệt. Hắn lấy lực phá xảo, dùng tuyệt đối lực lượng cùng phong ngự chống lại đối phương kiếm vực. Đinh đinh đang đang. Vang. Dày đặc như mưa tiếng va chạm cùng kịch liệt tiếng nổ bên tai không dứt. Bao cát bên trong, ám kim quang mang cùng ố vàng kiếm quang không ngừng lấp lóe, va chạm, mỗi một lần giao phong đều dẫn tới năng lượng thiên địa hỗn loạn, toàn bộ sân thi đấu dường như đều đang run rẩy. Tất cả mọi người nín thở, chăm chú nhìn kia hỗn loạn tương bừng khu vực. Tầng thứ này giao phong, tại Thoái Tinh vực Tây Bộ đã thuộc đỉnh tiêm. Ảnh sát trưởng lão khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh. Sa Vô Tận lưu sa kiếm vực am hiểu nhất bây giết, một khi lâm vào trong đó, cùng giai tu sĩ cũng rất khó thoát thân, huống chi tu vi thấp hơn một giai Ngao Kình. Hắn thấy, Ngao Kình lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, bao cát chẳng những không có đem Ngao Kình tổn vệ, ngược lại kia hào quang màu vàng sẫm càng ngày càng thịnh, mơ hồ có đè lại chi thế. Làm sao có thể? Sa Vô Tận rung động trong lòng không hiểu. Kiếm ý của hắn càng không có cách nào xuyên thấu đối phương tầng kia nhìn như đơn giản khí huyết hộ thể. Đối phương nhục thân cường độ cùng lực lượng, quả thực vượt ra khỏi hắn đối huyền tiên sơ kỳ nhận biết. Giống. Lại là gầm lên giận dữ, Ngao Kình bắt lấy bao cát vận chuyển một cái nhỏ bé khoảng cách, Hắc Long kích như là ra hải giao long, mang theo băng sơn liệt địa chi uy, vô cùng tinh chuẩn điểm hướng bao cát hạch tâm, Sa Vô Tận chân thân chỗ. Không tốt. Sa Vô Tận sắc mặt kỳ biến, vội vàng về kiếm đón đỡ. Keng. Như là hồng trung đại lư giống như tiếng vang nổ tung. Sa Vô Tận chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi cự lực theo thân kiếm truyền đến, hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, trường kiếm gào thét, cả người như là bị thái cổ man nhu đụng trúng, không bị khống chế bay rất ra ngoài, mạnh mẽ nện ở màn sáng phía trên, phun ra một ngụm máu tươi. Kia chôn vùi báo cắt kiếm vực, cũng theo đó tán loạn. Ngao Kình nắm kích mà đứng, quanh thân khí huyết vẫn như cũ bành trướng, ám kim quang mang lưu chuyển, mặc dù hô hấp hơi có vẻ gấp rút, nhưng khí thế không giảm trái lại còn tăng, như là một tôn không thể chiến thắng chiến thần. Trận thứ hai, huyền tiên chiến, thiên khung hoàng triều, lại thắng. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị kết quả này sợ ngây người. Huyền tiên sơ kỳ, vượt cấp chiến thắng lấy công phạt chứ danh lưu sa kiếm phái huyền tiên trung kỳ. Cái này Ngao Kình thực lực, đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào? Tôi lúc trong mắt lóe lên một tia vui mừng, bệ hạ ban thưởng công pháp và vị này Ngao tướng quân, quả nhiên là hoàng triều nền tảng. Ảnh sát trưởng lao sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung, quả thực là dữ tợn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân đứng ngạo nghễ Ngao Kình, lại nhìn một chút bên cạnh khí tức vẻ bại Sa Vô Tận, thấy lạnh cả người theo đáy lòng dâng lên. Cái này thiên khung hoàng triều, không chỉ có đan dược thần kỳ, đỉnh tiêm chiến lực cường hãn, càng là viễn siêu dự đoán. Tốt một cái thiên khung hoàng triều, tốt một cái Ngao Kình. Ảnh sát cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, không nghĩ tới quý hướng lại có như thế manh tướng. Xem ra là chúng ta khinh thường anh hùng thiên hạ. Hắn lời này nhìn như chịu vừa, kỳ thực giấu giếm lời nói sắc bén, ý đồ vãn hồi một chút mặt mũi. Ngao Kình thu kích, lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng không đáp lại, quay người đi trở về phe mình ghế. Liên tục hai trận thắng lợi, nhất là Ngao Kình vượt cấp mà chiến cũng chiến thắng, hoàn toàn đặt vững thiên khung hoàng triều tại lần này đánh cược bên trong hung hăng địa vị. Nguyên bản những cái kia quan sát, thậm chí mang theo một chút ánh mắt khinh thị, giờ phút này đã đều hóa thành ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Trải qua trận này, thiên khung hoàng triều cùng Ngao Kình chi danh, chắc chắn lấy tốc độ nhanh hơn, chuyển khắp toàn bộ Thoái Tinh vực. Kế tiếp cuối cùng một trận 3 đối 3 đoàn thể chiến, áp lực đã hoàn toàn đi tới Hắc Thủy vực cùng Lưu Sa kiếm phái một phương. Bọn hắn như lại bại, không chỉ có đem nỗ lực kết sủ tiền đặt cược, càng đem mất hết thể diện. Ảnh sát cùng Lưu Sa kiếm phái một vị trưởng lão khác thấp giọng thương nghị, sắc mặt biến đổi không chừng. Cuối cùng, hắn dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Trận thứ 3 đoàn thể chiến, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Chương 122, đoàn thể ác chiến, trận phá âm lưu. Chương 122, đoàn thể ác chiến, trận phá âm lưu. Ngao Kình hung hăng thắng được, như là một chậu nước đá tới vào ảnh sát bọn người trên đầu. Liên tiếp bại hai trận, tiền đặt cược nặng nề cùng mặt mũi quét rác, nhường Hắc Thủy vực cùng Lưu Sa kiếm phái một phương không khí ngột ngạt tới cực điểm. Ảnh sát trưởng lão cùng Lưu Sa kiếm phái một vị trưởng lão khác thấp giọng nhanh chóng thương nghị, sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng hiện lên một tia quyết tuyệt. Trận thứ 3 đoàn thể chiến, bọn hắn đã mất đường lui, nhất định phải không tiếc một cái giá lớn cầm xuống. Trận thứ 3, 3 đối 3 đoàn thể chiến, bắt đầu. Mời song phương ra trận. Thiên Thu các chấp sự thanh âm vang lên, phá vỡ hiện trường yên tĩnh. Hắc Thủy vực cùng Lưu Sa kiếm phái một phương, đi ra tổ hợp 3 người có chút kỳ lạ. Ngoại trừ cái kia tay cụt Hắc Thủy vực huyền tiên sơ kỳ, tên là Hắc Hiểm, bên ngoài, hai người khác đều là Lưu Sa kiếm phái tu sĩ. Một người là trước kia bại vào Ngao Kình chi thủ Sa Vô Tận, hắn mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng trong mắt chiến ý chưa tiêu, hiển nhiên phục dụng chữa thương đan dược cưỡng ép áp chế thương thế. Một người khác thì là một gã khuôn mặt tiểu tụy, trầm mặc ít nói lao giả, khí tức bị mờ, trong tay cầm một thanh nhìn như bình thường thanh cương trường kiếm, nhưng này song đục ngầu ánh mắt đang mở hí, lại ngẫu nhiên toát ra một tia làm người sợ hãi kiếm mang. Người này tên là Sa Mặc, chính là Lưu Sa kiếm phái một vị bối phận cực cao trưởng lão, tu vi cũng là huyền tiên trung kỳ, lại tinh thông kiếm trận hợp kích chi thuật. Ba người hiện lên xếp theo hình tam giác đứng vững, khí tức mơ hồ tương liên, một cỗ sắc bén vô song kiếm ý hỗn hợp có Hắc Thủy vực âm hàn hơi nước, hình thành một cỗ cường đại cảm giác các bách. Trái lại Thiên Khung Hoàng Triều một phương, Ngao Kình tự nhiên muốn xuất chiến, hai người khác thì là theo tùy hành cận vệ bên trong tuyển ra người nổi bật. Một người là trước kia chiến thắng Triệu Phong, chân tiên trung kỳ, một người khác tên là Chu Võ, chân tiên hậu kỳ, giống nhau xuất thân tiên phong doanh, căn cơ vững chắc, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Ba người lấy Ngao Kình làm tiến đầu, Triệu Phong, Chu Võ chia nhóm hai bên sau đó, kết thành một cái cỡ nhỏ tam tài chiến trận. Tuy không đối phương như vậy rõ ràng thuộc tính phối hợp, nhưng này cỗ trải qua sa trường, đồng nguyên cùng mạch sát huyết sát khí ngưng tụ cùng một chỗ, tựa như một thể, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chiến. Ngao Kình dẫn đầu phát động, Hắc Long kích trực chỉ đối phương hoạch tâm Sa Mặc. Hắn biết rõ, người này mới là đối phương trận nhãn, chỉ cần đánh tan hắn, kiếm trận tự tan. Lưu Sa Hắc Thủy trận, lên. Sa Mặc khẽ quát một tiếng, cùng Sa Vô Tận, Hắc Hiểm đồng thời động tác. Sa Vô Tận kiếm quang tái khởi, hóa thành đầy trời lưu sa, che đậy ánh mắt, quấy nhiễu thần thức. Hắc Hiểm thì thôi động Hắc Thủy huyền công, âm hàn hơi nước tràn ngập ra, cùng Lưu Sa kiếm ý kỳ dị dung hợp, hình thành một mảnh xiển xệ, an mòn lực cực mạnh lĩnh vực, không chỉ có trì trệ hành động, càng đang không ngừng làm hao mòn Ngao Kình ba người tiên lực cùng khí huyết. Mà Sa Mặc bản nhân thì ẩn vào Lưu Sa Hắc Thủy về sau, thanh cương trường kiếm chỉ phía xa, đạo đạo cô động vô cùng kiếm khí giống như rắn độc tùy thời mà động, chuyên công ba người chiến trận vận chuyển điểm yếu. Cái này Lưu Sa Hắc Thủy trận, đúng là kết hợp hoàn mỹ hai phái trưởng, công phòng nhất thể, vây giết gồm nhiều mặt. Ngao Kình ba người lập tức lâm vào khẩu chiến. Triệu Phong cùng Chu Võ mặc dù dũng, nhưng ở đối phương huyền tiên cấp lĩnh vực áp chế xuống, hành động rất là nhận hạn chế, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, phối hợp Ngao Kình phòng ngự kia xuất quỷ nhập thần kiếm khí. Ngao Kình mặc dù dũng, nhưng bị Sa Vô Tận cùng Hắc Hiểm liên thủ kiềm chế, nhất thời cũng khó có thể đột phá tới Sa Mặc trước mặt. Chiến cuộc dường như lâm vào giằng co, đồng thời đối Thiên Khung một phương có chút bất lợi. Kia Lưu Sa Hắc Thủy lĩnh vực như là vũng bùn, không ngừng tiêu hao bọn hắn lực lượng. Thử, nhìn các ngươi có thể chống đến bao lâu? Ảnh sát trưởng lão trên mặt lộ ra một tia tốt sắc. Cái này Lưu Sa Hắc Thủy trận chính là hai phái áp đáy hòm hợp kích chi thuật, chuyên môn dùng để đối phó cường địch, hôm nay quả nhiên kiến công. Nhìn trên này, Tuân Úc lông mày cau lại. Hắn nhìn ra được, đối phương trận này tinh diệu, ý đang tiêu hao, đánh lâu phía dưới, Ngao Kình ba người thất bại. Ánh mắt của hắn quét về phía bên cạnh Mạc Uyên. Mạc Uyên một mực nhìn chằm chằm chiến trường, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một khối lóe ra ánh sáng nhạt trận bàn, ngón tay tại trên đó nhanh chóng huy động, thôi diễn tính toán. Đột nhiên, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, đối Tuân Úc nói nhỏ vài câu. Tuân Úc nghe vậy, khẽ bước cằm, lập tức thông qua bí thuật, hướng trong chiến trường Ngao Kình truyền đi một đạo ngắn gọn ý niệm. Đang hung kích đẩy ra một đạo âm hàn kiếm khí Ngao Kình, động tác nhỏ bé không thể nhận ra dừng lại, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Hắn quát lên một tiếng lớn, thế công đột nhiên biến càng thêm cuồng bạo, không để ý tiêu hao tấn công mạnh Sa Vô Tận cùng Hắc Hiểm, làm cho hai người liên tiếp lui về phía sau, nhìn như mong muốn cưỡng ép phá trận. Sa Mặc thấy thế, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, cho rằng Ngao Kình đã là nỏ mạnh hết đà, trong tay thanh cương trường kiếm rung động, một đạo xa so với trước đó cô động, tản ra chí mạng khí tức kiếm khí màu xám lặng yên ngưng tụ, như là ẩn nút gián độc, chuẩn bị cho Ngao Kình một kích chí mạng. Nhưng mà, ngay tại hắn hết sức chăm chú khóa chặt Ngao Kình, kiếm khí sắp dâng lên mà ra trong nháy mắt, từ đầu đến cuối ở vào vị trí phòng thủ Triệu Phong cùng Chu Võ, đống nhiên động. Bọn hắn cũng không công kích chính diện Sa Vô Tận hoặc Hắc Hiểm, mà là dựa theo Mạc Uyên thông qua Tuân Úc truyền lại chỉ dẫn, đem toàn thân tiên lực không giữ lại chút nào đánh phía chiến trận bên trái nơi nào đó nhìn như không có vật gì khu vực. Nơi đó chính là Lưu Sa kiếm ý cùng Hắc Thủy huyền công năng lượng giao hội, duy trì trận pháp vận chuyển một cái đối lập yếu kém thiết điểm. Đoạn mấu chốt này điểm cực kỳ ẩn ấp, nếu không phải Mạc Uyên trận pháp tạo nghệ cao thâm, lại một mực tại quan sát tôi diễn, tuyệt khó phát hiện. Ầm ầm, hai cỗ cường đại lực lượng tinh chuẩn đánh vào tiết điểm phía trên. Toàn bộ Lưu Sa Hắc Thủy lĩnh vực run lên bần bật, kia tràn ngập báo cắt cùng âm hàn hơi nước xuất hiện trong nháy mắt hỗn loạn cùng ngưng trệ. Ngay tại lúc này, Ngao Kình chờ đợi chính là cái này thời cơ. Hắn từ bỏ đối Sa Vô Tận cùng Hắc Hiểm áp chế, thân hình giống như quỷ mị đột nhiên gãy hướng, Hắc Long kích hóa thành một đạo xé rách không gian kia chớp màu đen, lấy siêu việt trước đó bất kỳ lần nào công kích tốc độ, đâm thẳng bởi vì trận pháp chấn động mà thân hình hơi dừng lại Sa Mặc. Cái gì? Sa Mặc sắc mặt kỳ biến, trong lúc đội va chỉ có thể đem ngưng tụ kiếm khí màu xám cưỡng ép lên tiếp. Keng, giang giác. Vận sức chờ phát động một kích, cùng đội vàng nên kích một kiếm. Lập tức phân cao thấp, kiếm khí màu xám trong nháy mắt vỡ nát, Hắc Long kích thế đi không giảm, mạnh mẽ điểm vào Sa Mặc thanh cương trên trường kiếm. Phúc. Sa Mặc Như gặp phải trọng kích, cả người mang kiếm bị đánh bay ra ngoài, còn tại giữa không trung liền phun ra mấy cái máu tươi, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới, trong tay thanh cương trường kiếm càng là hiện đầy vết rạn, linh quang ảm đạm. Trận nhãn bị thương, Lưu Sa Hắc Thủy trận trong nháy mắt cáo phá. Sa Vô Tận cùng Hắc Kiếm nhận trận pháp phản vệ, cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, động tác dừng một chút. Ngao Kình sao lại buông tha cơ hội tốt như vậy? Thân hình lại cử động, Hắc Long kích quét ngang, đem thụ thương Sa Vô Tận cùng trạng thái không tốt Hắc Kiếm đồng thời bất lui. Triệu Phong cùng Chu Võ thừa cơ đánh lén, chiến cuộc trong nháy mắt bị chuyển. Bất quá trong khoảnh khắc, Thiên Cung Hoàng Triều lợi dụng tinh diệu phối hợp cùng đối với trận pháp tiết điểm tinh chuẩn đả kích, một lần hành động phá hết đối phương cậy vào hợp kích đại trận, cũng bị thương nặng mạnh nhất một người. Thắng. Nhìn trên này, vô số trong lòng người lóe lên ý nghĩ này. Ảnh sát trưởng lão mặt xám như tro, toàn thân run rẩy, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn sau cùng át chủ bài, vậy mà như thế tùy tiện liền bị phá. Sa Mặc dễ dàng lấy đứng người lên, nhìn xem trong tay cơ hồ báo phế trường kiếm, lại nhìn một chút đứng ngạo nghễ giữa sân, khí tức vẫn như cũ hùng hồn ngạo kình, cuối cùng đắng chắc nhắm mắt lại, khàn khàn nói, chúng ta nhận thua. Trận thứ 3, đoàn thể chiến, Thiên Khung Hoàng Triều, thắng. 3 trận chiến toàn thắng. Lấy không thể tranh cãi dáng vẻ, thắng được trận này liên quan đến kết sủ tài nguyên cùng mặt mũi đánh cược. Toàn bộ sân thi đấu đầu tiên là tĩnh mịch, lập tức buộc phát ra chấn thiên xôn xao. Thiên Khung Hoàng Triều, cái này không có danh tiếng gì hạ giới thế lực, vậy mà tại vạn bảo trên đại hội, liên tục đánh bại Hắc Thủy vực cùng Lưu Sa kiếm phái tinh anh, hào lấy tam liên thắng. Nhất là cuối cùng một trận đoàn thể chiến, kia tinh chuẩn phá trận một kích, càng là hiển lộ rõ ràng không gần như chỉ ở chiến lực cá nhân bên trên xuất chúng, tại chiến thuật phối hợp cùng trận pháp kiến thức bên trên, giống nhau không thể khinh thường. Trải qua trận này, Thiên Cung Hoàng Triều chi danh, đem chân chính vang vọng toái tinh vực, lại không người dám lấy lúc nào tới tự hạ giới mà khinh thị. Tuân Úc chậm rãi đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía mặt như màu đất ảnh sát bọn người, lạnh nhạt nói, ảnh sát trưởng lão, dựa theo thiên đạo khế ước, tiền đặt cược, nên thực hiện. Ảnh sát thân thể run lên, nhìn xem chung quanh vô số đạo ánh mắt, trong đó không thiếu cười trên nỗi đau của người khác cùng trào phúng, hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhưng hắn biết, tại thiên đạo khế ước cùng tiên xu các chứng kiến hạ, hắn lại không xong. Tốt. Thiên Cung Hoàng Triều. Quả nhiên. Danh bất hư truyền. Hắn cơ hồ là cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, tiền đặt cược. Sau đó dâng lên. Về phần công khai tạ lỗi, sắc mặt hắn đỏ bừng lên, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Công khai tạ lỗi sự tình, có thể dùng sau tại thiên xu các chứng kiến hạ tiến hành. Tuân Úc cũng không làm cho thật chặt, đưa cho đối phương một tia chỗ giảng hòa, nhưng cũng rõ ràng biểu thị việc này tuyệt sẽ không hồ lộ qua. Ảnh sát hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, mang theo tàn binh bại tướng, xám xịt cấp tốc rời đi sân thi đấu. Thiên Cung Hoàng Triều một đoàn người, thì tại vô số phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, thong dong rời sân. Một ngày này, Thiên Cung chi danh, bằng vào ba trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi, hoàn toàn tại toái tinh vực đứng vững bước chân. Nhưng mà, Tuân Úc trong lòng tin tưởng, trải qua chuyện này, cùng Hắc Thủy vực, Lưu Sa kiếm phái cửu đoán xem như hoàn toàn kết, tương lai phong ba, chỉ sợ chỉ có thể càng thêm mãnh liệt. Nhưng thì tính sao? Vậy hạ bày mưu nghĩ kế, hoàng triều nội tình thâm hậu, thì sợ gì khiêu chiến? Chương 123, uy danh vừa lập, gọn sóng không nớt. Chương 123, uy danh vừa lập, gọn sóng không nớt. Đánh cược 3 trận chiến toàn thắng, Thiên Cung Hoàng Triều chi danh, như là đầu nhập lăn dầu bên trong nước lạnh, tại vạn bảo đại hội thậm chí toàn bộ thiên xu thành ầm vang nổ vang. Nguyên bản những cái kia mang theo xem kỹ, hiếu kỳ, thậm chí một chút ánh mắt khinh thị, giờ phút này toàn bộ hóa thành ngưỡng trọng, kiêng kỵ, thậm chí một tia không dễ dàng phát giác lấy lòng. Một cái có thể xuất ra thần kỳ đan dược, nắm giữ vượt cấp mà chiến huyền tiên mạnh tướng, càng thêm tinh diệu chiến thuật phối hợp hạ giới hoàng triều, đã không người còn dám lấy xuất thân mà khinh thường. Trở về dịch quán trên đường, không ngừng có thế lực khắp nơi lại biểu tiến lên cùng Tuân Úc bắt chuyện, hoặc đưa lên danh thiếp, hoặc mời dự tiệc, nôn từ ở giữa có chút khách khí. Trong đó không thiếu một chút thực lực không kém gì Thanh Vân Tiên Tông thế lực tập trung. Tuân Úc đều thong dong ứng đối, không kiêu ngạo không tự ti, đã chưa bởi vì nhất thời thắng lợi mà kiêu căng, cũng không bởi vì đối phương thế lớn mà định loạn, phân tốc nắm đến vừa đúng, càng lộ vẻ thiên khung khí độ. Tuân đạo hữu, chúc mừng chúc mừng. Thanh Lâm đạo nhân sớm đã tại dịch quán chờ, mang trên mặt từ đáy lòng nụ cười, thậm chí so với hắn chính mình thắng đánh cược còn vui vẻ hơn. Thiên Cung Hoàng Triều biểu hiện viễn siêu hắn mong muốn, cái này khiến hắn cảm thấy mình đầu tư ánh mắt vô cùng chính xác, cùng Thiên Cung Minh Ước quan hệ cũng càng thêm kiên cố. Làm phiền Thanh Lâm đạo hữu quan tâm, may mắn mà thôi. Tuân Úc khiêm tốn nói. Ai, Tuân đạo hữu quá khiêm tốn. Thanh Lâm khoát tay, hạ giọng nói, trải qua chuyện này, quý hướng tại Toái Tinh vực xem như hoàn toàn đứng thẳng gót chân. Bất quá, Hắc Thủy vực cùng Lưu Sa kiếm phái lần này mất hết thể diện, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Bên ngoài bọn hắn không dám vi phạm thiên xu các quý củ, nhưng vụ trộm thủ đoạn cần đề phòng. Tuân Úc gật đầu, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, ta tránh khỏi. Không lâu, ảnh sát trưởng lão quả nhiên phái người đem tiền đặt cược đưa tới. Hắc Thủy ưu liên, canh kim phách, cộng thêm 3 kiện phẩm chất không tầm thường huyền tiên cấp vật liệu cùng pháp bảo, đều dùng đặc chế hộp ngọc phong ấn, linh khí dạng dào. Về phần công khai tạ lỗi một chuyện, đối phương chỉ mập mờ biểu thị cần hồi bẩm vực chủ sau lại đi định đoạt, hiển nhiên là muốn kéo dài. Tuân Úc cũng không ép sát, thu vật thật tiền đặt cược, đối với tạ lỗi một chuyện, chỉ thản nhiên nói, nhìn quý tộc hết lòng tuân thủ thiên đạo khế ước, chớ có sai lầm, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn biết, muốn cho đối phương lập tức không để mặt công khai xin lỗi rất khó, nhưng chỉ cần khế ước tại, đây cũng là treo tại đối phương trên đầu một thanh lợi kiếm, tùy thời có thể rơi xuống. Dịch quán tinh thất bên trong, đám người tề tụ. Bệ hạ đã thông qua vượt giới pháp trận biết được việc này, đối chư vị chi công, rất là vui mừng. Tuân Úc truyền đạt tần dạ ý chỉ, bỏ mình tướng sĩ trợ cấp gấp bội, gia tộc kia vĩnh hưởng hoàn ân. tham chiến tướng sĩ đều có trọng thưởng. Ngao tướng quân, Triệu Phong, chú võ, công văn lớn lao, ban thưởng huyền tinh trăm viên, hoàng triều bảo khố tùy ý tuyển công pháp một môn. Ngao Kình bọn người nghe vậy, đều không người lĩnh chỉ, tạ bệ hạ long ân. Nhất là Triệu Phong, chú võ trở chân tiên tướng sĩ, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Huyền tinh đối bọn hắn mà nói chính là tu luyện chí bảo, bệ hạ ban cho công pháp càng là lớn lao vinh quang. Mạc Uyên vuốt ve khối kia canh kim phách, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, có vật này, kết hợp với trước đó đoạt được một chút vật liệu, có thể nếm thử chữa trị thậm chí cường hóa Ngao tướng quân Hắc Long kích, nếu có thể dung nhập một tia canh kim duyệt khí, uy lực của nó nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Mộ Uyển Thanh thì cẩn thận kiểm tra gốc kia bị phong tại Hàn Ngọc bên trong Hắc Thủy U Liên, này sen ẩn chứa tinh thuần âm hàn chi lực cùng sinh mệnh tinh khí, nếu có thể dựa vào cái khác mấy vị linh dược, có thể luyện chế ra hóa giải thực tiên thủy loại hình âm hàn kịch độc giải độc thánh dược, cũng có thể tẩm bổ thần hồn. Lần này đánh cược, không chỉ có thắng được to lớn uy danh, lấy được vật thật tài nguyên cũng đúng hoàng triều phát triển rất có ích lợi. Tuân đại nhân, kế tiếp chúng ta nên như thế nào làm việc? Ngao Kinh hỏi. Hắn mặc dù vũ dũng, nhưng cũng biết đại cục làm trọng. Tuân Úc trầm ngâm nói, vạn bảo đại hội còn có mấy ngày, kế tiếp chủ yếu là tự do giao dịch cùng một chút cỡ nhỏ đấu giá hội. Trong tay chúng ta còn có một số đặc sản cùng tài nguyên, có thể mượn cơ hội này đổi lấy hoàng triều nhu cầu cấp bách chi vật, nhất là cao giai công pháp, vật liệu luyện khí cùng liên quan tới tiên vực cấp độ càng sâu tình báo. Đồng thời, cần tăng cường cùng Thanh Vân Tiên Tông chờ hữu hảo thế lực liên hệ, cũng có thể nếm thử tiếp xúc một chút trung lập thế lực. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành nghiêm túc, nhưng mà, cần ghi nhớ, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Chiều ta lần này phong mang qua lộ, mặc dù lập uy thành công, nhưng cũng tất nhiên dẫn tới càng nhiều chú ý, trong đó không thiếu ác ý Hắc Thủy vực cùng Lưu Sa kiếm phái tuyệt sẽ không cam tâm, cần nghiêm phòng bọn hắn chó cùng rất dữ. Tại Thiên Xu thành bên trong bọn hắn có lẽ không dám động, nhưng đại hội kết thúc, đường về con đường, tất nhiên không bình thản. Ngao tướng quân, trong khoảng thời gian này, cần gấp bội cảnh giác, nhất là Mạc đại sư cùng một đại gia an toàn. Mặt tướng minh bạch. Ngao Kình trầm giọng đáp. Chính như tuân lúc sở liệu, tại Thiên Xu thành một cái khác Hắc Thủy biệt viện bên trong, không khí ngột ngạt đến như là trước bão táp tĩnh mịch. Ảnh sát trưởng lao sắc mặt tái xanh, ngồi dưới tay Sa Vô Tận, Sa Mặc cùng Hắc Kiểm bọn người cũng là sắc mặt khó coi. Tiền đặt cược tổn thất còn tại tiếp theo, mấu chốt là mặt mũi mất hết, tin tức truyền về tông môn, bọn hắn tất nhiên phải bị trọng phạt. Thu này không báo, ta ảnh sát thể không là người. Ảnh sát đột nhiên vỗ bàn một cái, cứng rắn hàn thiết bàn gỗ trong nháy mắt hóa thành một mịt. Kia Thiên Cung hoàng triều, sát thực tà môn. Sa Mặc lau sạch lấy vết máu ở khoe miệng, thanh âm khàn khàn, kia Ngao Kình nhục thân cường hoành đến không tưởng nổi, tuyệt không phải bình thường huyền tiên sơ kỳ. Còn có bọn hắn phá trận thủ đoạn, tinh chuẩn đến đáng sợ, tất nhiên có trận pháp cao thủ ở bên. Bây giờ nói những này để làm gì? Sa Vô Tận hừ lạnh một tiếng, thương thế hắn chưa lành, ngựa khí mang theo bực bội, việc cấp bách là như thế nào cứu danh dự, đoạt lại tổn thất. Thật chẳng lẽ muốn ta Lưu Sa kiếm phái cùng Hắc Thủy vực, hướng một cái hạ giới hoàng triều công khai tạ lỗi không thành? Công khai tạ lỗi? Tuyệt đối không thể. Ảnh sát quả quyết nói, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Thiên Xu thành bên trong chúng ta không động được tay, nhưng bọn hắn cũng nên rời đi. Phái tinh hoang nguyên rộng lớn vô biên, chính là mai táng bọn hắn nơi tốt. Trong mắt của hắn lóe ra hoán độc quan mang, ta lập tức đưa tin vực chủ, thỉnh cầu tăng thêm cao thủ, tại đường về trên đường bố trí mai phục. Lần này, nhất định phải mời được huyền tiên hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong trưởng lão ra tay. Cần phải đem nó một mẹ hút gọn, cướp đoạt tất cả bí mật. Sa Mặc trầm ngâm một lát, nói, chỉ dựa vào chúng ta hai phái, sợ lực có chưa đến. Kia Thiên Cung hoàng triều hiện lộ ra nội tình, không thể coi thường. Có lẽ, có thể kéo lên Xích Viêm Sơn, bọn hắn cùng Thiên Cung cũng có thù cũ, hơn nữa đối tinh vẫn bảo bên kia khoáng mạch thèm nhỏ dãi đã lâu. Ảnh sát trong mắt tinh quang lóe lên, không tệ. Xích Dương lão nhi kia trước đó liền muốn mượn đao giết người, bây giờ đúng là hắn xuất lực thời điểm. Ta cái này liên hệ hắn. Ngay tại Hắc Thủy vực cùng Lưu Sa kiếm phái âm thầm lưu đồ trả thù thời điểm, Thiên Xu thành chỗ cao nhất, một tòa có thể quan sát toàn thành tinh thần điện bên trong. Thiên Xu các ngoại sự trưởng lão Vân Hạc chân nhân đang cùng một vị thân mang xanh nhạt đạo bào, khí chất không linh văn sĩ trung niên đánh cờ. Vân Hạc trưởng lão, hôm nay đánh cược, kia Thiên Cung hoàng triều, ngươi thấy thế nào? Văn sĩ trung niên rơi xuống một tử, thuận miệng hỏi. Vân Hạc chân nhân vê râu mỉm cười, tiềm lực to lớn, nội tình thành mê. Đan dược, chiến tướng, trận pháp đều có chỗ độc đáo. Càng khó hơn chính là kỳ chủ sự tình người trầm ổn có độ, không phải là hạng người lỗ mãng. Đợi một thời gian, chưa hẳn không thể tại cái này toái tinh vực chiếm cứ một chỗ cắm rủi. A, đánh giá cao như thế. Văn sĩ trung niên hơi có vẻ kinh ngạc, xem ra trưởng lão là động lòng yêu tài. Vân Hạc chân nhân lắc đầu, ái tài chưa nói tới, thiên su các siêu nhiên vật ngoại, không liên quan thế lực phân tranh. Chẳng qua là cảm thấy, vũng nước này có lẽ sẽ bởi vì đầu này rồng qua sông xâm nhập, biến càng thú vị một chút. Phân phó, đối Thiên Cung hoàng triều, bảo trì chú ý, đối xử như nhau liền có thể. Là, văn sĩ trung niên đáp ứng. Vân Hạc chân nhân ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, dường như có thể nhìn thấy tòa kia ồn ào náo động dịch quán, thầm nghĩ trong lòng, Thiên Cung hoàng triều. Tần Dạ, nhìn các ngươi có thể ở cái này phong vân tế hội bên trong, đi được càng xa. A chương 124, đại hội hồi cuối, thắng lợi trở về. Chương 124, đại hội hồi cuối, thắng lợi trở về. Bạn bảo đại hội cuối cùng mấy ngày, Thiên Xu thành trình độ náo nhiệt đạt đến đỉnh phong. Các lớn nhỏ đấu giá hội, tư nhân giao dịch hội tầng tầng lớp lớp, vô số bình thường khó gặp kỳ chân dị bảo tại thế lực khắp nơi trong tay lưu chuyển, mỗi một lần thành giao đều có thể nương theo lấy kịch liệt đấu giá cùng phức tạp đánh cờ. Thiên Cung hoàng triều bằng vào đánh cược tam liên thắng đúc thành uy danh, tại lúc này phát huy tác dụng lớn. Tuân Úc mang theo Mạc Uyên, Mộ Quyền Thanh, tại Ngao Kình đến gần vệ hộ vệ dưới, thường xuyên xuất nhập các loại trường hợp, làm việc khiêm tốn, mục tiêu rõ ràng. Bọn hắn dùng mang tới bộ phận hạ giới đặc sản, chút ít phá cảnh đan, nghiêm ngặt khống chế chảy ra số lượng, để tránh gây nên quá độ ngấp nghé, cùng theo đánh cược bên trong được tới một chút không dùng được vật liệu, thành công đổi lấy đại lượng hoàng triều cần thiết vật tư. Mà quên trọng điểm chú ý vật liệu luyện khí cùng trận pháp điện tịch. Hắn dùng một khối canh kim phách phế liệu cùng mấy món huyền tiên cấp vật liệu, theo một cái sở trường luyện khí cỡ trung tông môn thần công vương trong tay, đổi được một nhóm chân quý tinh thần thiết cùng hư không tinh xa, đây đều là cường hóa tinh vẫn bảo phòng ngự cùng thăng cấp vượt giới đưa tin pháp trận mấu chốt chi vật. Ngoài ra, hắn còn cần bộ phận tài nguyên, theo thiên su các mở ra tàng thư lâu bên trong, phục chế mấy phần liên quan tới tiên vực phổ biến trận pháp hệ thống cùng cỡ trung tụ linh trận tạo dựng ngọc giản, cực đại phong phú hoàng triều trận pháp chi thức căn bản. Một huyền thanh thì chuyên chú vào linh dược hạt giống, đan phương cùng cao giai linh thổ. Nàng bằng vào đối dược tính tinh thâm lý giải cùng bách thảo cốc sản xuất mấy loại đặc sắc linh dược, cùng mấy vị tán tu luyện đan tông sư cùng bách thảo cốc một cái khác chi mạch đầu vào tuyến, đổi được nhiều loại chân tiên cấp đan phương cùng hơn 10 loại tiên vực đặc hữu nhất giai tiên thảo hạt giống. Càng làm cho nàng vui mừng chính là, tại một lần cỡ nhỏ giao dịch hội bên trên, nàng dùng 3 cái phá cảnh đan, lần nữa gây nên phạm vi nhỏ náo động, tăng thêm bộ phận tiên tinh, thành công đấu giá được một khối nhỏ tức nhượng chi thổ, phản phẩm, tuy không phải chân chính tiên tiên tức nhượng, nhưng cũng có thể tăng lên cực lớn bách thảo cốc hạch tâm dược điện phẩm cấp. Tuân Úc thì lợi dụng các loại trường hợp, cùng càng nhiều thế lực tiến hành tiếp xúc. Hắn cũng không nóng lòng ký kết minh ước, mà là rộng khắp tung lưới, trọng điểm sàng chọn. Cùng mấy cái lấy thương mậu làm chủ gia tộc thế lực đạt thành bước đầu mậu dịch mục đích, ước định đại hội sau có thể tiến hành trường kỳ ổn định tài nguyên trao đổi. Đồng thời, hắn cũng theo các phương giải rắc trong tin tức, chắp vá ra càng nhiều liên quan tới toái tinh vực cách cục, trung bộ thế lực cường đại cùng một chút hiểm địa bí cảnh tình báo. Những tin tức này giá trị, trình độ nào đó thậm chí vượt qua một chút vật thật tài nguyên. Trong lúc đó, cũng không phải là không có phong ba. Hát thủy vực cùng Lưu Sa kiếm phái người dù chưa lại công nhiên khiêu khích, nhưng ánh mắt âm lãnh từ đầu đến cuối như bóng với hình. Tại một lần đấu giá hội bên trên, đối phương từng cố ý nâng lên một gốc thiên khung hoàng triều nhất định phải được tối hồn hoa giá cả, ý đồ nhường Tuân Lục xuất rất nhiều. Nhưng mà Tuân Lục bén nhạy đánh giá ra ý đồ của đối phương, tại giá cả đạt tới một cái điểm tới hạn lúc quả quyết từ bỏ, ngược lại nhường ác ý cố tình nâng giá ảnh sát trưởng lao lấy vượt xa giá trị thực tế giá cả vỗ xuống gốc kia linh hoa, ăn ngập bùi hòn, sắc mặt tái xanh mang sớm rời sân, dẫn tới không ít âm thầm cười nhạo. Việc này cũng làm cho các phương càng thêm nhận thức đến. Vị này thiên khung hoàng triều người chủ sự, không chỉ có trầm ổn, càng là khôn khéo, tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Một ngày này, vạn bảo đại hội rốt cục hạ màn kết thúc. Thiên su các vân hạc chân nhân lần nữa hiện thân, làm ngắn gọn tổng kết, cũng tuyên bố lần tiếp theo đại hội vào khoảng 100 năm sau đúng hạn cử hành. Theo bao phủ toàn thành to lớn màn sáng có chút lấp lóe, mang ý nghĩa thiên su thành cấm bay, cấm võ chờ đại hội trong lúc đó đặc thù quy tắc giải trừ, tòa này hùng thành khôi phục ngày xưa trật tự. Dịch quán bên trong, tôi lúc bọn người bắt đầu kiểm kê chuyến này cuối cùng thu hoạch. Tài nguyên phương diện, ngoại trừ đánh cược thắng được Hắc thủy ưu liên, canh kim phát chờ, thông qua giao dịch thu được đại lượng vật liệu luyện khí, trận pháp điện tịch, đan phương, linh dược hạt giống cùng bộ phận thành phẩm đan dược, phù lục. Tiêu hao chủ yếu là bộ phận hạ giới đặc sản, chút ít phá cảnh đan cùng được tới bộ phận không dùng được vật liệu, cùng mức to lớn tiên tinh, chủ yếu tiêu hao tại đấu giá hội cùng mua sắm trên tình báo. Tổng thể mà nói, thu hoạch viễn siêu mong muốn, cực đại bổ sung hoàng triều tại tiên vực phát triển nội tình. Tình báo phương diện, đối thoái tinh vực tây bộ, trung bộ chủ yếu thế lực phân bố, mâu thuẫn quan hệ, tài nguyên sản xuất có rõ ràng hơn nhận biết. Cùng Thanh Vân Tiên Tông minh ước càng thêm kiên cố, cùng mấy cái trung lập thương mậu thế lực thành lập sơ bộ liên hệ. Càng quan trọng hơn là, Thiên Cung Hoàng Triều cái danh hiệu này đã thành công đánh vào toái tinh vực trung thượng tầng vòng tròn, không còn là cái kia không có tiếng tăm gì hạ giới thế lực. Chuyến này có thể nói viên mãn. Tuân Úc nhìn xem sửa sang lại danh sách, trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt, bệ hạ nhờ bà, chúng ta may mắn không làm được bệnh. Ngao Kình trầm giọng nói, thu hoạch mặc dù phong, nhưng đường về tất nhiên không yên ổn. Hắc thủy vực những cái kia bọn chốn nhắt, tuyệt sẽ không cam tâm. Mã Uyên gật đầu phụ họa, Ngao tướng quân nói cực phải. Theo ta quan sát, mấy ngày nay Hắc thủy vực, Lưu Sa kiếm phái thậm chí Xích Viêm Sơn người tiếp xúc thường xuyên, chỉ sợ đã ở trên đường trở về bố trí xuống sát cục. Bọn hắn tổn thất mặt mũi cùng tài nguyên, tất nhiên muốn cả gốc lẫn lãi lấy về. Một Huyền Thanh cũng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, chúng ta tuy có chuẩn bị, nhưng đối phương như thật không tiếc một cái giá lớn, mời được Huyền Tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cao thủ, chỉ sợ tuân lúc ánh mắt trầm tĩnh, chậm rãi nói, việc này ta đã có suy tính. Vậy hạ bày mưu nghĩ kế, sao lại để cho ta chờ độc thân mạo hiểm? Thú hổ, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Hắn nhìn thoáng qua Ngao Kình, Ngao tướng quân trải qua trận này, tu vi hình như có tiến tiến. Ngao Kình trong mắt lóe lên một tia rồi mang, không tệ, cùng kia xa vô tận một trận chiến, được ích lợi không nhỏ, bình cảnh đã có chỗ buông lỏng, nếu có thể tĩnh tu một thời gian, có thể nếm thử xung kích huyền tiên trung kỳ. Đây cũng là chiến đấu, nhất là cùng cường địch liều mạng tranh đấu mang tới chỗ tốt. Như thế rất tốt. Tuân Úc gật đầu, cho dù đối phương có huyền tiên hậu kỳ, lấy Ngao tướng quân chi năng, phối hợp tiên quân âm thầm bảo hộ, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Huống hồ, chúng ta chưa hẳn nhất định phải theo đường cũ trở về. Hắn trải rộng ra một phần mới sắm tinh vực giản đồ, ngón tay chỉ tại một đầu quanh co đường thuyền bên trên, chúng ta có thể lựa chọn con đường này, mặc dù sẽ tiêu hao thêm phí mười mấy ngày thời gian, dọc đường vẫn tinh hải biên giới, hoàn cảnh phức tạp, nhưng tương tự, cũng càng dễ dàng thoát khỏi truy tung, thậm chí, như đối phương dám truy vào đến, nơi đó phức tạp hoàn cảnh, có lẽ có thể vì chúng ta sử dụng. Đám người xuống lại tới, cẩn thận nghiên cứu đầu này dự bị lộ tuyến. Vẫn tinh hải là toái tinh vực một mảnh nổi tiếng hiểm địa, nội bộ trải rộng vỡ vụn sao trời cùng hỗn loạn thời không khe hở, nguy cơ tứ phía, nhưng cũng chính vì vậy, cỡ lớn truy tung trận pháp khó mà có hiệu lực, là thoát khỏi truy binh nơi lý tưởng. Liên theo tuân đại nhân kế sách, Ngao Kình dẫn đầu tỏ thái độ. Hắn đối với mình cùng dưới trướng tướng sĩ thực lực có lòng tin, càng đúng bệ hạ chuẩn bị ở sau có lòng tin. Thương nghị đã định, đám người không do dự nữa, bắt đầu làm sau cùng xuất phát chuẩn bị. Tất cả vật tư bị đánh bao thu hồi, thương binh trạng thái cũng đã ổn định, tùy hành cận vệ càng là tinh thần sung mãn, chiến ý dâng trào. Sáng sớm hôm sau, thiên cung hoàng triều xa giá lần nữa lên đường, tại vô số đạo ý vị khó hiểu ánh mắt nhìn soi mói, chậm rãi nhanh chóng cách rời Thiên Xu thành, hướng về Tinh Vẫn Bảo phương hướng, cũng hướng về không biết phong hiểm, bước lên đường về. Mà liên tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, mấy chiếc tạo hình khác nhau, khí tức mịt mở phi thuyền, cũng lặng yên không một tiếng động lên không, xa xa xuyết tại phía sau. Một trận vây quanh đường về săn giết cùng phản săn giết, sắp tại rộng lớn mà nguy hiểm vãi tinh hoang nguyên bên trên triển khai. Chương 125, sao băng hiểm cảnh, sát cơ đột nhiên hiện. Chương 125, sao băng hiểm cảnh, sát cơ đột nhiên hiện. Rời đi Thiên Xu thành đã có mấy ngày, Thiên Cung đội ngũ dựa theo lộ tuyến định trước, một đường hướng về toái tinh hoang nguyên chỗ sâu tiến lên. Quanh mình cảnh tượng chậm rãi từ đối lập phồn hoa tinh lộ đầu mối then chốt khu vực, một lần nữa trở về tới vĩnh hằng hoang vu cùng tĩnh mịch. Vỡ vụn sao trời, vạn mèo vành đai thiên thạch, ngẫu nhiên lướt qua hư không cơn bão năng lượng, tạo thành phiến địa vực này dọc chính. Đội ngũ tốc độ tiến lên không vui, duy trì độ cao cảnh giới. Ngao Kình tự mình tại phía trước mở đường, thân thức như là vô hình châu võng, cẩn thận dò xét lấy phía trước mỗi một phiến vành đai thiên thạch cùng không gian kẽ nứt. Mạc Uyên thì cầm trong tay cải tiến sau dò xét la bàn, không ngừng hiệu chỉnh lấy phương hướng, tránh đi những năng lượng kia dị thường cuồng bạo hoặc không gian kết cấu không ổn định khu vực. Dựa theo trước mắt tốc độ, lại có 3 ngày, liền có thể đến Vân Tinh Hải biên giới. Mạc Uyên nhìn xem trên la bàn lấp lóe tinh tiêu, trầm giọng nói rằng: "Tuân Úc khẽ mước cằm, ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ xe kỳ quái vũ trụ cảnh tượng. Lựa chọn đầu này quanh co lộ tuyến, mặc dù tăng lên hành trình cùng thời gian, nhưng cũng xác thực hữu hiệu quấy nhiều khả năng truy tung. Mấy ngày nay, hắn có thể mơ hồ cảm giác được phía sau có như ẩn như hiện thăm dò cảm giác, nhưng đối phương dường như cũng có chút kiêng kỵ, cũng không quá mức tới gần, càng không phát động công kích. Không thể chủ quan." Tuân Úc nhắc nhở, càng là tiếp cận hiểm địa, đối phương động thủ khả năng càng lớn. Vẫn Tinh Hải hoàn cảnh phức tạp, chính là giết người cấp của, hủy thi diện tích nơi tuyệt hảo. Ngao Kình nắm chặt trong tay Hắc Long Kích, cảm thụ được kích thân truyền đến băng lãnh xúc cảm, trong mắt chiến ý ẩn hiện, liền sợ bọn hắn không đến. Lại đi về phía trước một ngày, quanh mình hoàn cảnh bắt đầu xảy ra rõ ràng biến hóa. Nguyên bản thưa thất thiên thạch biến dày đặc lên, lớn nhỏ không đều mảnh vỡ ngôi sao phiêu phù ở hư không bên trong, đụng vào nhau, phát ra trầm muộn tiếng vang. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là, không gian bên trong bắt đầu xuất hiện một chút nhỏ xíu, mắt thường khó mà phát giác vặn vẹo gợn sóng, đó là không ở giữa không ổn định dấu hiệu, ngẫu nhiên thậm chí sẽ vỡ ra một đạo nhỏ bé, tản ra thôn phệ chi lực vết nứt không gian, mặc dù thoáng qua liền mất, lại đủ để cho chân tiên tu sĩ kinh hồn bạt vía. Nơi này đã là Vân Tinh Hải bên ngoài. Đội ngũ tốc độ tiến lên không thể không lần nữa chậm dần. Mạc Uyên hết sức chăm chú thao túng la bàn, cái trán thậm chí rịn ra mồ hôi mịn. Ở chỗ này, địa từ hỗn loạn tới cực điểm, thần thức dò xét cũng nhận cực lớn quấy nhiễu, hơi không cẩn thận, liền có thể xâm nhập một mảnh đường cùng hoặc là dẫn phát mắt xích không gian sụp đổ. Đình chỉ. Mạc Uyên bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, sắc mặt nghiêm túc chỉ hướng bên trái đằng trước một mảnh nhìn như bình tĩnh vành đai thiên thạch, nơi đó, không gian kết cấu cực kỳ yếu ớt, nội bộ năng lượng phản ứng dị thường hỗn loạn, giống như là một cái thiên nhiên cạm bẫy, cũng có thể là người bị bố trí. Đám người nghe vậy, lập tức đề phòng. Ngao Kình thần thức cẩn thận đảo qua một khu vực như vậy, quả nhiên cảm giác được một tia cực kỳ mịt mờ, cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau năng lượng ba động, bị hỗn loạn thiên thạch năng lượng xảo diệu che giấu. Quả nhiên tới. Tuân Úc ánh mắt lạnh lẽo, lách qua nơi đây, tăng cường đề phòng, bọn hắn rất có thể liền tại phụ cận. Đội ngũ cải biến phương hướng, ý đồ theo cánh quanh co. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuyển hướng trong mấy mắt, ông. Một tiếng trầm thấp vụ vụ dường như từ hư không chỗ sâu vang lên. Đám người dưới chân hư không bỗng nhiên sáng lên vô số đạo màu đỏ sẫm phù văn, những phù văn này như cùng sống vật giống như nhúc đích, cấu kết, trong nháy mắt hình thành một tòa bao trùm phương viên hơn 10 dặm to lớn trận đồ. Trận đồ quang mang đại thịnh, một cỗ nặng nề như núi áp lực bỗng nhiên giáng lâm, đồng thời nương theo lấy nhiệt độ nóng bỏng, phảng phất muốn đem vùng hư không này đều dung luyện. Xích Viêm phần tiên trận. Mạc Uyên la thất thanh, là Xích Viêm Sơn thủ đoạn. Bọn hắn quả nhiên cấu kết ở cùng một chỗ. Cùng lúc đó, bốn phía dày đặc tiên thạch về sau, lần lượt từng thân ảnh giống như quỷ mị thoáng hiện. Người cầm đầu chính là Hắc Thủy vực ảnh sát trưởng lão. Bên cạnh ngoại trừ Hắc Kiếm chờ Hắc Thủy vực tu sĩ bên ngoài, còn nhiều thêm hai tên thân mang xích hồng đạo bảo, khí tức nóng rực lão giả, thình lình đều là huyền tiên sơ kỳ tu vi. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, tại ảnh sát bên cạnh thân, còn đứng lấy một gã thân mang lưu sa kiếm phái phục sức, ôm ấp cổ kiếm lão giả, khí tức uyên thâm như biển, đúng là một vị huyền tiên hậu kỳ cường giả. Chính là lưu sa kiếm phái lần này âm thầm phái ra mạnh nhất át chủ bài, kiếm si trưởng lão. Tam phương thế lực, vượt qua 10 tên huyền tiên, chứa huyền tiên hậu kỳ một người, mười mấy tên chân tiên tinh huệ, mượn nhờ sớm bày ra Xích Viêm phần tiên trận, đem thiên cung đội ngũ hoàn toàn vây quanh. Tuân Úc, Ngao Kình, không nghĩ tới a, hôm nay nơi đây chính là các ngươi nơi chôn thây. Ảnh sát trưởng lão trên mặt lộ ra dữ tợn mà khoái ý nụ cười, giao ra tất cả tài nguyên cùng đan phương, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có thể giữ lại các ngươi một cái toàn thây. Kia bảng bạc sát ý hỗn hợp có trận pháp nóng bỏng uy áp, giống như nước thủy triều vào tới, nhường thiên khung một đám tướng sĩ cảm thấy hô hấp cũng vì đó cứng lại. Ngao Kình sắc mặt lạnh lùng, bước ra một bước, Hắc Long kích chỉ phía xa đối phương, cùng bạo chiến ý xông lên trời không, mạnh mẽ tại đối phương liên hợp khí thế hạ chống ra một mảnh lĩnh vực, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cũng xứng để cho ta chờ cầu xin tha thứ. Muốn chiến liền chiến. Minh Ngoan bất linh, khởi động đại trận, luyện hóa cho ta bọn hắn. Xích Viêm Sơn một gã trưởng lão nghiêm nghị quát. Xích Viêm phần tiên trận quang mang lại thịnh, ngọn lửa màu đỏ sẫm như cùng sống vật giống như theo trận đồ bên trong bay lên, hóa thành vô số đầu hỏa diễm cự mãng, gào thét nhào về phía thiên khung đội ngũ. Nhiệt độ cao khiến cho hư không bặm mẻo, liền những cái kia kiên cố thiên thạch cũng bắt đầu hòa tan. Kết Huyền Vũ Ngự, ngào kình hét to. 150 tên cận vệ trong nháy mắt kết trận, huyền màu đen quang thuẫn lần nữa ngưng tụ, đem xa giá một mực bảo vệ. Hỏa diễm cự mãng đâm vào quang thuẫn phía trên, phát ra tư tư thiêu đốt âm thanh, quang thuẫn kịch liệt rung động, quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi. Cái này Xích Viêm phần tiên trận chính là Xích Viêm Sơn áp đáy hòm sắt trận một trong, uy lực lớn, huống chi còn có nhiều tên huyền tiên chủ trì, tuyệt không phải trước đó Hắc Thủy Phược tiên trận có thể so sánh. Chống đỡ. Ngao Kình gầm thét, quanh thân khí huyết sôi trào, bách luyện chiến thể quyết vận chuyển tới cực hạn, hào quang màu vàng sẫm thấu thể mà ra, hắn lại chủ động đón lấy một đầu nhất lá tráng kiện hỏa diễm cự mãng, hắc long kích mạnh mẽ đánh xuống. Oanh! Hỏa diễm cự mãng bị một kích chặt đứt, bạo tán thành đầy trời hỏa vũ, nhưng Ngao Kình cũng bị chấn động đến khí huyết sôi trào, cánh tay run lên. Cùng lúc đó, cái kia Lưu Sa kiếm phái kiếm sĩ trưởng lão động. Hắn thậm chí không có rút kiếm, chỉ là chập ngón tay như kiếm, cách không một chút. Một đạo cô đọng đến cực hạn, dường như có thể mở ra không gian kiếm khí màu xám, không nhìn khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện tại Huyền Vũ Quang Thuẫn trước đó. Giang giác, như là thủy tinh vỡ vụn thanh âm vang lên, kia kiên cố Huyền Vũ Quang Thuẫn, tại đạo này Huyền Tiên hậu kỳ kiếm tu một kích toàn lực hạn, lại bị mạnh mẽ xuyên thủng một lỗ hổng. Duy trì trận pháp mười mấy tên cận vệ cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch. Quang Thuẫn bị phá, trận pháp trong nháy mắt cáo phá. Giết! Ảnh sát trưởng lão bọn người thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nhao nhao tế ra pháp bảo thần thông, như là sói đói chụp mồi giống như thẳng hướng mất đi trận pháp bảo hộ thiên cung tướng sĩ. Trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hành, hắc thủy ngập trời, liệt diễm đốt không. Thiên cung đội ngũ lâm vào trước nay chưa từng có tuyệt cảnh. Triệu Phong, Chu Võ trở chân tiên tướng sĩ mặc dù ra sức ngăn cản, nhưng ở mấy lần tại mình địch nhân, nhất là huyền tiên cường giả công kích đến, trong nháy mắt liền xuất hiện thương vong. Máu tươi nhuộm đỏ vỡ vụn thiên thạch. Ngao Kình muốn rách cả mí mắt, hắc long kích múa như gió, ý đồ ngăn lại đối phương huyền tiên, nhưng hắn một mình đối mặt ảnh sát. Hát điểm cùng một gã Xích Viêm Sơn huyền tiên mây công, đã là đỡ trái hở phải, cực kỳ nguy hiểm, càng đừng đề cập đi cứu viện người khác. Tuân Úc tại xa giá bên trong, nhìn xem gian ngoài thảm thiết chém giết, sắc mặt trầm tĩnh, nhưng run nhẹ nhẹ đầu ngón tay biểu hiện nội tâm của hắn không bình tĩnh. Hắn nhìn thoáng qua một phương hướng nào đó, trong lòng mặc niệm, bệ hạ ngay tại một gã hát thủy vực chân tiên cởi gần, đem ngâm độc cốt thứ đâm về một gã ngã xuống đất thiên khung cận vệ cổ họng, ảnh sát đám người công kích sắp bao phủ hoàn toàn Ngao Kình sát na, dị biến, không có dấu hiệu nào đã xảy ra. Thời gian, phản phất tại giờ phút này bị vô hạn kéo dài. Kia nhào về phía Ngao Kình đầy trời công kích, kia đâm về cận vệ ngâm độc cốt thứ, kia tùy ý thiêu đốt Xích Viêm. Hết thảy tất cả đều tại một cố không cách nào hình dung, không cách nào kháng cự vĩ lực phía dưới, đông lại. Cũng không phải là đơn giản không gian đông kết, mà là một loại cấp độ càng sâu, dường như liền pháp tắc bản thân đều bị cưỡng ép nhấn xuống tạm dừng khóa ngưng kết. Ngay sau đó, tại vô số đạo kinh hãi gần chết ánh mắt nhìn soi mói, những công kích kia, những địch nhân kia, bất luận là chân tiên vẫn là huyền tiên, bao quát cái kia không ai bị nổi huyền tiên hậu kỳ kiếm sĩ trưởng lão, đều như là bị vô hình cục tẩy xóa đi tranh, theo biên giới bắt đầu, một chút xíu vô thanh vô tức, phân giải, tiêu tán, không có kêu thảm, không có chống cự, không có năng lượng bộc phát, chỉ có chết tịch, tuyệt đối tĩnh mịch. Bất quá một hơi ở giữa, nguyên bản đằng đằng sát khí, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối những người phục kích, tính cả bọn hắn phát động công kích, cùng tòa kia nóng bỏng Xích Viêm phần tiên trận, toàn bộ biến mất không thấy hình bóng, dường như bọn hắn chưa từng tồn tại. Hư không bên trong, chỉ còn lại thiên khung hoàng triều chưa tỉnh hồn tướng sĩ, cùng những cái kia bờ bền, bị chiến đấu dư ba phá hủy mạnh vỡ thiên thạch. Ngao Kình nắm kích mà đứng, miệng lớn thở hào hẹn, nhìn trước mắt trống rỗng hư không, cho dù lấy tâm trí của hắn, cũng cảm thấy một hồi không hiểu hàn ý cùng rung động. Tuân Úc chậm rãi đi ra xa giá, nhìn qua kia mảnh hư vô, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, đối với hư không nơi nào đó, thật sâu bái chào, làm phiền tiên quân. Chương 126, hết thảy đều kết thúc, đế tâm tinh tiến chương 126, hết thảy đều kết thúc, đế tâm tinh tiến vẫn tinh hải bên dưới, kia làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch kéo dài mấy tức, mới bị cướp sau quãng đời còn lại thô trọng tiếng thở dốc đánh vỡ. Thiên khung các tướng sĩ nhìn xem trống rỗng hư không, lại nhìn một chút lẫn nhau trên thân nhiễm vết máu cùng vết thương, dường như vừa rồi trận kia thảm thiết vây công chỉ là một trận ác mộng. Nhưng mà, bên người đồng bạn thi thể lạnh băng cùng trong không khí chưa hoàn toàn tán đi dư âm năng lượng, đều tỏ rõ lấy vừa rồi phát sinh tất cả là bực nào chân thực cùng tăng gốc. Kiểm kê thương vong, cứu chữa thương binh, thu liễm bỏ mình tướng sĩ di thể. Tuân Úc thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẳng hạn, phá vỡ trầm mặc. Hắn dẫn đầu đi ra xa giá, sắc mặt trầm thống mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Rất nhanh, thống kê kết quả đi ra. Trận chiến này, thiên khung cận vệ chiến tử 23 người, trọng thương hơn 30 người, cơ hồ người người mang thương. Nếu không phải tiên quân kịp thời ra tay, hậu quả khó mà lường được. Cái số này làm cho tất cả mọi người trong lòng đều bị kín một tầng bóng ma. Ngao Kình thu hồi hắc long kích, đi đến Tuân Úc bên người, trầm giọng nói, nếu không phải tiên quân, chúng ta sợ đã toàn quân bị diệt. Hắc thủy vực, Lưu Sa kiếm phái, Xích Viêm Sơn, thù này không đội trời chung. Trong âm thanh của hắn ẩn chứa kiềm chế đến cực hạn lửa giận cùng sát ý, xem như thống binh đại tướng, trơ mắt nhìn xem dưới trướng binh sĩ chết tử, lại suýt nữa vô lực hồi thiên, loại này cảm giác bị thất bại xa so với chính hắn thụ thương càng làm cho người ta khó chịu. Tuân Úc vô bờ vai của hắn, ngữ khí ngưng trọng, chiến dịch này, bên ta tổn thất nặng nề. Nhưng đối phương phục kích lực lượng bị tiên quân một lần hành động xóa đi, tổn thất càng là khó mà đánh giá. Trải qua chuyện này, ít ra trong ngắn hạn, cái này ba nhà lại nghĩ tổ chức như thế quy mô tập sát, cần cân nhắc một chút hậu quả. Thiên quân chi uy chính là tốt nhất trấn nhiếp. Hắn dừng một chút, nhìn về phía kia mảnh hư vô, ánh mắt thâm thúy, chỉ là tiên quân xuất thủ một cái giá lớn chỉ sợ không nhỏ, lại quá ỷ lại ngoại lực, cuối cùng không phải kế lâu dài. Hoàng triều tự thân vẫn cần càng nhanh biến cường đại. Mạc Uyên cùng Mộ Uyển Thanh cũng đi tới, hai người trên mặt đều mang nỗi khiếp sợ vẫn còn cùng bi thống. Mạc Uyên kiểm tra bị hao tổn xa giá cùng trận pháp, Mộ Uyển Thanh thì lập tức bắt đầu làm trọng thương binh tiến hành cấp cứu, nàng mang tới bách thảo cốc đan dược lần nữa phát huy mấu chốt tác dụng. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Tuân Đỗ quả quyết hạ lệnh, mặc dù phục binh đã trừ, nhưng vẫn tinh hải bản thân nguy cơ từ phía. Lập tức xử lý hiện trường, vết thương nhẹ người hiệp trợ người trọng thương, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi đây, trở về tinh vẫn bảo. Đội ngũ lần nữa hành động, mặc dù bầu không khí nặng nề, nhưng hành động lại càng thêm cấp tốc cùng cẩn thận. Người chết trận di thể bị cẩn thận thu liễm, thương binh đạt được thích đáng an trí, thư hao xa giá tiến hành đơn giản gia cố. Tại Mạc Uyên chỉ dẫn hạ, đội ngũ lách qua kia phiến bị tiêu ký là cạm bẫy khu vực, tăng tốc về phía vẫn tinh hải bên ngoài chạy tới. Đường về nửa đoạn sau, lại chưa gặp phải bất kỳ ngăn trở nào. Có lẽ là tiên quân kia y mắng gạt bỏ quá mức dọa người, tin tức đã truyền về, khiến còn sót lại địch nhân sợ hãi, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Mấy ngày sau, làm tinh vẫn bảo kia quen thuộc, bao phủ tại tinh quang bên trong hình dáng xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng lúc, tất cả người sống sót đều dài dài thở dài một hơi, một loại về đến nhà cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Bảo bên trong lưu thủ Vương Tiễn sớm đã nhận được tin tức, tự mình dẫn người ra bảo nên đón. Khi thấy đội ngũ rõ ràng giảm quân số cùng đông đảo thương binh lúc, vị này làm bằng sắt hán tử cũng đỏ cả bánh mắt, cầm thật chặt ngao kình cùng tân lúc tay, nghẹn ngào khó tả. Trở lại tương đối an toàn tinh vẫn bảo, đám người căng cứng thần kinh mới rốt cục trầm tĩnh lại. Bỏ mình tướng sĩ di thể bị thích đáng an táng, tên của bọn hắn bị khắc lên anh liệt địa, gia tộc kia sẽ đạt được hoàng triều thế hệ trợ cấp. Thương binh bị đưa vào tinh thất, từ một quyển thanh cùng bảo bên trong y quan toàn lực cứu chữa. Tuân lúc trước tiên thông qua vượt giới đưa tin phát trận, đem lần này vạn bảo đại hội chi hành, bao quát đánh cược thắng liên tiếp, giao dịch thu hoạch cùng đường về ngộ phụ, tiên quân ra tay chờ sự tình, chi tiết không bỏ sót hướng Tần Dạ bẩm báo. Thiên cung giới, đế đô, đế cung chỗ sâu. Tần Dạ chắp tay đứng ở tinh đồ trước đó, nghe Tuân lúc bẩm báo, sắc mặt bình tĩnh không lay động. Nghe tới vẫn tinh hải ngộ phụ, tướng sĩ thương vong lúc, trong mắt của hắn hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Mà khi nghe được tiên quân hóa thân ra tay, gạt bỏ cường địch lúc, hắn khẽ bước cằm, cũng không quá nhiều ngoài ý muốn. Trẫm đã biết. Tần Dạ thanh âm xuyên thấu qua pháp trận, bình tĩnh vang lên, bỏ mình tướng sĩ, công tích chói lọi, trợ cấp gấp bội, gia tộc kia hưởng tam thế hoàng ân. Tham chiến tướng sĩ đều ký đại công, ban thưởng theo tối cao quy cách cấp cho. Tuân Lục, Ngao Kình, Mạc Uyên, Mộ Quyền Thanh, chủ tính trung, chinh chiến, phụ tá có công, ban thưởng huyền tinh 500, có thể nhập hoàng gia bí khố chọn lựa công pháp thần thông các một môn. Chúng thần, tạ bệ hạ long ân. Tinh vẫn bảo bên kia, Tuân Lục bọn người không người lĩnh chỉ, trong lòng kích động. Bệ hạ thưởng phạt phân minh, cùng đối tướng sĩ thương cảm, để bọn hắn rất cảm thấy ấm áp cùng trung thành. Hắc thủy vực, Lưu Sa kiếm phái, Xích Viêm Sơn Tần Dạ nhẹ giọng đọc lấy ba cái tên này, ngữ khí bình thản, lại làm cho cách pháp trận Tuân Lục chợt đều cảm thấy thấy lạnh cả người, tôn phép nhai nhép, giới tiện chi thần. Tạm thời đi lại, chờ hoàng triều căn cơ vững chắc, tự có thanh toán ngày. Hắn cũng không bởi vì lần này thắng lợi cùng thu hoạch mà đắc ý, ngược lại càng thêm thanh tỉnh. Tiên vực nước, so với hắn tưởng tượng càng sâu. Vẹn vẹn toái tinh vực tây bộ, liền có như thế nhiều thế lực rắc rối khó gỡ, mạnh hơn trung bộ thậm chí cái khác đại vực, lại nên như thế nào quan cảnh? Vạn bảo đại hội đoạt được, thích đáng lợi dụng. Tinh vẫn bảo cần tiến một bước gia cố, xem như hoàng triều tại tiên vực tiền tiêu, không cho sơ thất. Cùng Thanh Vân Tiên Tông nhóm thế lực quan hệ, duy trì hiện trạng, vững bước thúc đẩy. Tần Dạ làm ra chỉ thị, việc cấp bách là tiêu hóa lần này đoạt được, tăng lên thực lực tổng hợp. Thần, cần tuân thánh dụ. Tuân Lục nghiêm nghị đáp. Kết thúc thông tin sau, Tần Dạ một mình tính toán. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, điều ra hệ thống giao diện. Lần này vạn bảo đại hội, tuy không phải hắn thân hướng, nhưng hoàng triều thế lực quyết trương cùng danh vọng tăng lên, dường như cũng mơ hồ phản hồi tới hắn nơi này, tăng thêm mấy ngày liên tiếp tu vi tích lũy, hắn cảm giác chính mình khoảng cách đột phá, chỉ kém lâm môn một cước. Hệ thống, đánh dấu. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tu vi 3600 năm, thần thông tinh vẫn chỉ pháp môn tu luyện, dẫn động tinh thần chi lực, một chỉ phía dưới, giống như tinh thần bất lạc, uy lực to lớn, đặc thù vật phẩm ngộ đạo trà ba mảnh, có thể trợ người ngắn ngủi tiến vào ngộ đạo trạng thái, tăng lên đối công pháp thần thông lĩnh ngộ hiệu suất, ngẫu nhiên tài nguyên gói quả, ở trong chứa đại lượng cao giai tiên tài cùng trăm vạn tiên tinh. Mên ngông tu vi như là giang hà chảy ngược, tràn vào Tần Dạ thể nội. Quanh người hắn khí tức bắt đầu kịch liệt chấn động, đế cung phía trên bầu trời mơ hồ có phong vân hội tụ chi tượng. Nguyên bản đã đặt võ đế hậu kỳ đỉnh phong bình cảnh, tại cỗ này tinh thuần mà bàng bạc tu vi trùng kích vào, bắt đầu kịch liệt rung động, xuất hiện đạo đạo vết rách. Tần Dạ nín hơi ngưng thần, dẫn dắt đến cỗ lực lượng này, đồng thời lấy ra một mảnh vừa mới đánh dấu nộ đạo trà ngậm vào trong miệng. Một cỗ thanh lương chi ý bay thẳng thức hải, trong chốc lát, hắn cảm giác suy nghĩ của mình biến vô cùng rõ ràng, đối tự thân công pháp vận chuyển, đối pháp tắc cảm ngộ, đều tiến vào một loại huyền chi lại huyền trạng thái. Oanh! Dường như vũ trụ sơ khai một tiếng oanh minh tại Tần Dạ thể nội nổ vang. Tiêu kiên cố bình cảnh hoàn toàn vỡ vụn. Một cỗ xa so với trước đó cường đại, tinh thuần, mênh mông khí tức từ trên người hắn phóng lên tận trời, quấy sóng gió bốn phương tám hướng. Đế cung trung quanh trận pháp tự chủ kích phát, hào quang tỏa sáng, đem cỗ này đột phá dị tượng một mực phong tỏa ở bên trong. Võ đế đỉnh phong, cảm thụ được thể nội lao nhanh như biển, cô đọng như thủy ngân tiên nguyên, cùng càng thêm rõ ràng cảm giác được thiên địa phát tắc, Tần Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có nhật nguyện tinh thần sinh diệt. tu vi tăng lên, mang tới là toàn phương vị tăng cường, bất luận là lực lượng, tốc độ, thần thức, vẫn là đối hoàng triều khí vận trường khống, đều đạp lên một cái giai đoạn mới. Võ đế đỉnh phong, khoảng cách chân chính tiên đạo lại tới gần một bước. Tần Dạ thấp giọng tự nói, ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia mênh mông tinh đồ, toái tinh vực. Vẹn vẹn chỉ là một cái điểm xuất phát. Hát thủy vực, Lưu Sa kiếm phái, Xích Viêm Sơn, chờ chấm đặt chân chân tiên này, chính là các ngươi hủy diệt thời điểm. Hắn ổn thỏa đế cung, mượn nhờ hệ thống, tu vi cùng thế lực đồng bộ vững bước tăng lên. Ngoài có trung thần tướng giỏi khai cương thác thổ, bên trong có hệ thống tài nguyên liên tục không ngừng. Thiên cung hoàng triều chiếc này chiến xa, đang tốc độ trước đó chưa từng có, tại chinh chiến chư thiên con đường bên trên, ở vàng tiến lên. Mà lần này vạn bảo đại hội phong ba cùng thu hoạch, không nghi ngờ gì là chiếc này chiến xa, rót vào càng thêm mạnh mẽ động lực. Chương 127, tinh bảo cố phòng, bóng đen lại cử động. Chương 127, tinh bảo cố phòng, bóng đen lại cử động. Tinh vẫn bảo, núi hình vòng cung thung lũng chỗ sâu, tinh quang bình chướng so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn ngưng thực. Kinh nghiệm vẫn tinh hải chiến dịch, tòa này tuyến đầu thành lũy bầu không khí rõ ràng biến càng thêm túc sắt cùng ngưng trọng. Bảo bên trong võ đài, ngao kình cởi trần, màu đồng cổ trên da thị tần có ám kim lưu quang vận chuyển, quanh thân khí huyết như là hỏa lò, tản mát ra làm người sợ hãi sóng nhiệt. Hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng, trước người lơ lửng kia cán hắc long phá quân kích, kích trên khuôn mặt mới dung luyện đi vào cảnh kim phách tản mát ra sắc bén vô song khí tức, cùng nguyên bản nặng nghề bá đạo hoàn mỹ dung hợp, khiến cho làm cán đại kích uy thế nâng cao một bước. Trong lúc đó, hắn mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang như điện, khí tức quanh người giống như là núi lửa phun trào đống nhiên tăng vọt, một cỗ xa so với trước đó cường hành, sắc bén ý chí phóng lên tận trời, quay đến bảo bên trong tinh quang bình chướng cũng hơi dập dờn. Huyền tiên trung kỳ, mượn nhờ đại chiến ma luyện cùng bệ hạ ban thưởng tài nguyên, ngao kình rốt cục một lần hành động đột phá bình cảnh, bước vào huyền tiên trung kỳ. Thực lực tăng lên, nhường hắn càng có lòng tin đối mặt tương lai khiêu chiến. Chúc mừng tướng quân. Chờ đợi ở bên vương tiễn, Triệu Phong bọn người cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại, nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng, tiến lên chúc mừng. Ngao Kình chậm rãi thu công, nắm chặt rực rỡ hẳn lên hắc long kích, cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, trầm giọng nói, cảnh giới tăng lên, chỉ là bắt đầu. Hắc thủy vực những cái kia tạp thoái, định sẽ không từ bỏ ý đồ. Truyền lệnh xuống, tất cả tướng sĩ gấp rút thao luyện, quen thuộc mới phân phối trận bản cùng pháp khí, ngôi giáo chờ sáng. Là, chúng tướng ầm vang đồng ý, sĩ khí dâng cao. Một bên khác, mà quên cơ hồ ở tại bảo bên trong công phường khu. Vạn bảo đại hội đổi lấy tinh thần thiết, hư không tinh xa các loại tài liệu bị đầy đủ lợi dụng. Hắn chỉ huy bảo bên trong công tượng cùng bộ phận am hiểu luyện khí cận vệ, đối tinh vẫn bảo phòng ngự hệ thống tiến hành toàn diện thăng cấp gia cố. Tiểu Chu Thiên sao trời cấm chế hạch tâm trận cơ bị luyện chế lại một lần, dung nhập tinh thần thiết, khiến cho cùng Chu Thiên tinh lực cảm ứng càng thêm nhạy cảm, lực phòng ngự tăng lên 3 thành không ngừng. Bảo trên tường, mới mắc nối được mấy chục tòa khắc rõ tinh vẫn chỉ đơn giản hóa phù văn cỡ lớn nỏ pháo, những này nỏ pháo từ tiền tinh khu động, một kích chi uy đủ để uy hiếp chân tiên hậu kỳ. Càng tại thành lũy ngoại vi vành đai thiên thạch bên trong, bí ẩn bày ra mấy trăm cỡ nhỏ dự cảnh cùng cạm bẫy trận bàn, tạo thành một trường bao trùm phạm vi ngàn dặm vô hình cảnh giới mạng. Một biển thanh thì tại vạch ra bách thảo viên bên trong bận rộn, tức nhưỡng chi thổ, phản phẩm bị cẩn thận chăn đệm nằm dưới đất thiết lập tại hạch tâm dược điển phía dưới, nồng đậm sinh mệnh tinh khí tràn ngập ra, những cái kia mới trồng tiên vực linh thảo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tỏa ra sự sống. Nàng kết hợp mới được đan phương cùng hắc thủy u liên đặc tính, thành công cải tiến mấy loại chữa thương cùng giải độc đan thuốc phối phương, tỷ lệ thành đan cùng dược hiệu cũng có tăng trưởng rõ rệt, cũng bắt đầu đại lượng luyện chế, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Toàn bộ tinh vẫn bảo như là một đài hiệu suất cao vận chuyển cố máy chiến tranh, tại vô thanh vô tức, cấp tốc tăng cường lấy cơ thể của mình cùng nhanh bớt. Tuân Úc tọa chấn trung tâm, chủ tính trung toàn cục. Hắn mỗi ngày xử lý đến từ hạ giới cùng bảo trong ngoài các loại tin tức, thông qua vượt giới đưa tin pháp trận cùng Tần Dạ bảo trì mật thiết liên hệ, đem tinh vẫn bảo tiến triển cùng tiên vực mới nhất động tĩnh kịp thời bẩm báo. Một ngày này, Ú Liên thông qua đường dây bí mật truyền đến một phần mã hóa tình báo. Tuân Úc phá giải sau, nhìn xem trong ngọc giản nội dung, lông mày có chút nhíu lên. Hắc thủy vực, Lưu Sa kiếm phái, Xích Viêm Sơn tam phương cao tầng, tại 3 ngày trước tại Hắc thủy vực bí mật gặp gỡ. Theo nội tuyến mơ hồ tin tức suy đoán, nội dung của nó chủ yếu liên quan đến hai phương diện: một, liên hợp hướng triều ta tạo áp lực, bước bách giao ra phá cảnh đàn đan phương cũng công khai tạ lỗi, ảnh sát bọn người hiển nhiên che giấu tiên quân ra tay cùng toàn quân bị diệt trận tướng, chỉ khuyết đại bên ta tổn thất, đem thất bại quy tội không biết ngoại lực. Hai, hư hư thực thực trong bóng tối liên hệ toái tinh hoang nguyên chỗ sâu một chút cỡ lớn giặc cỏ tập đoàn, cùng khả năng cùng U Minh Tông có chỗ tiếp xúc. U Minh Tông vân lúc đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Cái này tông môn tại Thanh Vân Tiên Tông cung cấp trong tình báo có đề cập, chính là toái tinh vực tây bộ một cái có chút thế lực thần bí, làm việc quỷ quyệt, am hiểu khu quỷ ngự hồn phương pháp, thực lực khó lường, cùng các phương quan hệ cũng không tính là hòa hợp. Như cái này ba nhà thật cùng U Minh Tông cấu kết, chuyện liền càng thêm phức tạp. Xem ra, bọn hắn là quyết tâm muốn một con đường đi đến đen. Tuân Úc trong mắt hàn quang lóe lên, không dám chính diện cường công tinh vẫn bảo, liền muốn mượn nhờ ngoại bộ thế lực cùng dư luận áp lực sao? Đáng tiếc, tính lầm. Hắn lập tức đem tình báo thông qua pháp trận bẩm báo Tần Dạ, cũng phụ lên phân tích của mình cùng đề nghị, đối ngoại bảo trì cường ngạnh dáng vẻ, tuyệt không thỏa hiệp, khi tất yếu có thể công khai bộ phận vẫn tinh hải phục kích trận tướng, biến mất tiên quân cụ thể thủ đoạn, chỉ nói vận dụng át chủ bài phản sát, vạch trần tam phái ghê tởm sắc mặt. Đối nội, gia tốc tinh vẫn bảo kiến thiết, tăng thực lực lên, đồng thời nhường U Liên tình báo mạng trọng điểm hướng U Minh Tông cùng cỡ lớn giặc có phương hướng thẩm đấu. Đế đô, đế cung. Tần Dạ nhìn xem tân lúc truyền đến tình báo, sắc mặt bình tĩnh. Đối với tam phái vùng vây dây chết, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trước thực lực tuyệt đối, những này mánh khóe bất quá là tôm tép nhại nhép ồn ào. chuẩn tuân lúc chỗ đấu. Tần Dạ trả lời, Tinh vẫn bảo tất cả sự vụ, từ hắn gặp thời quyết đoán. Nói cho Ngao Kình, cố gắng tăng cao tu vi, chấm chờ mong hắn kích phong chỉ, nhóm địch chặt đầu ngày. Xử lý xong chính vụ, Tần Dạ tâm thần chìm vào thể nội. Đột phá tới võ đế đỉnh phong sau, hắn cảm giác tự thân cùng toàn bộ thiên khung giới liên hệ càng thêm chặt chẽ, hoàng triều khí vận ra thân, tốc độ tu luyện viễn siêu bình thường. Hắn mỗi ngày đánh dấu tu vi tích lũy, đang vững bước hướng về kia trong truyền thuyết tiên phàm hàng rào, chân tiên cảnh rào bước tiến lên. Hệ thống, đánh dấu. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tu vi 4000 năm, thần thông xích thốn thiên nhai nhập một tiên, liên quan đến không gian pháp tác vận dụng, luyện tới đại thành có thể xúc địa thành thốn, thiên nhai chỉ xích, đặc thù kiến trúc hỏi các bản vẽ, có thể hội tụ linh khí, tăng lên tu sĩ ngộ tính, gia tốc công pháp linh ngộ, tiên tinh 150 vạn. Tu vi lần nữa vững chắc tăng lên. Xích thốn thiên nhai thần thông thu hoạch được, nhường Tần Dạ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Không gian loại thần thông cực kỳ hiếm thấy cùng thực dụng, bất luận là dùng tại đi đường, truy kích vẫn là bảo mệnh, đều diệu dụng vô tận. Hỏi các càng là bồi dưỡng nhân tài lợi khí. Hắn tâm niệm khẽ động, đem hỏi các bản vẽ thông qua pháp trận chuyển cho Mạc Uyên, khiến cho tại đế đô tuyên chỉ kiến tạo. Đồng thời, bắt đầu lĩnh hội kia huyền ảo xích thốn thiên nhai nhập môn thiên. Theo đối không gian pháp tắc sơ bộ đọc lướt qua, Tần Dạ quanh thân khí tức biến càng thâm thúy hơn khó lường. Hắn dường như có thể mơ hồ cảm nhận được không gian xung quanh nhỏ bé chấn động cùng mạch lạc. Hắn biết, một khi chân chính bước vào chân tiến cảnh, sơ bộ nắm giữ lực lượng pháp tắc, thực lực của hắn đem xảy ra bay vọt về trước. Đến lúc đó, giống Hắc Thủy vực chủ như thế huyền tiên trung kỳ, ở trước mặt hắn chỉ sợ cũng đi bất quá mấy chiêu. Còn cần lắng đọng. Tần Dạ đè xuống lập tức xung kích bình cảnh xúc động, biết rõ căn cơ tầm quan trọng. Hắn như là nhất có kiên nhẫn thợ săn, tiếp tục tích lũy lực lượng, chờ đợi thạch phá thiên kinh một phút này. Mà tại toái tinh vực chỗ tối, nhằm vào thiên khung hoàng triều mạch nước ngầm cũng không ngừng, ngược lại bởi vì tam phái âm thầm vận hành, có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Một trận vây quanh dư luận, ngoại giao cùng tiềm ẩn xung đột mới phong bạo, ngay tại Lặng Yên ấp ủ tinh vẫn bảo, viên này đính tại toái tinh hoang nguyên cái đinh, đã trở thành thế lực khắp nơi chú mục tiêu điểm. Là sẽ ở trong gió lốc sừng sững không ngã, thậm chí càng thêm sáng chói, vẫn là bị nổ tận gốc. Đáp án, quyết định bởi lực lượng, càng quyết định bởi ngồi đế cung bên trong, vị kia ổn thỏa điếu ngư đại tuổi trẻ đế tôn. Chương 128, U Minh bóng đen, đế tâm nghi xà, 1, chương 128, U Minh bóng đen, đế tâm nghi xà, 1, tinh vẫn bảo phòng ngự thăng cấp công trình, tại Mạc Uyên chủ trì hạ, như hỏa như đổ tiến hành. Dung nhập tinh thần thiết hoạch tâm trận cơ, như là bị rót vào sức sống mới, hấp thu chu thiên tinh lực hiệu suất tăng lên rất nhiều, toàn bộ tinh quang bình chướng không chỉ có độ dày gia tăng, càng mơ hồ lưu động một tầng như kim loại cảm nhận, lực phòng ngự không thể so sánh nổi. Bảo trên tường những cái kia mới bắc, khắc rõ đơn giản hóa tinh vẫn chỉ phù văn nọ pháo, dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo hàn quang, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Ngao Kình đột phá tới huyền tiên trung kỳ sau, cũng không buông lỏng, ngược lại càng thêm khắc khổ ma luyện tự thân kích pháp cùng chiến kỹ. Hắn thường xuyên một thân một mình ở trường trận diễn luyện, hắc long kích trong huy sái, ám kim sắc kích mang xé rách trường không, dẫn động phong lôi chi thanh, kia mới dung luyện cảnh kim duệ khí khiến cho công kích của hắn càng có xuyên thấu tính cùng lực phá hoại. Hắn biết rõ, thực lực mỗi mạnh một phần, trong tương lai trong xung đột, liền có thể nhiều bảo toàn một phần dưới trướng binh sĩ tính mệnh, nhiều một phần hoàn thành bệ hạ nhắc nhở nắm chắc. Một biển thanh bách thảo viên bên trong, đã là sinh cơ giạt giảo. Tại tức nhuỡng chi thổ, phả phẩm, tầm bù hạ, những cái kia tiên bực linh thảo mọc cực dai, dược tính tích lũy viễn siêu bình thường. Năng luyện chế thành công ra kiểu mới chữa thương đan dược tinh huy ngọc lộ đan hiệu quả so hoàng triều vốn có tốt nhất thuốc trị thương mạnh lên năm thành, đã bắt đầu phân phối cho tinh nhuệ cận vệ. Nhằm vào Hắc Thủy U Liên nghiên cứu cũng có tiến triển, một loại có thể hữu hiệu hóa giải âm hàn kịch độc, tập bộ bị hao tổn thần hồn U Liên thanh hồn tán đã sơ bộ định hình, chỉ đợi tiến một bước nghiệm chứng. Toàn bộ thành lũy, tại túc sát bên trong, lộ ra một cố mạnh mẽ hướng lên tinh thần phấn chấn. Một ngày này, tôi lúc lần nữa nhận được U Liên thông qua đường dây bí mật truyền đến ma hóa tình báo, nội dung so với một lần trước càng thêm tường tận, cũng càng là nghiêm trọng. Tình báo biểu hiện, Hắc Thủy vực, Lưu Sa kiếm phái, Xích Viêm Sơn tam phương thế lực đại biểu, đã ở Hắc Thủy vực hạch tâm Hắc Thủy cung đặt thành một hạng bí mật minh ước. Minh ước nội dung chủ yếu bao quát: 1. Liên hợp tạo áp lực, tam phương đem liên hợp hướng thiên su các cùng phái tinh vực tây bộ có sức ảnh hưởng cái khác trung lập thế lực, như mấy cái cơ lớn thương hội, tán tu liên minh, đệ trình Trần Tỉnh sách lên án thiên khung hoàng triều lấy mạnh hiếp yếu lấy giảo quyệt thủ đoạn cướp đoạt tài nguyên giết hại đồng đạo yêu cầu thiên su các chủ trì công đạo bức bách thiên khung hoàng triều công khai phá cảnh đan đan vương, cũng liền vô cớ. Khiêu khích cùng tạo thành tam phương tổn thất trọng đại một chuyện tiến hành công khai tạ lỗi cùng bồi thường. Bọn hắn ý đồ đổi trắng thay đen, đem vẫn tinh hải phục kích đóng gói thành thiên khung hoàng triều chủ động tập kích cùng tàn nhẫn phản sát. 2. Âm thầm treo thưởng, tam phương cộng đồng bỏ vốn, tại toái tinh vực thế giới dưới đất cùng mấy cái nổi tiếng giặc cỏ điểm tụ tập, ban bố nhằm vào thiên khung hoàng triều cao tầng, Tuân Úc, Ngao Kình, Mạc Uyên, một huyện thanh bọn người, cùng qua lại tinh vẫn bảo thương đội kết sủ treo thưởng. Sinh tử chớ bàn luận, mức thưởng chi cao, đủ để khiến một chút dân liều mạng kim tiên tu sĩ cũng vì đó động tâm. 3. Cấu kết U Minh, tình báo nhất là xác định một chút, tam phương đã cùng U Minh tông nào đó vị ngoại sự trưởng lão lấy được liên hệ. U Minh Tông mở ra điều kiện còn không rõ ràng, nhưng Tam Vương vì thế bỏ ra cái giá không nhỏ. U Minh Tông làm việc quỷ bí, môn nhân đệ tử am hiểu khu quỷ ngự hồn, chú sát nguyền rủa chờ âm tà thủ đoạn, rất khó đề phòng. Bọn hắn tham gia, khiến cho thế cục tràn đầy càng khó lường hơn số cùng nguy hiểm không biết. 4. Giặc cỏ di động, toái tinh hoang nguyên chỗ sâu, mấy cố quy mô khá lớn, ngày thường hành tung bất định giặc cỏ tập đoàn, gần đây hoạt động đống nhiên thường xuyên, hoạt động quy tích mơ hồ có hướng tinh vẫn bảo phương hướng dựa sát vào xu thế, vô cùng có khả năng đã bị Tam Vương thế lực âm thầm thu mua hoặc kích động. Tuân Lục xem hết tình báo, sắc mặt trầm tĩnh, nhưng đầu ngón tay tại ngọc giản bên trên nhẹ nhàng gõ tần suất, biểu hiện nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Đối phương phản công, so với hắn dự đoán kịch liệt hơn cùng toàn phương vị. Cái này đã không chỉ là trên quân sự đối kháng, càng là dư luận, kinh tế, thế giới dưới đất toàn bộ mặt vây quét. U Minh Tông Tân Úc thấp giọng nhai nuốt lấy cái tên này. Cái này tông môn tại Thanh Vân Tiên Tông tình báo bên trong bị tiêu ký là cực kỳ nguy hiểm, tận lực né tránh. Thủ đoạn khó lòng phòng bị, nghe nói từng có đắc tội bọn hắn cỡ trung tông môn, trong vòng một đêm cao tầng toàn bộ thần hồn tán loạn mà chết, tử trạng cực kỳ thê thảm, lại tra không ra bất kỳ ngoại thương cùng dấu hiệu trúng độc. Hắn lập tức đem tình báo nguyên kiện cùng phân tích của mình, thông qua vượt giới đưa tin pháp trận, khẩn cấp bẩm báo Tần Dạ. Bệ hạ, tình huống chính là như thế. Tam phái liên thủ, dư luận nói xấu, dưới mặt đất treo thưởng, càng dẫn U Minh Tông vào cuộc, kỳ thế rào rạt, ý tại đem triều ta cô lập, bóp chết tại quật khởi mới bắt đầu. Thân đề nghị, thứ nhất, lập tức thông qua Thanh Vân Tiên Tông trở hữu hảo con đường, làm sáng tỏ sự thật, vạch trần Tam phái tại Vẫn Tinh Hải phục kích trước đây, ý đồ cướp giết ở phía sau xấu xa, khi tất yếu có thể biểu hiện ra bộ phận chứng cứ, như ghi chép chiến đấu cảnh tượng ảnh lưu niệm đã bể phiến, biến mất tiên quân gạt bỏ cảnh tượng. Thứ hai, tăng cường tinh vẫn bảo cùng qua lại thương lộ cảnh giới, tăng lên hộ vệ đẳng cấp, ứng đối khả năng dưới mặt đất ám sát cùng giặc cỏ tập kích. Thứ ba, cần trọng điểm phòng bị U Minh Tông chi quỷ dị thủ đoạn, mời Mạc Uyên đại sư gấp rút nghiên cứu phòng hộ thần hồn, chống cự nguyên rủa trận pháp, mời một đại gia nghiên cứu chế tạo đối ứng giải độc, thanh thần đan thuốc. Thứ tư, mời bệ hạ thánh tài, phải chăng cần vận dụng càng nhiều ẩn dấu lực lượng, hoặc đối U Minh Tông tiến hành cảnh cáo. Chương 128, U Minh bóng đen, Đế Tâm Nghị Sa 2, chương 128, U Minh bóng đen, Đế Tâm Nghị Sa 2, tin tức truyền ra sau, Tuân Úc cũng không làm chờ, mà là lập tức triệu tập Ngao Kình, Mạc Uyên, một viện thanh thương nghị. U Minh Tông. Mạc Uyên cau mày, này tông thủ đoạn quỷ dị, thông thường phòng ngự trận pháp đối với nó chú sát chi thuật hiệu quả có hạn. Ta cần một chút đặc thù vật liệu, như trấn hồn ngọc tịch tà lôi một đến luyện chế chuyên môn phòng hộ thần hồn hạch tâm chất khí, bố trí tại thành lũy khu vực hạch tâm cùng chư vị đại nhân chỗ ở. Một biển thanh cũng cảm giác áp lực, ứng đối chú sát cùng hồn động, bình thường đan dược khó có tác dụng. Ta cần mau chóng nếm thử luyện chế thanh hồn đan cao dài phiên bản, cũng nghiên cứu mấy loại có thể tạm thời tăng cường thần hồn kháng tính dược dịch. Chỉ là trong đó mấy vị chủ dược, bảo nội khố tồn không đủ. Ngao Kình trong mắt sát ý nghiêm nghị, yêu ma quỷ quái, hà túc đạo quá thay. Nếu dám tới phạm, mặt tướng định lấy tay bên trong kích, đem nó toàn bộ chu diệt. Về phần giặc cỏ cùng treo thưởng thích khách, tăng cường tuần tra cùng loại bỏ chính là, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Hắn sau khi đột phá lòng tin tăng gấp bội, không sợ chính diện chém giết, nhưng đối với U Minh Tông loại kia vô hình vô chất công kích, cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Tuân Úc trầm giọng nói, Mạc đại sư tài liệu cần thiết, ta sẽ lập tức nghĩ cách thông qua Thanh Vân Tiên Tông con đường giá cao cầu mua. Một đại gia cần thiết linh dược, cũng cùng nhau nhóm ra danh sách. Ngao Tương Quân, sĩ khí đáng khen, nhưng nhất định không thể khinh địch. Kể từ hôm nay, bảo bên trong thực hành cấp 2 đề phòng, ban đêm tuần tra gấp bội, tất cả nhân viên không tất yếu không được đơn độc ra ngoài. Ngay tại Tinh Vẫn Bảo tích cực chuẩn bị chiến đấu lúc, Đế Đô Đế Cung bên trong Tần Dạ cũng nhận được Tuân Úc khẩn cấp đưa tin. Xem xong tình báo, Tần Dạ trong mắt cũng không quá nhiều gợn sóng, dường như đây hết thảy sớm đã tại hắn trong dự liệu. Nhẹ càng vui mừng, rơi càng thảm. Tần Dạ đạm mạc tự nói, U Minh Tông cũng là có chút ý tứ. Hắn cũng không lập tức trả lời Tuân Úc, mà là trước hoàn thành hôm nay đánh dấu. Hệ thống, đánh dấu. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được tu vi 4.2005, đặc thù trận pháp cửu lũ chấn hồn trận hạch tâm trận đồ, nhưng có hiệu chống cự thần hồn công kích, nguyên rủa bí thuật, cần phối hợp chấn hồn ngọc các loại tài liệu bố trí, thần thông tha tâm thông tàng quyển, có thể sơ bộ cảm giác người khác cạn tầng ác ý cùng sát ý, tiên tinh 200 vạn. Tu vi vững bước hấp thu, hướng về võ đế đỉnh phong đỉnh điểm rào bước tiến lên. Cửu lũ chấn hồn trận xuất hiện nhường Tần Dạ ánh mắt khẽ nhúc đích, trận này chính là ứng đối U Minh Tông uy hiếp lợi khí, mặc dù cần đặc thù vật liệu, nhưng giải quyết Mạc Uyên khuyết thiếu hữu hiệu phòng ngự thủ đoạn khẩn cấp. Tha tâm thông tàng quyển tuy chỉ là nhập môn, nhưng ở phân biệt nội gian, dự cảnh ám sát phương diện có thể tạo được kỳ hiệu. Trầm ngâm một lát, Tần Dạ thông qua pháp trận đối Tuân Úc hồi phục, chuẩn khanh chỗ đấu, y kế hành sự. U Minh Tông sự tình, trẫm đã biết, kia nếu dám rũ trảo, chạm chi liền có thể. Ban thưởng cửu lũ chấn hồn trận hạch tâm trận đồ, có thể kết giao cho Mạc Uyên nghiên cứu bố trí, lấy ngự hồn chú chi thuật. Các ban thưởng tha tâm thông tàn quyển pháp môn tu luyện, khanh cùng Ngao Kình, Mạc Uyên, một quyển thanh có thể chọn người tập chi, để phòng an toàn. Cần thiết tài nguyên, trẫm sẽ thông qua lần sau truyền tống bổ sung. Hoàng triều nội tình, không phải họ có thể đo, ổn thủ liền có thể, chậm đợi lúc đó. Tần Dạ hồi phục, trong bình tĩnh nhận chứa tuyệt đối tự tin cùng lực lượng. Hắn không có cho ra cụ thể phá địch kế sách, nhưng lại đưa cho ủng hộ lớn nhất cùng lực lượng. Cầu kêu hoàng triều nội tình, không phải họ có thể đo càng làm cho Tuân Úc trong lòng đại định. Thần, lĩnh chỉ. Định không phụ sự phó thác của bệ hạ. Tuân Úc đối với đưa tin pháp trận thật sâu vái chào. Đạt được Tần Dạ rõ ràng chỉ thị cùng duy trì sau, Tuân Úc trong lòng có đáy. Hắn lập tức hành động, đem cửu u chấn hồn trận hạch tâm trận đồ giao cho Mạc Uyên nghiên cứu. Đem tha tâm thông tàn quyển phục chế cho Ngao Kình, Mạc Uyên, một quyển thanh cùng mấy vị hạch tâm cận vệ thống lĩnh lĩnh hội. Đồng thời, thông qua Thanh Vân Tiên Tông con đường, không tiếc một cái giá lớn cầu mua chấn hồn ngọc, tịch tà lôi một trở khan hiếm vật liệu, cùng một quyển thanh cần thiết linh dược cao cấp. Tinh vẫn bảo cô máy chiến tranh, bắt đầu nhằm vào mới uy hiếp tiến hành điều chỉnh. Vô hình khói lửa đã tràn ngập ra. Mà tại xa xôi Hắc Thủy vực chỗ sâu, một tòa bao phủ tại màu xanh lục quỷ hỏa bên trong đại điện bên trong, mấy tên thân mang áo bào đen, khuôn mặt giấu ở trong bóng tối thân ảnh, đang nghe ảnh sát trưởng lão đám người trần thuật. Tình huống chính là như thế, kia thiên khung hoàng triều, không chỉ có người mang trọng bảo, càng hư hư thực thực nắm giữ một loại nào đó cường đại thượng cổ truyền thừa, nếu có được chi, đối quý tông cũng rất có ích lợi. Ảnh sát ngữ khí mang theo một tia lấy lòng. Cầm đầu một gã U Minh tông trưởng lão, phát ra như là xương cốt ma sát giống như khàn khàn tiếng cười, kiệt kiệt kiệt. Thú vị, chỉ là một cái hạ giới hoàng triều, có thể để các ngươi ba nhà chật vật như thế. Cũng được, bản tọa liền phái mấy tên đệ tử tiến đến nhìn xem. Nhớ kỹ lời hứa của các ngươi, sau khi chuyện thành công, kia bạn hồn phiên tế luyện vật liệu, cần gấp bội dâng lên. Nhất định, nhất định. Ảnh sát vội vàng nhận lời, trong mắt lóe lên một tia đau lòng, nhưng càng nhiều hơn là ngoan lệ. Chỉ cần có thể diệt đi thiên khung hoàng triều, nỗ lực lại lớn một cái giá lớn cũng đáng được. U Minh tông tham gia, như cùng ở tại nguyên bản liền mãnh liệt trong dòng nước ngầm, đầu nhập vào một đầu chí mạng gián độc. Tinh vẫn bảo gặp phải khảo nghiệm, sắp đến. Chương 129, trận lên tinh lạc, thi vòng đầu tâm hắn chương 129, trận lên tinh lạc, thi vòng đầu tâm hắn tinh vẫn bảo bên trong. Theo Tuân Lục đem tần dạ ban thưởng cửu u chấn hồn trận hạch tâm trận đồ giao cho Mạc Uyên, toàn bộ thành lũy phòng ngự trọng tâm lập tức hướng ứng đối thần hồn công kích nghiêm vệ. Mạc Uyên như nhặt được trí bảo, lập tức đem chính mình nốt tại công xưởng bên trong, mất ăn mất ngủ nghiên cứu lên. Cái này cửu u chấn hồn trận huyền ảo dị thường, xa không phải tiểu chu thiên sao trời cấm chế có thể so sánh, nó liên quan đến thần hồn phương diện pháp tắc vận dụng, cần lấy đặc thù vật liệu cấu trúc trận cơ, dẫn động u minh bên trong một tia chấn hồn vĩ lực, mới có thể hình thành chống cự chú sát, an hồn định phách lĩnh vực. Diệu, diệu a. Mạc Uyên nhìn xem trận đồ bên trên những cái kia phức tạp mà phù văn cổ xưa, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quan mang, vậy hạ ban tặng, quả nhiên không phải tầm thường. Trận này nếu có thể bố thành, trừ phi là kim tiên cấp tồn tại tự mình thi triển nguyên rủa, nếu không huyền tiên cảnh thần hồn công kích, có thể chống cự hơn phân nửa. Hắn lập tức mở ra danh sách, ngoại trừ trước đó cần thiết trấn hồn ngọc, tịch tà lôi một bên ngoài, còn cần mấy loại càng thêm hy lưu âm thuộc tính linh tài, như hoàng tuyển sa minh sát trở. Tuân Lũ cầm tới danh sách, lông mày cũng không nhíu một cái, lập tức thông qua Thanh Vân Tiên Tông con đường, không tiếc bất cứ giá nào khẩn cấp mua sắm. Đồng thời, hắn cũng sẽ danh sách truyền đế đồ, thỉnh cầu tần dạ cân đối tài nguyên. Một phương diện khác, Tha Tâm Thông Tàn Quyền pháp môn tu luyện cũng ở hạch tâm nhân viên bên trong Lạc Yên truyền ra. Phương pháp này tu luyện cánh cửa không thấp, đối thần hồn cường độ có nhất định yêu cầu. Ngao Kình, Mạc Uyên, một huyện thanh ba người tự nhiên dẫn đầu nếm thử, mấy vị chân tiên hậu kỳ cận vệ thống lĩnh cũng bị cho phép lĩnh hội. Ngao Kình tính tình cương mãnh trực tiếp, lúc mới luyện có phần không thích hướng loại này tinh tế tỉ mỉ thần hồn vận dụng, tiến triển chậm chạp, nhưng hắn nghị lực kinh người, mỗi lần tại tu luyện kích pháp, khí huyết sôi trào về sau, cưỡng ép tính tâm ngưng thần, bắt giữ kia một tia cảm giác gác ý linh giác. Mạc Uyên bởi vì lâu dài nghiên cứu chân pháp, thần hồn vốn là cô đọng, thêm nữa giao đấu phủ văn đường ẩn chứa ý niệm có chỗ đọc lướt qua, tu luyện ngược lại nhanh nhất, bất quá mấy ngày, đã có thể mơ hồ cảm giác được bên người người phải chăng có mang địch ý mãnh liệt. Mạc Uyên thanh tâm tư kỳ não, cảm giác nhạy cảm, tu luyện này thuật cũng là thuận buồm xuôi gió, nàng thậm chí nếm thử tại luyện đan lúc, lấy Tha Tâm Thông pháp môn đi cảm giác dược tính biến hóa rất nhỏ cùng dung hợp lúc cảm xúc lại đối thành đan phẩm chất có một tia vi diệu tăng lên. Toàn bộ tinh bất bảo, như là một chương dần dần kéo căng cùng, khẩn trương mà có thứ tự mà chuẩn bị lấy, chờ đợi không biết tập kích. Một ngày này, Ngao Kình ngay tại võ đài đốc xúc tướng sĩ thao luyện mới vô cùng quen thuộc hình nỏ pháo, một gã phụ trách bên ngoài cảnh giới cận vệ tiểu đội vội vàng trở về, mang đến một cái tin xấu. Tướng quân, tuân đại nhân, chúng ta một chi cỡ nhỏ tiếp tế đội, tại khoảng cách thành lũy 3000 dặm bên ngoài Hắc Phong Hạp tao ngộ giặc cỏ tập kích, toàn quân bị diệt. Tất cả vật tư bị cướp cướp không còn. Ngao Kình sầm mặt lại, có biết là cái nào cố giặc cỏ gây nên. Hiện trường còn sót lại vết tích đến xem, rất như là huyết lang phỉ thủ đoạn, bọn hắn quen dùng luôn nào, làm việc hung tàn, cướp bóc sau đứa thích đem thi thể treo thị chúng. Đội trưởng đội cận vệ thanh âm trầm thấp, mang theo phẫn uất. Huyết lang phỉ Tuân Lục nghe hỏi chạy đến, ánh mắt lạnh lùng, xem ra tam phái treo thưởng đã bắt đầu tạo nên tác dụng. Những này chiếm cứ tại hoang nguyên chỗ sâu linh cầu, nghe mùi tanh liền nhào lên. Mặt tướng chờ lệnh, mang một đội tinh nhuệ, diệt cái này huyết lang phỉ, gian đe. Ngao Kình ôm quyền, đang đằng sát khí. Tuân Lục trầm ngâm một lát, lắc đầu, Ngao tướng quân, nạn trộm cướp bất quá là giới tiện chi thuận, ý đang quấy rầy, kiệt sức của ta. Ngươi như rời đi, bảo bên trong phòng ngự chống rỗng, vạn nhất U Minh Tông hoặc tam phái cao thủ thừa cơ đột kích, hậu quả khó mà lường được. Huống hồ, giặc cỏ hành tung bất định, tiêu diệt một cỗ, còn sẽ có một cỗ khác. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, truyền lệnh xuống, tất cả qua lại thương đội, tiếp tế đội, quy mô gấp bội, lực lượng hộ vệ tăng lên đến tối cao cấp bậc. Lại phái ra nhiều chi tinh nhuệ tiểu đội trinh sát, mở rộng phạm vi cảnh giới. Một khi phát hiện giặc cỏ tung tích, không cần tiếp chiến, lập tức trở về báo, dẫn đạo bảo bên trong nỏ pháo tiến hành viễn trình bao trùm đả kích. Chúng ta muốn để bọn hắn biết, tới gần tinh vẫn bảo, liền phải làm tốt bị sao trời đạp nát chuẩn bị. Là Ngao Kình lĩnh mệnh, mặc dù càng muốn tự mình ra tay nghiền nát những cái kia đạo tặc, nhưng cũng biết Tuân Lục lời nói có lý. Ngay tại mệnh lệnh được đưa ra không lâu sau, Mạc Uyên bên kia chuyển đến tin tức tốt. Thông qua Thanh Vân Tiên Tông con đường trọng kim mua hàng nhóm đầu tiên vật liệu, chủ yếu là chấn hồn ngọc cùng bộ phận tịch tà lôi mục, đã đưa đạt. Mặc dù số lượng không đủ để bố trí xong chỉnh cửu chấn hồn trận, nhưng đủ để nhường Mạc Uyên trước tiên ở thành lũy khu vực hạch tâm, như chỉ huy đại sảnh, chư vị cao tầng chỗ ở, anh linh điện cùng mấu chốt trận pháp tiết điểm chỗ, bố trí cỡ nhỏ chấn hồn cấm chế. Hắn lập tức độc thủ, lấy chấn hồn ngọc làm cơ sở, tịch tà lôi mục làm dẫn, tuyên khắc hạ phức tạp trận văn. Đến lúc cuối cùng một đạo phù văn sáng lên, một cỗ vô hình công chất lại có thể khiến cho linh hồn cảm thấy an bình trầm ổn chấn động, lấy những tiết điểm này làm trung tâm, chậm rãi quyết tán ra đến, tạo thành nguyên một đám yếu đất nhưng xác thực tồn tại phòng hộ lĩnh vực. Cơ hồ ngay tại Mạc Uyên hoàn thành khu vực hạch tâm chấn hồn cấm chế cùng một thời gian, ở ngoài xa mấy vạn dặm, một chỗ âm khí âm u trong sân cốc, ba tên thân mang U Minh tông phục sức, sắc mặt trắng bệnh đệ tử, đang vây quanh một cái từ đầu lâu lũy thành tế đàn cách làm. Chính giữa tế đàn, trưng bày mấy sợi theo tinh vẫn bảo bên ngoài thu thập được, dính qua ngao kình, tuôn lúc khí tức bụi đất, thông qua thủ đoạn đặc thù thu hoạch. Cầm đầu tên đệ tử kia trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay kết ấn, một cỗ âm linh tà dị lực lượng rót vào tế đàn. U Minh thực hồn, sắc. Một đạo vô hình nguyên rủa chấn động, vượt qua không gian, lặng yên không một tiếng động bắn về phía tinh vẫn bảo phương hướng, mục tiêu trực chỉ ngao kình cùng tuôn lúc. Nhưng mà làm cỗ nguyên rủa này chi lực tiến vào tinh vẫn bảo phạm vi, chạm tới cái kia vừa mới bố thành cỡ nhỏ chấn hồn cấm chế lúc, như là băng tuyết gặp được liệt dương, kia âm linh tà dị lực lượng trong nháy mắt bị trên diện rộng suy yếu, tinh hóa, chỉ còn lại một chút dư ba lan tràn đi vào. Đang cùng tuân lúc thương nghị quân tình ngao kình, đột nhiên cảm thấy mi tâm có hơi hơi nhảy, một cỗ khó nói lên lời phiền ác cảm đánh tới, nhưng thoáng qua liền mất. Hắn nhíu nhíu mày, cũng không để ý mà tu luyện tha tâm thông hơi có tiểu thành tuân lúc, cảm ứng thì càng thêm rõ ràng. Tại thời điểm này, hắn minh sắc cảm giác được một cỗ tràn ngập ác ý, băng lãnh tĩnh mịch tín niệm ý đồ xâm nhập thần hồn của mình, nhưng bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản, trừ khử đa số. Tới. Tuân lúc ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía ngao kình, ngao tướng quân, vừa rồi có thể cảm thấy một chút khó chịu. Ngao kình sững sờ, lập tức kịp phản ứng, là có một chút phiền muộn, hẳn là U Minh tông chú sát chi thuật. Tuân lúc trầm giọng nói, xem ra Mạc đại sư trấn hồn cấm chế đã có hiệu lực. Nay thuật bị trên diện rộng suy yếu, đã không đủ gây sợ. Hai người lẫn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng cùng một tia may mắn. Nếu không phải bệ hạ phòng ngừa chủ đáo, ban thưởng trận đồ, lần này chỉ sợ thật muốn ăn thiệt ngầm. Mạc Uyên cũng rất vui vẻ biết tới trận pháp chấn động, chạy đến báo cáo, "Tuân đại nhân, Ngao tướng quân, vừa mới khu vực hạch tâm trấn hồn cấm chế bị phát động, thành công chống cự một lần vượt không chú sát. Cường độ ước tại huyền tiên trung kỳ cấp độ, chứng minh trận này hữu hiệu. Chờ đến tiếp sau vật liệu đến đông đủ, bố trí xuống hoàn chỉnh đại trận, tất nhiên nhường U Minh tông những cái kiêm lưu mèo nham hiểm không công mà lui." Lần đầu âm thầm giao phong, lấy thiên khung hoàng triều thành công phòng ngự chấm dứt. Nhưng đây càng giống như là một lần dò xét, chân chính phong bạo, hiển nhiên còn tại đằng sau. Đế đô, đế cung. Tần Dạ đánh dấu lúc, lần nữa thu được tu vi tích lũy, cùng một cái đặc thù vật phẩm. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, tu vi 4.500 năm, đặc thù vật phẩm tinh thần kiếm khôi, duy nhất một lần, kích hoạt sau có thể phóng thích tương đương với kim tiên sơ kỳ kiếm tu một kích toàn lực, tiên tinh 250 vạn. Tinh thần kiếm khôi. Tần Dạ vuốt vuốt trong tay cái kia chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại ẩn chứa kinh khủng kiếm ý tinh quang tiểu nhân, cũng là kiện không tệ uy hiếp chi vật. Hắn có thể cảm giác được, chính mình khoảng cách tầm kia tiên phàm hàng rào, càng ngày càng gần. Thể nội mênh mông tiên nguyên như là trào lên đại giang, chỉ đợi một cơ hội, liền có thể xông phá quan hải, hóa phàm là tiên. Chân tiên Tần Dạ ánh mắt xuyên thấu đế cung, nhìn về phía vô ngân tinh không, chờ chấm đặt chân này cảnh, cái này toái tinh vực bản cờ, cũng nên đổi một loại cách chơi. Hắn tâm niệm khẽ động, đem mới lấy được 100 vạn tiên tinh, thông qua vượt giới truyền tống trận, liên tục không ngừng chuyển vận hướng tinh vẫn bảo. Tài nguyên vĩnh viễn là trong chiến tranh kiên cố nhất hậu thuẫn. Tinh vẫn bảo thu được tài nguyên bổ sung, phòng ngự kiến thiết càng nhanh. Mà U Minh tông lần đầu thăm dò thất bại, cũng tất nhiên sẽ dẫn tới càng cường lực hơn phản kích. Mạch nước ngầm ngay tại gia tốc hội tụ thành mãnh liệt vòng xoáy. Chương 130, giặc cỏ gõ quan, tinh nỏ hiển uy. Chương 130, giặc cỏ gõ quan, tinh nỏ hiển uy. Tinh vẫn bảo bên ngoài, hát phong hạp thảm kịch như là một cái tín hiệu, kéo ra giặc cỏ tập kích quấy rối mở màn. Tại kết xù treo thưởng kích thích hạ, chiếm cứ tại toái tinh hoang nguyên chỗ sâu mấy cố cỡ lớn giặc cỏ, như là người được mùi máu tươi cá mập, bắt đầu thường xuyên xuất hiện tại tinh vẫn bảo trong phạm vi mấy ngàn dặm. Những này giặc cỏ am hiểu sâu du kích chi đạo, chưa từng cùng tinh vẫn bảo chủ lực chính diện giao phong, chuyên đánh rơi đơn tuần tra tiểu đội, quy mô nhỏ tiếp tế đội ra tay. Bọn hắn hành động mau lẹ, thủ đoạn tàn nhẫn, đáp thủ sau liền trốn xa ngàn dặm, lợi dụng đối hoang nguyên địa hình quen thuộc cẩn nấp hành tung, cho tinh vẫn bảo đối ngoại liên lạc cùng vật tư tiếp tế mang đến phiền toái không nhỏ. Bảo bên trong võ đài, Ngao Kình nhìn xem xa bản bên trên tiêu ký ra mấy lần bị tập kích địa điểm, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Dưới trường hắn binh sĩ có thể chết tại đường đường chính chính trên chiến trường, lại nhiều lần bị những này âm hiểm linh cầu tập kích bất ngờ đáp thủ, cái này khiến hắn trong lồng ngực kìm nén một cỗ không chỗ phát tiết tà hỏa. Tướng quân, thứ ba tuần tra tiểu đội tại phương hướng tây bắc 1.800 dặm chỗ toái cốt pha mất đi liên hệ, sợ đã gặp bất chắc. Một gã cận vệ thống lĩnh trầm giọng báo cáo, lại là đám này tạp phái. Ngao Kình một quyền nện ở xa bàn biên giới, cứng rắn hàn thiết một phát ra không chịu nổi gánh nặng diên gì. Hắn nhìn về phía Tuân Lục, Tuân đại nhân, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể bị động bị đánh? Nhưng mặt tướng dẫn người ra ngoài, coi như tìm khắp toàn bộ hoang nguyên, cũng phải đem cái đám chuột này bắt tới. Tuân Lục thần sắc bình tĩnh, lắc đầu, Ngao tướng quân, an tâm chớ vội. Nạn trộm cướp mặc dù phiền, nhưng nó mục đích chính là vì chọc giận chúng ta, địa hổ Lý Sơn. Nhiệm vụ của ngươi là tọa trấn thành lũy, ứng đối khả năng chủ lực công kích. Hắn chỉ hướng xa bản hơn mấy mới thiết lập, lóe ra ánh sáng nhạt điểm, chúng ta phản kích đã bắt đầu. Những điểm sáng này chính là Mạc Uyên dựa vào tinh vẫn bảo chủ trận pháp cùng bên ngoài vành đai thiên thạch mới thiết lập sao băng nỏ pháo tấn công từ xa trận địa. Những này nỏ pháo trải qua Mạc Uyên tiến một bước cải tiến, tầm bắn cùng độ chính xác đều có tăng trưởng rõ rệt, mấu chốt nhất là bọn chúng có thể cùng thành lũy hạch tâm dò xét pháp trận liên động. Đúng lúc này, Mạc Uyên cầm trong tay một khối lóe ra tinh quang la bàn, bước nhanh đi vào chỉ huy đại sảnh, mang trên mặt vẻ hưng phấn, "Tôn đại nhân, Ngao tướng quân, tìm tới." Đông nam phương hướng 2.300 dặm, Cụ Phong cốc phụ cận, phát hiện huyết lang phỉ chủ lực tung tích, ước hơn 300 người, trong đó chân tiên khí tức vượt qua 20 đạo. Bọn hắn ngay tại vây công chúng ta một chi ngụy trang thành thương đội mỗi nhử đội ngũ. vì dẫn xà xuất động, Tuân Úc cố ý an bài mấy chi thực lực không kém, lại ngụy trang thành bình thường thương đội đội ngũ ở ngoại vi hoạt động, quả nhiên thành công câu được cá lớn. Tốt. Ngao Kình trong mắt tinh quang tăng gọn, truyền lệnh. Số 1, số 3, số 5 sao băng nỏ pháo trận địa, mục tiêu cụ phòng cấp tọa độ đã truyền đầu, 3 hơi sau, tề xã 3 lượng. Mệnh lệnh thông qua trận pháp trong nháy mắt truyền đạt tới từng cái trận địa. Phụ trách thao túng nỏ pháo cận vệ sớm đã diễn luyện qua vô số lần, cấp tốc điều chỉnh họng pháo góc độ, đem to lớn, khắc rõ tinh vẫn chỉ đơn giản hóa phù văn tên nỏ lắp nhập trong rãnh, bàng bạc tiên tinh năng lượng rót vào trận pháp hạch tâm. 3 hơi nháy mắt đã qua. Thả. Theo trận địa quan chỉ huy ra lệnh một tiếng. Ông. 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 3 tiếng đột ngạt lại lực xuyên thấu cực mạnh bù bù, từ 3 cái phương hướng khác nhau vang lên. Trong pháo đài chống không tinh quang bình thường có chút dập dờn, 3 đạo thô to, ngưng tụ hủy diệt tính năng lượng tinh quang trường mâu, xé rách hư không, lấy siêu việt thần thức bắt giữ tốc độ, vạch ra 3 đạo duyên dáng đường vòng cung, thẳng đến 2.300 dặm bên ngoài cụ phong cốc. Cùng lúc đó, cụ phong cốc bên trong, Huyết Lang vị thủ, một gã mang trên mặt giữ tận mặt sẹo, khí tức đạt tới chân tiên đỉnh phong trắng hán, đang cởi gần vung vẩy trong tay quỷ đầu đao, chém vào lấy thương đội hộ vệ chống lên lão đạo muốn ngã quan tuẫn. Các minh đệ thêm chút sức, phá cái này mai rùa, bên trong đan dược, tiên tinh, còn có thiên khung hoàng triều những đại nhân vật kia treo thưởng, liền đều là chúng ta. Hắn cùng thiếu, dường như đã thấy tài phú tại hướng hắn gắt. Trung quanh giặc cỏ nhóm phát ra khát máu chú lên, các loại pháp thuật, pháp bảo quang mang như là như mưa rơi nện ở quang thuẫn bên trên. Nhưng mà, ngay tại quang thuẫn sắp vỡ vụn sát na, chúng thổ phỉ trong lòng báo động đột nhiên phát sinh. Một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi trong nháy mắt chiếm lấy hắn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bên trên bầu trời, 3 điểm sáng chói đến cực hạn tinh quang tới lúc gấp rút kịch phóng đại, quang mang kia thậm chí che giấu bầu trời vĩnh hằng mờ tối. Kia là cái gì? Trên mặt hắn nhe răng cười cứng đờ, thay vào đó là vô biên sợ hãi. Trả lời hắn là hủy diệt. Vâng, vâng, vâng. 3 đạo tinh quang trường mâu vô cùng tinh chuẩn rơi vào giặc cỏ dày đặc nhất khu vực, ầm vang nổ tung. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển. Cùng bạo tinh thần chi lực hỗn hợp có bị dẫn động canh kim duệ khí, như là vô số thanh vô hình lưỡi dao, hướng bốn phía điên cuồng quét sạch. Những cái kia chân tiên cảnh giặc cỏ, tại khủng bố như thế tấn công từ xa hạ, liền kêu thảm đều không thể phát ra, hộ thể tiên quang liền như là giấy giống như vỡ vụn, thân thể trong nháy mắt bị xé nứt, hóa khí. Chân tiên trở xuống giặc cỏ, càng là như là bị cuồng phong đảo qua lá rụng, tại bên trong cơn bão năng lượng hóa thành một biển. Toàn bộ cụ phong cốc dường như bị một cái vô hình cự thủ mạnh mẽ bôi qua, nguyên địa lưu lại 3 cái sâu không thấy đáy hố to, cùng tràn ngập bụi bặm cùng tứ ngược năng lượng loạn lưu. Lúc trước còn phách lối không ai bị nổi mấy trăm giặc cỏ, ngoại trừ số ít mấy cái ở vào bạo tạc biên giới, xem thời cơ được nhanh liều mạng chạy trốn kẻ may mắn bên ngoài, cơ hồ toàn quân bị diệt. Chi kia xem như mồi nhử thương đội bởi vì tại nỏ pháo phóng ra trước liền nhận được dự cảnh, sớm có vào phòng ngự cũng khởi động mạnh nhất bảo mệnh phụ lục, mặc dù cũng bị bạo tạc dư 3 chấn người ngựa ngựa lật, tổn thương không nhỏ, nhưng hạch tâm nhân viên có thể bảo toàn. Tinh vẫn bảo, chỉ huy đại sảnh. Thông qua quy thiên kính, tàn, bắn ra mơ hồ cảnh tượng, mọi người thấy cụ phong cốc kia hủy diệt tính một màn. Làm tốt lắm. Một gã cận vệ thống lĩnh nhịn không được huy quyền quát. Ngao Kình nắm chắc quả đấm cũng chậm rãi buông ra, trong lồng ngực các khí cuối cùng ra một ngụm. Hắn nhìn về phía Mạc Uyên, trong mắt mang theo khen ngợi, "Mạc đại sư, này nỏ pháo uy lực, viễn siêu mong muốn." Mạc Uyên nuốt dâu mỉm cười, trong mắt cũng có một tia tự hào, toàn do bệ hạ ban thưởng tinh vẫn chỉ thần thông huyền ảo, tuy chỉ là đơn giản hóa phù văn, dẫn động sao trời lực lượng hủy diệt cũng không phải cùng tiểu khả. Thêm nữa Ngao tướng quân canh kim phách phế liệu tăng lên xuyên thấu tính, mới có thể có này hiệu quả. Bất quá, như thế thủ đoạn tiêu hao rất lớn, lại cần sớm khóa chặt mục tiêu, khó mà ứng đối di động với tốc độ cao huyền tiên cường giả, đối phó đám người ô hợp này, lại là vừa vặn. Tuân Úc nhẹ gật đầu, qua chiến dịch này, có thể nhường những cái kia bị treo thưởng choáng váng đầu góc giặc cỏ tỉnh táo một đoạn thời gian. Truyền lệnh xuống, đem cụ phong cốc chiến quả cố ý tung ra ngoài, nhường trên cánh đồng hoang đám linh cầu đều cân nhắc một chút, vì một chút tiền thưởng, có đáng giá hay không bị sao trời đập nát. Sao băng nọ pháo lần đầu thực chiến, lấy được huy hoàng chiến quả. Tin tức như là mọc ra cánh tại toái tinh hoang nguyên lưu truyền ra đến, những cái kia nguyên bản ngo ngoe muốn động giặc cỏ thế lực, như là bị quay đầu rót một chậu nước đá, trong nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa. Thiên cung hoàng triều khối này sức cứng, so với bọn hắn tưởng tượng muốn cứng đến nỗi nhiều, đập không tốt là muốn băng rơi đầy miệng răng. Tập kích quay rối sự kiện, rõ ràng giảm bớt. Nhưng mà, tất cả mọi người biết, giặc cỏ bất quá là món ăn khai vị. Chân chính uy hiếp, đến từ kia giấu ở chỗ tối, giống như rắn độc rình mò U Minh Tông, cùng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ hát thủy vực tam phái liên minh. Tinh vẫn bảo yên tĩnh, nhất định là ngắn ngủi. Đế đô, đế cung. Tân Dạng hoàn thành một lần đặc thù hàng tháng đánh dấu. Đốt. Mỗi tháng đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tu vi 5000 năm, đặc thù triệu hoán thẻ tuần thiên ti thống lĩnh 1, triệu hoán một vị trùng với túc chủ kim tiên sơ kỳ cường giả, cùng với lệ thuộc trực tiếp 100 người tuần thiên bệ đội, bình quân thực lực chân tiên hậu kỳ, thần thông hư không ngưng phủ nhập môn, có thể vào hư không phát họa tạm thời phụ lục, có tương ứng công hiệu. Nhìn xem trong tay tấm kia tản ra uy nghiêm khí tức, khắc họa lấy sao trời cùng xiển xích đồ án triệu hoán thẻ, Tân Dạng khẽ miệng khẽ nhếch. Tuần thiên ti. Tới đúng lúc.